Chương 436, khu thi ma. Tử thi phục sinh. Từ Phúc lúc này sợ ngây người. Hắn miệng há to, đủ để nhét vào một cái trứng gà, con mắt nhìn chằm chằm không nhúc nhích Quỷ Vương, thần sắc hắn mang theo một tia không thể tin biểu lộ. Hắn vạn lần không ngờ, bản thân đắc ý nhất Quỷ Vương, vậy mà sẽ bị Hoàng Dược Sư một chiêu liền dây. Cái này làm sao có thể? Hắn không nhịn được kinh hô một tiếng, Quỷ Vương ngu tử kỳ thế nhưng là phục dụng Ly Hồn Đan, chính là duy nhất cùng Ly Hồn Đan phù hợp vật dẫn. Ăn vào Ly Hồn Đan sau đó, thực lực sẽ bạo tăng, trực tiếp bước vào thần thoại cảnh cường giả, hơn nữa lại tăng thêm Quỷ Vương không có cảm giác đau, đơn giản có thể nói là một cái chuyên môn vì giết chóc mà tồn tại máy móc. Như thế quái vật, vậy mà sẽ bị Hoàng Dược Sư một chiêu liền dây. Lúc này Từ Phúc trong lúc mơ hồ có chút hiểu, Tô Thành thủ hạ thực lực vẫn là có bao nhiêu cường đại. Vân Tiêu các mật thất, trên sàn nhà đã trải qua bảy khắp dược người thi thể. Thiên Điệu Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ cũng không phải ăn chay, bọn hắn kiếm chiêu lăng lệ đến cực điểm, mỗi lần vung lên ra trường kiếm, đều có hàng loạt dược người gục xuống. Từ Phúc luống cuống, hắn cảm giác được một cỗ lạnh buốt khí lạnh từ lòng bàn chân truyền khắp đến tứ chi trong giật mình, cả người trái tim càng là ở thùng thùng ra tốc nhảy lên, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử ở đáy lòng hắn lan tràn ra. Người này thật sự là quá ghê tởm, đem nhiều như vậy người sống, sống sờ sờ đã luyện thành hoạt tử nhân, liền xem như dược nhân được cứu sống, chỉ sợ cũng sẽ trở thành ngớ ngẩn. Tiểu Long nữ cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo một tia phẫn nộ, nàng giờ phút này hận không được đem Từ Phúc cái này cái tội ác tại trời chi đồ trực tiếp giết chết. Đúng vậy a, nhiều như vậy dân chúng vô tội bị hắn trực tiếp luyện thành dược nhân, đem hắn tháo thành tăng khối, đều xem như tiện nghi hắn. Ma nữ Loan Loan trong hai tròng mắt lóe qua một đạo hàn quang, lạnh lùng nói ra. Nàng tại đại đường song long chuyện bên trong có mê muội nữ xưng hảo, làm việc tàn nhẫn, là ma đạo lãnh tụ. Mà lấy ma đạo huyết tinh thủ đoạn đặc biệt, cũng không làm được tàn nhẫn như vậy sự tình, sẽ đem nhiều như vậy dân chúng vô tội trực tiếp luyện chế thành dược nhân. Cái khác chúng nữ, nghe được ma nữ Loan Loan cùng tiểu long nữ mà nói sau, các nàng trong mắt đẹp cũng lóe ra hàn mang, nhao nhao nhìn chằm chằm Từ Phúc. Diễm Phi, Nguyên Thần, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Nga Hoàng cùng nữ anh, các nàng lộ ra 10 phần phẫn nộ. Các nàng trước đó thân làm âm dương gia người, nhưng là cũng không nghĩ tới, Từ Phúc vậy mà sẽ tàn nhẫn tới mức như thế, đem nhiều như vậy người sống, bức bách nhường bọn hắn nuốt vào ngự quỷ đan, trở thành sống không sống chết không được chết dược nhân. Tô Thành cảm thụ đến chúng nữ cảm xúc sau đó, hắn nhàn nhạt liếc qua Từ Phúc, mang trên mặt một vòng ý vị thâm trường biểu lộ. Cái nhìn này, trực tiếp nhường Từ Phúc ra đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng, ngay cả nổi da gà liền dậy. Từ Phúc lúc này ẩn ẩn cảm giác được, tựa như là có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh một dạng. Thiên Trạch, Vô Song Quỷ, Bạch Độc Vương, Khu Thi Ma, các ngươi bốn người ở đâu? Tô Thành đột nhiên khẽ quát một tiếng. Vừa dứt lời, Tô Thành trước mặt không gian nổi lên từng bể sóng gợn lan tan, giống như là bình tĩnh mặt nước ném vào một cục đá. Bốn bóng người trực tiếp xuất hiện ở Tô Thành trước mặt. Cái này bốn bóng người tự nhiên là Bách Việt Phế Thái Tử Thiên Trạch, Bách Độc Vương, Khu Thi Ma cùng Vô Song Quỷ bốn người. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Bách Việt Phế Thái Tử Thiên Trạch bọn bốn người nhìn thấy Tô Thành sau đó, bọn hắn hai tay đặt cùng một chỗ, thần thái cung kính đến cực điểm, ngựa khí tôn kính nói ra. Tại mười mấy năm trước Hàn Quốc thời điểm, bọn hắn liền đã bị Tô Thành thu phục, trở thành Tô Thành người hầu, càng là phán quyết tổ chức một thành viên. Bọn hắn đã chúng sinh tử phù, tính mệnh chỉ ở Tô Thành một ý niệm. Tô Thành ánh mắt nhìn lướt qua bốn người này, sau đó trên người Khu Thi Ma dừng lại xuống tới. Khu Thi Ma, ta muốn ngươi đem những cái này dược nhân toàn bộ phục sinh, sau đó nhường Từ Phúc nếm đông chốc bị bách quỷ vệ tâm cảm giác. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Không sai. Đây chính là Tô Thành ý nghĩ. Lợi dụng tử thi đem Từ Phúc hoạt hoạt thôn vệ hết. Nhường Từ Phúc nếm một chút không người trả tấn. Thiên Điệu Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ đã đem ngoại trừ Quỷ Vương ngu tử kỳ bên ngoài tất cả dược nhân toàn bộ đều giết chết. Nghe được chủ nhân mà nói sau, Bách Độc Vương thần sắc nghiêm lại. Đối với chủ nhân mệnh lệnh, hắn chỉ có chấp hành, sẽ không chống lại. Nhìn qua Thiên Hành Cửu Ca người đều biết rõ, Khu Thi Ma có thể đem người chết phục sinh là một loại phi thường quỷ dị thủ đoạn. Tô Thành chính là muốn dùng lấy đạo của người trả lại cho người không. Từ Phúc không phải một mực đều tại dùng ngự quỷ đan đem người sống biến thành dược nhân sao? Vậy liền để Từ Phúc nếm thử bị dược nhân phục sinh sau đó bách quỷ phệ tâm cảm giác. Khu Thi Ma thủ đoạn có thể lợi dụng cổ thuật sắp chết thi phục sinh, sau đó vì bản thân sử dụng, mà Từ Phúc lại là có thể lợi dụng dược vật khống chế đem người sống biến thành dược nhân. Có thể nói, Từ Phúc thủ đoạn so với Khu Thi Ma tới nói, đơn giản là trò trẻ con, cả hai căn bản cũng không có tại một cái cấp bậc phía trên. Lúc này, chỉ thấy Khu Thi Ma đem trong tay khống thi trượng hung hăng hướng trên mặt đất một sự. Lấy khống thi trượng làm trung tâm. Trên mặt đất hiện ra huyền ảo phức tạp kim sắc văn lộ, kim sắc văn lộ trong nháy mắt, liền phụ đẩy vân tiêu các mật thất sàn nhà. Nương theo lấy kim sắc văn lộ xuất hiện, khống thi trượng phía trên trung đồng, cũng vang lên một trận thanh thúy thanh âm. Đúng lúc này, quỷ dị một màn phát sinh. Bị Thiên Điệu Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ chém giết tất cả dược nhân, bọn hắn trong hai tròng mắt lóe qua một đạo màu đỏ tươi quan mang, phảng phất là một lần nữa sống lại, khôi phục một tia linh trí một dạng. Răng rắc răng rắc. Trong cơ thể của bọn họ truyền đến xương cốt đứt gãy thanh âm, phảng phất là đem vừa rồi đứt gãy xương cốt một lần nữa tiếp thượng. Tại Khu Thi Ma điều khiển phía dưới, tất cả dược nhân toàn bộ đều sống lại. Bọn hắn đứng lên, trên người tràn ngập nồng đậm tử khí, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, không có tình cảm chút nào ba động. Giết chết hắn. Khu Thi Ma nâng lên cánh tay, sau đó chỉ hướng Từ Phúc, lạnh lùng nói ra. Hắn trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng, phản phất có một loại ma lực một dạng. Tại Khu Thi Ma mệnh lệnh phía dưới, tất cả sống lại dược nhân, bọn hắn giống zombie đồng dạng, phát ra ách ách thanh âm, tốc độ đặc biệt đừng nhanh, thẳng tắp hướng về Từ Phúc phóng đi. Toàn bộ trong mật thất tất cả dược nhân, toàn bộ đều hướng về Từ Phúc phóng đi. Từ Phúc nhìn thấy bị nhiều như vậy dược nhân vây quanh sau đó, trên mặt hắn lộ ra một vẻ hoảng sợ cùng khiếp sợ. Cái này làm sao có thể? Đã vừa mới bị giết chết dược nhân, vậy mà sẽ bị phục sinh. Từ Phúc kinh hô một tiếng. Bất quá, hắn không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn có thể cảm thụ đến, những cái này tử thi trên người phát ra nồng đậm sát khí, phảng phất là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi một dạng. Chương 437, chém giết Từ Phúc. Đang ở tất cả tử thi phóng tới Từ Phúc đồng thời, Từ Phúc con mắt khẽ híp một cái, trên người hắn khí thế ẩm vàng một phát, thể nội nội lực tại điên cuồng vận chuyển, một cỗ cường hoành lực vô hình tại quanh người hắn lan tràn ra. Chớ quên, Từ Phúc chính là âm dương gia cái này một nhiệm kỳ ngũ đại trưởng lão một trong. Có thể trở thành ngũ đại trưởng lão một trong, Từ Phúc cũng không phải chỉ sẽ luyện chế đan dược, thực lực của hắn cũng là phi thường cường hãn. Đặt ở võ lâm bên trong mà nói, cũng là cường giả đỉnh cao. Nhiều như vậy dược nhân phục sinh, mặc dù coi như đáng sợ, nhưng là hắn nghĩ muốn đem những cái này dược nhân một lần nữa giết chết mà nói, vẫn là rất nhẹ nhõm. Cự linh huyễn tượng. Từ Phúc quát lên một tiếng lớn. Vừa dứt lời, chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện một tôn 10 phần bóng người to lớn. Đạo thân ảnh này đỉnh đầu đã trải qua tiếp xúc đến mật thất đỉnh chót, thoạt nhìn giống như là cực lớn thần linh hàng thế đồng dạng. Càng để cho người cảm thấy kinh ngạc là, cái này đạo bóng người to lớn cùng Từ Phúc dáng dấp giống nhau như lúc. Cự linh huyễn tượng. Diễm Phi nhìn thấy Từ Phúc sau lưng cái kia cực lớn huyễn ảnh sau đó, nhẹ giọng nhỉ non một câu. Cái này là ảo giác. Mọi người thấy Từ Phúc như thế quỷ dị thủ đoạn sau đó, bọn hắn mặt không sáu bên trên mang theo vẻ nghi hoặc. Về phần nguyên thần, đại ti mệnh, thiếu ti mệnh, Nga hoàng cùng nữ anh, các nàng tự nhiên là được chứng kiến Từ Phúc bậc này quỷ dị thủ đoạn, cho nên thoạt nhìn không phải đặc biệt kinh ngạc. Diễm Phi cảm thụ đến đám người vẻ nghi hoặc, nàng lần thứ hai giải thích đạo, Vân Trung Quân Từ Phúc tu luyện huyễn cảnh quyết, huyễn cảnh quyết chính là âm dương gia âm dương thuật đệ nhị tầng, đây là trí cao huyễn thuật, có thể làm cho mắt người sinh ra ảo giác. Thấy há lại thật, huyễn cảnh cũng không phải hư. Cự linh huyễn tượng có thể thông qua chế tạo một cái cùng bản thân giống nhau như lúc cực lớn hư huyễn thân ảnh, có thể dùng ở uy hiếp người khác, nhưng người khác đứng tại trước mặt mình, liền phảng phất là ở đối mặt thần minh đồng dạng, sinh không dậy nổi lòng kháng cự. Diễm Phi nhu hòa thanh âm truyền vào đám người trong lỗ tai. Nghe được Diễm Phi sau khi giải thích, đám người đối với Từ Phúc đột nhiên thi triển ra đến cự linh huyễn tượng có hiểu một chút. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này cái vị diện vậy mà sẽ tồn tại như thế huyễn thuật. Nếu ở trước mặt ngươi, đột nhiên xuất hiện một tôn lớn hơn ngươi vô số lần cự nhân, tâm tư ngươi đấy có thể hay không tồn đang e ngại tâm lý? Đương nhiên sẽ. Đây chính là Từ Phúc một chiêu này cự linh huyễn tượng chỗ kinh khủng. Cự linh huyễn tượng thông qua huyễn cảnh, nhường bản thân biến cực lớn vô cùng, nhường người khác sinh ra e ngại tâm lý, nhường đối phương không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Lúc này, chỉ thấy Từ Phúc sau lưng cự linh huyễn tượng, duỗi ra cự bàn tay to, sau đó hung hăng hướng xuống nhấn một cái. Cự bàn tay to chỗ, bạo phát ra kim sắc quang mang, cuồn cuộn khí thế cho người hô hấp đều có chút khó khăn, phản phất tại trước mặt mọi người là chân chính thần minh đồng dạng, không cách nào chống cự. Một cái này, phản phất muốn đem tất cả dược nhân toàn bộ đều đánh thành thịt nát. Tô Thành thấy như vậy một màn sau, trên mặt hắn lộ ra một vẻ vẻ trào phúng. Huyễn tượng trung quy là huyễn tượng, lại có thể trở thành sự thật. Tô Thành khinh miệt nói ra. Dạng này thủ đoạn công kích, nếu như đối với những người khác đến nói chuyện, có lẽ có kỳ hiệu, nhưng là đối dư Tô Thành bậc này chí tôn cường giả tới nói, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Tô Thành quay đầu, hướng về phía Độc Cô Cầu Bại nói ra, "Độc Cô Cầu Bại, lợi dụng ngươi kiếm thuật, trực tiếp đem Từ Phúc cho ta phế đi." "Là thuộc hạ tuân mệnh." Độc Cô Cầu Bại hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, tôn kính nói ra. Phải biết, Độc Cô Cầu Bại thế nhưng là tồn tại kiếm ma xương hào, thực lực của hắn cực kỳ kinh khủng, đạt đến nửa bước phá hư cảnh giới. Có thể nói, tại kiếm đạo chi lộ, Độc Cô Cầu Bại chính là có thể xưng vô địch tồn tại. Chỉ thấy, hắn tay phải cũng thành kiếm chỉ chỗ phun ra phong lợi kiếm mang, sau đó hung hăng hướng về Từ Phúc phương hướng vung lên. Một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm mang đột nhiên xuất hiện. Kiếm mang tốc độ nhanh đến cực điểm, tấn mãnh cực kỳ, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực cùng khí thế. Từ Phúc nhìn thấy cái này đạo công kích sau, hắn tức khắc cảm giác được tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, bắp chân đều tại như nhũn ra. Hắn chỉ cảm giác được, ở nơi này đạo kinh khủng công kích phía dưới, bản thân không có bất kỳ cái gì đường phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hắn lập tức triệu hoán cự linh huyễn tượng, hoành ngăn tại bản thân trước người, bảo trụ bản thân chân thân. Nếu như cự linh huyễn tượng bị phá mà nói, hắn còn có thể có một giây sinh cơ. Nhưng là hắn chân thân, nếu như bị kiếm mang tiếp xúc đến, đoán chừng chỉ có một con đường chết. Trong mấy mắt, kiếm mang trực tiếp rơi vào cự linh huyễn tượng trên người. Răng rắc một tiếng, chỉ thấy Từ Phúc thi triển ra đến cự linh huyễn tượng, cái kia cực lớn thân thể, tại Độc Cô Cầu Bại kiếm mang phía dưới, xuất hiện một vết nứt. Cái này đạo vết dạng càng ngày càng lớn, trong phút chốc liền phủ đầy cự linh huyễn tượng trên người. Cự linh huyễn tượng trực tiếp biến ảo thành điểm điểm quang trạch, tiêu tán tại trong không khí, biến mất không thấy. Bất quá, cái này thời điểm Độc Cô Cầu Bại kiếm mang uy lực vẫn không giảm, hướng thẳng đến Từ Phúc chân thân mà đi. Từ Phúc không nghĩ tới, Độc Cô Cầu Bại kiếm thuật vậy mà như thế cao minh, ngay cả cự linh huyễn tượng đều chặn đường không dưới, còn có thể bành kích đến bản thân thật thân phía trên. Hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử ở đáy lòng hắn lan tràn ra. Mặc cho hắn làm sao phản kháng, kiếm mang thủy chung đều tập trung vào hắn. Một lát sau, kiếm mang trực tiếp rơi vào Từ Phúc trên người. Phong lợi kiếm mang tại Từ Phúc trên lồng ngực lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, miệng vết thương máu thịt bé bét, máu tươi dâng trào, thoạt nhìn thê thảm đến cực điểm. Độc Cô Cầu Bại biết rõ chủ nhân ý tứ, chủ nhân muốn để Từ Phúc mất đi hành động năng lực, hắn tự nhiên sẽ không giết chết Từ Phúc, chỉ là lợi dụng cái này một đạo kiếm mang, nhường Từ Phúc bị trọng thương, mất đi hành động năng lực. Từ Phúc bị cái này một đạo kiếm mang đánh trúng sau đó, hắn thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, cả người sắc mặt trắng bệnh, khí tức bề bại, phảng phất tùy thời đều có thể đoạn khí một dạng. Mà ở cái này thời điểm, tất cả tử thi đã trải qua tụ tập ở Từ Phúc ở bên người. Tại khu thi ma không chế phía dưới, tất cả tử thi hướng thẳng đến Từ Phúc trên thân thể đánh tới. Một lát sau, tử thi tại Từ Phúc trên thân thể tùy ý cắn xé. A, đau chết ta rồi a, chịu không được a, hay sao a, van cầu ngươi thả cho ta đi. Từ Phúc tại thống khổ thét chói tai vang lên. Thế nhưng là hắn đã trải qua bị trọng thương, mặc cho hắn làm sao phản kháng, cũng không cách nào trốn qua mấy trăm cái tử thi cắn xé. Dần dần, Từ Phúc thanh âm hư nhược lên. Tất cả tử sĩ, trực tiếp đem hắn chém mất. Tô Thành nhàn nhạt liếc qua bị tử thi gặm cắn Từ Phúc, Tô Thành trên mặt không có bất kỳ cái gì đồng tình cùng thương hại. Bởi vì hắn biết rõ, Từ Phúc đem mấy trăm cái người sống sống sờ sờ luyện chế thành dược nhân, như thế làm cho người giận rồi, ta ác hành vi quả thực là thiên nhân cộng phẫn. Từ Phúc có dạng này hạ chẳng là nên được. Đây chính là lấy đạo của người, trả lại cho người. Từ Phúc không phải ái tướng người sống luyện chế thành dược nhân sao? Vậy liền nếm thử bị dược nhân cắn xé cảm giác ra. Dần dần, Từ Phúc mất đi sinh cơ, trở thành dược nhân đồ ăn. Chương 438, Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung xuất thủ. Kaka. Thạch Lan lúc này đi tới ngu tử kỳ bên người, nàng hốc mắt phím hồng, trong biểu tình mang theo lấy một tia thống khổ. Lúc này Thạch Lan, cho người không nhịn được dâng lên thương yêu chi tâm. Phải biết, ngu tử kỳ đã bị luyện chế thành quỷ vương, hắn uống ly hồn đan mặc dù có thể tăng lên người tiềm lực cùng thực lực, nhưng lại cho người biến thành hoạt tử nhân, thậm chí thần trí đều biến mất. Mặc cho Thạch Lan như thế nào la hét, ngu tử kỳ không nhúc nhích, thần sắc không có nửa điểm biến hóa, tràn đầy lạnh lùng, phản phất đối với Thạch Lan cô muội muội này, ngu tử kỳ không có một tia ấn tượng. Nhìn thấy ngu tử kỳ lạnh lùng như vậy biểu lộ sau, Thạch Lan biểu lộ ra càng ngày càng thống khổ. Nàng không nghĩ tới, ca ca của mình dĩ nhiên sẽ biến thành bộ dáng này, liền mình cũng không nhận ra. Tô Thành đi tới, hắn vuốt Thạch Lan cái đầu nhỏ, Thạch Lan cảm thụ đến Tô Thành trên tay nhiệt độ sau, nàng giơ lên cái đầu nhỏ, một trương tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo vệt nước mắt, cho người muốn che chở một phen. Đại ca ca, ngươi có thể giúp ta đem ca ca cứu tới sao? Thạch Lan nhẹ giọng nói ra, ngữ khí yếu đuối đến cực điểm, một đôi linh động trong mắt đẹp mang theo chờ mong thần sắc. Tô Thành lôi kéo Thạch Lan non mềm tay, trên mặt hắn hiện ra một tia ôn hòa tiêu dung, an ủi nói ra, Thạch Lan ngươi yên tâm, đại ca ca nhất định sẽ trợ giúp ngươi, nhường ca ca ngươi khôi phục bình thường. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Thạch Lan trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Nàng trọng trọng gật gật đầu, sau đó nói ra, "Ân, ta tin tưởng đại ca ca. Đại ca ca nhất định sẽ không khiến ta thất vọng." Ken, chúc mừng tốc chủ, thành công nhường Thạch Lan cùng ngu tử kỳ gặp nhau, thu hoạch được điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 63108. Lúc này hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Tô Thành nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm sau, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. Đối với hắn mà nói, trợ giúp Thạch Lan tìm tới ngu tử kỳ, không chỉ có thể thu hoạch được một số lớn điểm tín ngưỡng, mà lại còn có thể thu hoạch được Thạch Lan hảo cảm. Quả thực là nhất tiễn song điều kế sách. Tô Thành đi tới Thận Lâu phía trên, một mặt là muốn thu phục Công Thâu Cửu cái này nhân tài, mặt khác một phương diện chính là vì tìm tới ngu tử kỳ. Trước mắt, cái này hai cái mục tiêu cũng đã đạt đến. Quốc sư, ta không nghĩ tới, Thận Lâu bên trong dĩ nhiên tồn tại như thế tà ác chi địa, quả thực là nhường đại tần đế quốc hổ thẹn a. Lúc này, Phù Tô hướng về phía Tô Thành, thần sắc cung kính đến cực điểm nói ra. Phù Tô tuyệt đối không ngờ rằng, ngăn nắp xinh đẹp Thận Lâu phía trên, dĩ nhiên tồn tại nhiều như vậy hoạt tử nhân. Những chuyện lặt vặt này, người chết toàn bộ đều là bị Từ Phúc ép buộc uống ngự quỷ đan. Cái này khiến Phù Tô nội tâm lớn thụ chấn động. Thận Lâu nếu như lợi dụng được mà nói, cũng là đại tần đế quốc một đại sát khí. Cái này thế nhưng là Công Thâu Cửu tập hợp bá đạo cơ quan thuật làm kinh điển, nắm giữ không thể tưởng tượng uy lực, tại tương lai có thể thay đại tần đế quốc xuất chinh biên dương. Cho nên, đón lấy đến ngươi chỉ cần đem Thận Lâu bên trên tất cả âm dương gia thế lực đều diệt trừ, như vậy tòa này Thận Lâu chính là quy về đại tần đế quốc tất cả. Tô Thành nhìn thoáng qua Phù Tô, nhàn nhạt nói ra, "Cần tuân quốc sư chi mệnh." Phù Tô tôn kính nói ra. Trên thực tế, không cần Tô Thành nói, tại Phù Tô trong nội tâm, hắn đã trải qua quyết sảnh, đón lấy đến nhất định sẽ làm cho đại tần binh lính đế quốc đem Thận Lâu trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều điều tra một lần. Bảo đảm Thận Lâu phía trên không có âm dương gia bất luận cái gì còn sót lại thế lực. Chỉ có dạng này, Thận Lâu mới có thể bị đại tần đế quốc một mực trường khống. Phù Tô tự nhiên cũng nhìn thấy, Thận Lâu lợi hại, nếu như lợi dụng được mà nói, tuyệt đối là đại tần đế quốc trên biển một đầu hồng hoang mãnh thú, có thể tùy thời đem địch nhân đều thôn phệ hết. Niệm Đoan, Đoan Mục Dung, Ngu Tử Kỳ thân bên trên chúng ly hồn đan, các ngươi có không có nắm chắc cứu chữa Ngu Tử Kỳ? Tô Thành quay đầu, ánh mắt rơi vào hai đạo cao gầy yêu nhiêu thân ảnh phía trên, hắn trong ánh mắt lóe qua một tia cực nóng. Niệm Đoan là Đoan Mục Dung sư phó, hai người đều là hại nước hại dân cấp bậc mỹ nhân. Các nàng cũng có tinh xảo trắng non khuôn mặt, cao gầy dáng người, chỗ ngực, quả thực là điển hình nét hình đường cong dáng người. Hơn nữa, các nàng hai người còn có một đôi thon dài thẳng tắp chân, vẻn vẹn nhìn một chút, cũng làm người ta không rời ra ánh mắt. Trọng yếu nhất là, đôi thầy trò này, Tô Thành sớm cũng đã bắt lại. Nghĩ tới, Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung là sư đồ, đều trở thành Tô Thành nữ nhân, Tô Thành đáy lòng liền dâng lên cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu cảm giác. Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung cảm thụ đến chủ nhân nóng bỏng ánh mắt sau đó, các nàng hai người trắng non gương mặt bên trên hiện ra một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, cả người trái tim cũng lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, phảng phất sắp nhảy ra cổ họng. Tại Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung trong suy nghĩ, Tô Thành sớm cũng đã trở thành các nàng trong nội tâm trọng yếu nhất nam nhân. Thậm chí, các nàng một huyết cũng đều không giữ lại chút nào giao cho Tô Thành. Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung đè xuống trong lòng cảm giác, sau đó bước lấy thon dài hai chân, sau đó trở lại Ngu Tử Kỳ bên người. Các nàng trên dưới đánh giá một phen Ngu Tử Kỳ trạng thái, hai người gương mặt bên trên nhao nhao hiện ra một tia ngưng trọng biểu lộ. Phải biết, Từ Phúc tại luyện chế đan dược chi lộ, thế nhưng là tồn tại độc đáo tiên phú. Hắn luyện chế đi ra Ly Hồn Đan, có thể đem người thần trí xóa đi, hóa thành không có cảm tình cỗ máy giết chóc, uy lực có thể xương kinh khủng. Cái này đối với Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung tới nói, vẫn là tương đối có chút khó giải quyết. Bất quá, Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung thế nhưng là Y Lìa gia người thừa kế, các nàng kế thừa Y Lìa gia y thuật, tại y thuật đi lên nói, các nàng dám nói đệ nhị, sẽ không có người dám nói đệ nhất. Hơn nữa, tại mười mấy năm trước, Tô Thành còn giao cho Niệm Đoan một bản Y Đạo Thánh Điển, cái này khiến Niệm Đoan y thuật nâng cao một bước. Chủ nhân, căn cứ ta quan sát, Bu Tử Kỳ chúng Ly Hồn Đan đã trải qua thời gian rất lâu. Nếu như hắn ăn vào Ly Hồn Đan thời gian rất ngắn mà nói, ta và Đoan Mục Dung có nắm chắc đem Bu Tử Kỳ cứu tới. Nhưng là hiện tại Ly Hồn Đan độc tính đã trải qua đi sâu vào Ngu Tử Kỳ cốt tủy cùng lớn nao bên trong, muốn khứ trừ Ly Hồn Đan độc tố là khá khó khăn. Ta chỉ có 6 thành nắm chắc có thể đem Ngu Tử Kỳ cứu sống lại. Niệm Đoan chi tiết nói ra. Nghe được Niệm Đoan mà nói sau, Tô Thành lông mày nhíu lại. Hắn không nghĩ tới, liền xem như lấy Niệm Đoan cao siêu như vậy ý thuật, cũng mẹn mẹn chỉ có 6 thành nắm chắc. Bất quá, hắn có thực hiện chủ, bởi vì dù sao Ngu Tử Kỳ là Thạch Lan ca ca, hắn muốn đem quyền lựa chọn giao cho Thạch Lan. Tô Thành đem ánh mắt rời về phía Thạch Lan tấm kia tiểu la lị gương mặt bên trên, hỏi đạo: Thạch Lan, quyền quyết định tại ngươi. Ngươi có muốn hay không cứu chữa ca ca ngươi gần? Mặc dù chỉ có 6 thành nắm chắc, nhưng là có thể thử một chút. Thạch Lan trong ánh mắt lóe qua một tia kiên định, thanh âm non nớt nói ra: Ân, chỉ có 6 thành nắm chắc, ta cũng phải thử một chút. 6 thành nắm chắc, đối với Thạch Lan tới nói đã là rất cao. Lúc đầu nàng coi là ca ca lâm vào bộ dáng này, đã trải qua hết cách xoay chuyển, căn bản cũng không có xử lý pháp cứu chữa tới đây chứ. 6 thành hy vọng, đối với Thạch Lan tới nói, đã coi như là một kinh hỉ. Tốt, vậy ta sẽ đem hết toàn lực cứu chữa ca ca ngươi. Niệm Đoan thanh em dịu hướng về phía Thạch Lan nói ra. Chương 439, Ngũ Đại Trưởng Lão, chém giết Đông Hoàng Thái Nhất. Hôm sau, Tăng Hải Chi Thành, một chỗ ẩn nấp địa phương, một trong mật thất. Âu Dương gia đời trước Ngũ Đại Trưởng Lão, bọn hắn thần sắc nghiêm nghị, biểu lộ nghiêm trọng, lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ. Ngay ở hôm qua, bọn hắn biết được một tin tức, Từ Phúc đã bị Tô Thành chém giết, hơn nữa còn là bị vô số tử thi, tươi sống cắn chết. Làm nghe được tin tức này thời điểm, Âu Dương gia đời trước Ngũ Đại Trưởng Lão, bọn hắn thân thể không nhịn được run run một chút. Bọn hắn không nghĩ tới, Từ Phúc vậy mà sẽ chết được cái này sao thế thảm. Bọn hắn bèn bèn suy nghĩ một chút, đều có thể nghĩ ra được lúc ấy Từ Phúc là bực nào bất lực cùng thế thảm. Đồng thời, tại bọn hắn đáy lòng, đối với Tô Thành là càng ngày càng kính sợ. Tô Thành giao cho nhiệm vụ bọn họ, chính là ám sát Đông Hoàng Thái Nhất. Giờ phút này, tại bọn hắn đáy lòng, đã trải qua tạo thành một cái kế hoạch. Âm Dương gia có thể trở thành trên giang hồ rất tổ chức thần bí, thượng hạ cấp trong lúc đó quản lý là 10 phần nghiêm ngặt. Nếu như không có đặc biệt đường chuyện trọng đại mà nói, bọn hắn căn bản không dám liên hệ Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ có chuyện thần yếu, bọn hắn mới có tư cách liên hệ Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này chính là Đông Hoàng Thái Nhất lúc trước quyết định quy củ. Mà trước mắt, Từ Phúc tử vong, tính là một kiện đối với Âm Dương gia chuyện lớn. Bọn hắn tự nhiên là có thể liên hệ Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ cần nhường Đông Hoàng Thái Nhất hiện thân sau đó, bọn hắn Ngũ Đại Trưởng lão liên thủ, có lẽ sẽ có cơ hội thành công đem Đông Hoàng Thái Nhất giết chết. Mà liên ở lúc này, Ngũ Đại Trưởng lão trước mặt không gian, nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, giống như là một cục đá ném vào bình tĩnh mặt nước một dạng. Một bóng người thình lình xuất hiện ở Ngũ Đại Trưởng lão thân thể trước mặt. Đạo thân ảnh này, toàn thân bị rộng thùng thình trường bào bao vây, mang trên mặt mặt nạ màu đen, cho người nhìn không ra hắn cụ thể thân hình nào bột mị mục đích. Trên người hắn toát ra một cỗ cường hành khí tức ba động, mới vừa xuất hiện, toàn bộ trong mật thất liền tràn đầy một cỗ vô hình lực lượng, áp bách cho người đều không thở nổi. Ở nơi này đạo thân ảnh đỉnh đầu, phảng phất có một mảnh tinh vân, tại lấy một loại huyền ảo phức tạp quy luật vận chuyển. Cái kia song băng lãnh con người, nhàn nhạt liếc qua Ngũ Đại Trưởng lão, mà cái nhìn này, trực tiếp nhường Ngũ Đại Trưởng lão đáy lòng run rẩy, tay chân lạnh buốt. Đạo thân ảnh này chính là Đông Hoàng Thái Nhất, thuộc hạ tham kiến Đông Hoàng đại nhân. Âm Dương gia Ngũ Đại Trưởng lão, nhao nhao hai tay đuổi cùng một chỗ, thần sắc cung kính nói ra, trong ánh mắt lóe qua một tia kính sợ. Chuyện gì xảy ra? Ta phải biết sự tình cụ thể đi qua. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm tràn ngập lạnh lùng, nói ra. Hắn đè nén bản thân nội tâm lửa giận, cả người lồng ngực tại nhỏ bé chập trùng, phản phất là yên lặng ngồi lâu núi lửa, tùy thời đều có thể bộc phát ra. Ngũ Đại Trưởng lão tự nhiên có thể nghe ra được Đông Hoàng Thái Nhất trong giọng nói phẫn. Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, rơi vào trầm mặc. Một lát sau, chỉ thấy lúc này Kim Bộ trưởng lão hướng phía trước bước ra một bước, ngài trong giọng nói tràn đầy tôn kính, nói ra: Đông Hoàng đại nhân, ngay ở hôm qua, phủ Tô dẫn theo Tô Thành tiến nhập Thận Lâu bên trong. Không nghĩ tới, Tô Thành dĩ nhiên nhận ra Từ Phúc chân thực thân phận, hiểu kỳ tại Vân Tiêu cắt trong mật thất, đem Từ Phúc cường thế chém giết. Nghe được Kim Bộ trưởng lão mà nói sau, Đông Hoàng Thái Nhất trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hãn khí tức, lạnh giọng nói ra: Lại là Tô Thành. Đáng chết Tô Thành, đã trải qua phá hủy ta mấy lần kế hoạch. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất giận không thể át, hắn hận không được đem Tô Thành trực tiếp chém thành muôn mảnh. Đối với hắn mà nói, Tô Thành đã trải qua trở thành trong mắt của hắn đinh cái gai trong thịt. Phải biết, Thận Lâu thế nhưng là quan hệ hắn trong kế hoạch trọng yếu nhất một bước. Nếu như mất đi đối Thận Lâu không chế mà nói, như vậy hắn cái này cái kế hoạch có lẽ liền không có xử lý pháp hoàn thành. Bằng không, hắn cũng sẽ không tốn công tốn sức, nhiều Từ Phúc giả trang thành giang hồ thuật sĩ, thắng được doanh chính tín nhiệm, sau đó trở thành Thận Lâu thuyền chủ. Chỉ cần Từ Phúc là Thận Lâu thuyền chủ, như vậy Thận Lâu liền trưởng không trong tay Âm Dương gia. Hiện tại, Từ Phúc đã chết, Thận Lâu có lẽ liền sẽ không thụ Âm Dương gia khống chế. Lúc này lớn ảnh hưởng lớn Đông Hoàng Thái Nhất kế hoạch. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất lâm vào một vòng suy tư. Hắn đang suy tư như thế nào cứu vãn toàn bộ kế hoạch đại cục. Dù sao hiện tại Từ Phúc tử vong đã trải qua trở thành sự thật, hắn cũng không có khả năng cứu vãn, chỉ có thể nghĩ ra một cái xử lý pháp, nhường kế hoạch tiếp tục áp dụng xuống. Mà liên ở Đông Hoàng Thái Nhất lâm vào suy tư thời điểm, Kim Một Thủy Hỏa Thổ năm vị trưởng lão, bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau một cái, nhao nhao hiểu hai bên ý nghĩ. Liền là giờ phút này, bọn hắn ở trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Đương nhiên, bọn hắn năm cái trên thân người khí thế ẩm vàng một phát, năm người trực tiếp đem Đông Hoàng Thái Nhất đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn lấy khác biệt phương hướng, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất công tới. Một màn này phát sinh thật nhanh, cho người căn bản đều phản ứng không đến. Mà lấy Đông Hoàng Thái Nhất ủy thần khó lường tu vi, cũng sững sờ chỉ chốc lát. Bởi vì, hắn không nghĩ tới, Kim Một Thủy Hỏa Thổ Ngũ Đại trưởng lão, vậy mà sẽ đột nhiên đối với hắn phát lên công kích. Ngũ Đại trưởng lão trên người, phun ra quần quật nội lực ba động, toàn bộ trong mật thất tràn đầy cường hoành lực vô hình, trực tiếp đem trong mật thất tất cả vật trang sức đều nghiền thành vỡ nát. Bởi vậy có thể nhìn ra được, năm vị trưởng lão thực lực bọn hắn cường hành. Đây chính là năm vị trưởng lão kế hoạch. Bọn hắn biết rõ, muốn thông qua bình thường con đường giết chết Đông Hoàng Thái Nhất mà nói, là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Bọn hắn chỉ có thể áp dụng đánh lén xử lý pháp, mà duy nhất đánh lén xử lý pháp liền là Đông Hoàng Thái Nhất biết được Từ Phúc tử vong tin tức, tất nhiên sẽ lâm vào trầm tư. Đông Hoàng Thái Nhất lâm vào suy tư thời khắc, liền là bọn hắn công kích thời cơ tốt nhất. Không thể không nói, Ngũ Đại trưởng lão đem thời cơ nắm chắc rất chính xác. Lúc này, nếu như có thể trông thấy Đông Hoàng Thái Nhất dưới mặt nạ biểu lộ mà nói, nhất định sẽ trông thấy Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt hiện ra một tia trào phúng cùng miệt thị. Không sai, liền là trào phúng cùng miệt thị. Hắn mặc dù không có ngờ tới Kim Một Thủy Hỏa Thổ Ngũ Đại trưởng lão sẽ phản bội hắn, nhưng là lấy hắn bị thần khó lường thực lực, há lại Ngũ Đại trưởng lão có khả năng dung chuyện. Đang ở năm vị trưởng lão sắp công kích đến Đông Hoàng Thái Nhất trên người thời điểm, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất thân thể bốn phía hiện ra một tầng vô hình khí tượng, quần quần sát khí từ trên người Đông Hoàng Thái Nhất tràn ngập ra. Đông Hoàng Thái Nhất có thể trở thành Âm Dương gia thủ lĩnh, thực lực của hắn tuyệt đối có thể xưng kinh khủng cấp bậc, tùy tiện phóng xuất ra khí tức đều có thể nhường vô số người run lẩy bẩy. Chương 440, ác tâm một phen Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân tử sắc khí tường mới vừa xuất hiện, trực tiếp nhường Kim Một Thủy Hỏa Thổ Ngũ Đại trưởng lão, nội tâm nhao nhao nhảy một cái. Bọn hắn không nghĩ tới, Đông Hoàng Thái Nhất phản ứng vậy mà như thế thần tốc. Tại trong tích tắc, liền làm ra phòng ngự trạng thái. Bất quá, đối với Ngũ Đại trưởng lão tới nói, bọn hắn đã là tên đã trên dây, không phát không được. Bọn hắn chỉ có thể trong nháy mắt, thế ra bản thân rất vì cường đại công kích. Không nên quên, Ngũ Đại trưởng lão thế nhưng là đời trước Ngũ Đại trưởng lão, bọn hắn tại vị thời gian mấy chục năm, hơn nữa thoái vị sau đó, lại tiềm tu mấy chục năm, mỗi một cá nhân thực lực đều là ở tần thời minh nguyệt bên trong đứng ở kim tự tháp nhân vật. Năm người liên thủ, hắn buộc phát ra lực công kích, tuyệt đối là hủy diệt cấp bậc. Trước lúc này, bọn hắn đã trải qua làm xong chu đáo chặt chẽ kế hoạch cùng phối hợp. Bởi vì bọn hắn ám sát là Đông Hoàng Thái Nhất, tự nhiên không dám có chút tê liệt chủ quan, bọn hắn đem tất cả chi tiết đều suy tính đi vào. Một kích này, giảng cứu là nhất kích tất sát. Nhường Đông Hoàng Thái Nhất không thể có nửa điểm phản kích cơ hội. Một khi nhường Đông Hoàng Thái Nhất kịp phản ứng, bọn hắn năm người, sao lại là Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ? Trong nháy mắt, năm người công kích trực tiếp rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất tử sắc khí tường phía trên. Ầm một tiếng, không có chút nào dừng lại. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất bộc phát ra tử sắc khí tường bên trên, truyền đến một cỗ cường hành vô cùng phản lực, nhường bọn hắn năm người thân thể trực tiếp phản gãy ra ngoài, bọn hắn năm người thân thể giống như là gãy mất dây con diều mở dạng, thẳng thẳng bay ra ngoài, hung hăng đập vào mật thất thanh đồng tường mặt phía trên, sau đó rơi trên mặt đất. Tê. Bọn hắn nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn chỉ cảm giác được, thể nội truyền đến một cỗ rời sông lớp biển, lục phủ ngũ tạng phảng phất bị người sinh sinh giật một thanh. Tại bọn hắn quẹt miệng, càng là treo lốm đốm màu đỏ tươi vết máu, thể nội khí tức cũng lộ ra rối loạn rất nhiều. Đông Hoàng Thái Nhất thực lực vậy mà như thế cường đại. Bọn hắn nhao nhao dưới đáy lòng kinh hô đạo. Bọn hắn trên mặt mang theo khiếp sợ và hoảng sợ. Ở trước đó, bọn hắn cho tới bây giờ đều không biết Đông Hoàng Thái Nhất thực lực chân chính có bao nhiêu cường đại. Bọn hắn chỉ biết rõ Đông Hoàng Thái Nhất tồn tại quỷ thần khó lường thủ đoạn. Hiện tại, thông qua vừa rồi giao thủ sau, bọn hắn rốt cuộc biết Đông Hoàng Thái Nhất thực lực có bao nhiêu cường đại. Đây đã là có thể xưng vô địch lực lượng. Bọn hắn căn bản cũng không phải là Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ. Cho dù năm người liên thủ, ở trước đó đã trải qua làm xong chu đáo chặt chẽ kế hoạch, áp dụng thủ đoạn đánh lén, cũng căn bản không phải Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ. Tại Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, bọn hắn chỉ cảm giác mình tựa như là run rế đồng dạng, tiện tay đều có thể bị bôi giết chết. Ha ha, dám phản bội ta, quả thực là tự tìm cái chết. Đông Hoàng Thái Nhất quát lạnh một tiếng. Hắn trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, cả người trên người phát ra một cỗ lạnh lẽo sắc cơ, sau đó thân hình hắn lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào thủy bộ trưởng lão thân bên. Đông Hoàng Thái Nhất ngón tay trực tiếp tản mát ra một sợi quang mang. Cái này đạo quang mang trực tiếp xuyên thấu thủy bộ trưởng lão cái chán, tạo thành một cái lỗ máu. Thủy bộ trưởng lão thời gian dần qua mất đi sinh cơ, trực tiếp tử vong. Kim Một Hỏa Thổ bốn vị trưởng lão nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất như thế quả quyết giết chết thủy bộ trưởng lão sau, bọn hắn thân thể không nhịn được run run một chút. Một cô manh liệt nguy cơ sinh tử tại trong bọn họ tâm lan tràn ra. Các ngươi tại sao phải phản bội ta? Đông Hoàng Thái Nhất nhàn nhạt liếc qua Kim Mộc Hỏa Thổ bốn vị trưởng lão, lạnh lùng nói ra. Kim Mộc Hỏa Thổ bốn vị trưởng lão, lúc này cảm giác phi thường bị quất. Tại Tô Thành trước mặt, bọn hắn đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, mà lại còn chúng đối phương sinh tử phụ, nếu như không nghe theo đối phương mệnh lệnh mà nói, bọn hắn chỉ có một con đường chết, còn sẽ phải chịu sinh tử phụ tra tấn. Hiện tại đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất, bọn hắn cũng không phải Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ, ngược lại bị đối phương tiện tay đều miểu sát đi. Cái này nhường bọn hắn cảm giác được rất là bị quất, cảm giác làm người quá khó khăn. Mặc kệ thế nào, bọn họ đều là một con đường chết. Chỉ thấy một bộ trưởng lão, giống một điều chó mở dạng, trực tiếp bỏ tới Đông Hoàng Thái Nhất dưới chân, thần sắc hắn lộ ra một vẻ bối rối cùng kính sợ, nói ra: "Đông Hoàng đại nhân, xin ngài tha thứ chúng ta ngu muội cử động. Đây là Tô Thành chỉ thị chúng ta làm. Lên một lần ngươi phái chúng ta 5 người đi trước ám sát Tô Thành, nhưng là Tô Thành cái này cái hỗn đản, dĩ nhiên lợi dụng một loại quỷ dị thủ đoạn, đem chúng ta 5 người khống chế được, nếu như chúng ta không nghe theo đối phương mệnh lệnh mà nói, đối phương liền không cho chúng ta giải dược. Đông Hoàng đại nhân, chúng ta biết lỗi rồi, thật biết lỗi rồi, mời vòng qua chúng ta lần này a. Chúng ta về sau rốt cuộc đều không dám, về sau chúng ta sẽ là Đông Hoàng đại nhân thủ hạ một đầu trung thực chó, mời Đông Hoàng đại nhân giải trừ hết chúng ta thể nội độc tố, chúng ta về sau sẽ thể sống chết hiệu trung Đông Hoàng đại nhân, không có phản bội chi tâm." Một bộ trưởng lão trong giọng nói mang theo chân thành tha thiết. Nói thật, hắn bây giờ sợ, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được Đông Hoàng Thái Nhất cái kia băng lãnh sắc cơ. "Không cầu hoa tươi không?" Còn lại ba vị trưởng lão cũng nao nao đem ánh mắt bắn ra hướng Đông Hoàng Thái Nhất, trong ánh mắt mang theo chờ mong, nội tâm âm thầm cầu nguyện, Đông Hoàng Thái Nhất có thể vòng qua bọn hắn sai lầm. "A, là Tô Thành chỉ khiến các ngươi." Đông Hoàng Thái Nhất nỉ non một câu. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất đặc biệt đừng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, Tô Thành dĩ nhiên đem Âm Dương ra đời trước ngũ đại trưởng lão, trực tiếp khống chế được, sau đó lợi dụng ngũ đại trưởng lão đến đâm giết hắn. Cái này thì tương đương với một cái vả miệng tiểu tử, hung hăng tán lên trên mặt hắn, nóng bỏng đau. "Lợi dụng Âm Dương ra ngũ đại trưởng lão đến ám sát ta, thật đúng là hảo thủ đoạn a, tốt châm chọc a. Tô Thành, tổng có một ngày, ta sẽ đưa ngươi dầm nát cho ăn." Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói ra. Lúc này hắn, đối với Tô Thành hận ý, đã đạt đến cực hạn. Sau đó, hắn nhàn nhạt liếc qua còn thừa bốn vị trưởng lão. Chỉ thấy hắn con ngón đúng ra, bốn đạo quang mang trực tiếp chui vào bốn vị trưởng lão cái trán, đem bọn hắn cái trán trực tiếp xuyên thủng một cái lỗ máu. Bốn vị trưởng lão trực tiếp mất đi sinh cơ, chết không được có thể chết lại. Đối với Đông Hoàng Thái Nhất tới nói, hắn cho phép nhịn không được phản bội. Mặc dù hắn có năm chắc xóa đi bốn vị trưởng lão thể nội sinh tử phù, nhưng là đối với Đông Hoàng Thái Nhất tới nói, đã trải qua không có cần thiết. Dám can đảm phản bội hắn, vậy sẽ phải làm tốt phản bội hậu quả. Tang Hải, Hữu Gian khách sạn bên trong. Tô Thành lúc đầu hai con mắt híp lại, nhỏ bé mở ra mấy phần, lộ ra bên trong phong mang. Ám sát Đông Hoàng Thái Nhất thất bại sao? Khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên lộ ra một vòng độ cùng, nỉ non một câu. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được, Kim Một Thủy Hỏa Thổ năm vị trưởng lao sinh tử phủ, lặng yên biến mất. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút, năm vị trưởng lao toàn bộ đều chết. Không có suy đoán, năm vị trưởng lão muốn ám sát Đông Hoàng Thái Nhất, sau đó bị Đông Hoàng Thái Nhất giết ngược. Tô Thành trên mặt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường tiêu dung. Đối với Tô Thành tới nói, kết quả này cũng không ngoài ý, ngược lại tại tình lý bên trong. Hắn cho tới bây giờ cũng không có trông cậy vào, dựa vào Kim Một Thủy Hỏa Thổ năm vị trưởng lão, có thể chạm giết chết Đông Hoàng Thái Nhất. Bởi vì hắn rõ ràng, lấy Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, năm vị trưởng lão căn bản không phải hắn đối thủ. Liền xem như Kim Một Thủy Hỏa Thổ năm vị trưởng lão liên thủ, đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất cũng chỉ có bị miểu sát phần. Nhưng là, Tô Thành có thể thông qua Âm Dương ra năm vị trưởng lão, đến áp tâm một phen Đông Hoàng Thái Nhất, cũng là một kiện rất thú vị sự tình. Chương 441, tháng thất cùng vệ chạm đến. Tô Thành tự nhiên cũng là biết rõ, thông qua chuyện này sau, hắn và Đông Hoàng Thái Nhất trong lúc đó mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Thậm chí, nói không chừng, Đông Hoàng Thái Nhất rất nhanh liền sẽ khởi xướng phản kích. Phải biết, Đông Hoàng Thái Nhất là ai? Hắn thế nhưng là Âm Dương gia thủ lĩnh, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ người khác một hai lần lại ba lần khiêu khích hắn? Huống chi lần này Tô Thành đã trải qua khiêu khích đến hắn danh giới cuối cùng, phá hủy hắn kế hoạch, nhường Âm Dương gia mất đi đối thận lâu trường khống, nhường Đông Hoàng Thái Nhất đã trải qua bạo nộ rồi. Đêm khuya, Tang Hải Hữu Gian khách sạn bên trong, Tô Thành tại chúng nữ gian phòng bên trong bắt đầu triển bay vòng lên. Đối với Tô Thành tới nói, hắn hiện tại sinh hoạt có thể nói là thần tiên sinh hoạt. Mỗi ngày buổi tối bên trên đều có tiểu long nữ, Diễm Phi, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Nguyệt Thần, ma nữ Loan Loan, sư kỷ Huyên những cái này cực phẩm mỹ nhân tiếp khách. Cái này khiến Tô Thành cảm giác được đặc biệt đừng thỏa mãn cùng tự hào. Nếu như là ở kiếp trước mà nói, đánh chết Tô Thành cũng không thể tin được, bản thân dĩ nhiên sẽ có một ngày có thể cầm giữ có nhiều như vậy mỹ nhân. Hơn nữa, mỗi ngày buổi tối bên trên đều có thể sủng hạnh các nàng. Tô Thành hiện tại may mắn, mình có thể xuyên việt đến tần thời minh nguyệt thế giới bên trong, nắm giữ nhiều như vậy nữ chủ, mà lại đạt được triệu hoán hệ thống, thực lực biến cường đại vô cùng. Hồng Liên công chúa, sư kỷ Huyên, Lộng Ngọc, Đông Vương bất bại, Diễm Phi, Lăng Tuyết cùng Hàn San chúng nữ, bất luận là cái nào một cái, thả trên Tô Thành một đời mà nói, so những cái được gọi là một đường minh tinh, muốn nhiều dễ nhìn. Đương nhiên, chúng nữ cũng đã quen, Tô Thành mỗi ngày buổi tối trên đều đến các nàng gian phòng bên trong chiến đấu. Tô Thành siêu cường sức chiến đấu, nhường các nàng đã cảm giác được kinh hãi, lại cảm giác được thỏa mãn. Thậm chí, có thời điểm các nàng đều có chút tiếp nhận không được, Tô Thành cái kia cuồng bạo sức chiến đấu, chỉ cảm giác mình tựa như là mưa to gió lớn bên trong, trên mặt biển một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật đổ, thể cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Dù sao, Tô Thành thực lực so các nàng muốn cường hơn nhiều. Hôm sau, sáng sớm, hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ đứng ở Tô Thành cửa ra vào, các nàng tồn tại tinh xảo khuôn mặt, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, da thịt trắng nõn tại dưới ánh sáng phát ra điểm điểm con trạch, cho người ta một loại không cách nào kháng cự cảm giác. Các nàng có được cao gầy yêu nhiêu dáng người, vẻn vẹn nhìn một chút, cũng là người ta trong ánh mắt lóe qua một tia cực nóng. Cái này hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ, tự nhiên là Lăng Tuyết cùng Hàn San. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ, thanh tú động lòng người đứng ở Tô Thành cửa phòng, đối với các nàng tới nói, chiếu cố chủ nhân đã trải qua trở thành các nàng thực chất ở bên trong bản năng một việc. Cách một tiếng, Tô Thành đẩy ra cửa phòng. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai đạo kia thân ảnh tuyệt mỹ đập vào mi mắt. Tha là hôm qua buổi tối bên trên, Tô Thành đã cùng hai nữ đại chiến thời gian rất lâu, lúc này nhìn thấy Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ cái kia thanh thuần bề ngoài, cũng không nhịn được đấy lòng dâng lên một đoàn hỏa diễm. Lăng Tuyết cùng Hàn San vẹn vẹn mới mười mấy tuổi, thoạt nhìn giống như là ở kiếp trước học sinh trung học đồng dạng, cho người ta một loại vô hạn mơ màng không gian. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ, tự nhiên cũng cảm thụ đến chủ nhân cái kia cực nóng ánh mắt. Các nàng cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, tức khắc hiện ra một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, cả người trái tim cũng lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, phảng phất sắp nhảy ra cổ họng. Các nàng há có thể không minh bạch, chủ nhân cái kia cực nóng ánh mắt đằng sau ẩn giấu đi cái dạng gì ý tứ? Các nàng đối với chủ nhân tại phương diện nào đó sức chiến đấu, cảm giác được đặc biệt đường giật mình đây. Chủ nhân, nên rửa mặt. Lăng Tuyết đưa lên đồ rửa mặt, thanh âm ôn nhu nói ra. Tô Thành tiếp nhận rửa sạch vĩnh với bình, sau đó đưa tay, tại Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ mũi ngọc tinh xảo bên trên vuốt một cái, hắn cả người khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. Không thể không nói, Lăng Tuyết cùng Hàn San tuyệt đối là phi thường hợp cách vừa đối thị nữ, đem Tô Thành sinh hoạt hàng ngày chiếu cố rất là quan tâm, không có chút nào tí vết. Đúng lúc này, hữu gian khách sạn cửa ra vào, xuất hiện hai bóng người. Trong đó một bóng người thoạt nhìn đặc biệt đường côi ngô, hắn thân cao khoảng chừng 2 mét, da rẻ đen kịt. Hắn bề ngoài thu cạnh hào phóng, hình dáng sâu sắc, toàn bộ tóc căn căn dựng thẳng lên, giống như là cường châm đồng dạng, cho người ta một loại cuồng dã cảm giác. Hắn dáng người cường tráng rắn chắc, trên mặt cùng trên người đều có nhiều chỗ vết sẹo cùng các chữ. Hắn đồng mục đích hung thần, bắn ra giống như tính thực chất quan mang, như là luyện một quỷ. Hơn nữa tại trên mặt hắn có khắc thất quốc văn tự. Vẹn vẹn nhìn một chút, đạo thân ảnh này liền để nhân thủ chân lạnh bước, tê cả da đầu, cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác không. Cái này đạo khôi ngô thân ảnh bên trên, thỉnh thoảng phun ra một cỗ cường hành khí tức. Trên tay hắn nắm lấy một thanh khoan hậu cự kiếm, vẹn vẹn nhẹ nhàng rung động một cái, liền có thể tạo thành không khí chấn động. Ở nơi này đạo thân ảnh bên cạnh, đứng đấy một tên khí chất xuất chúng, khuôn mặt lạnh lùng nam tử. Tên nam tử này thân mặc hoa lệ áo bào, có được một đầu bạch sắc tóc, lộ ra càng thêm yêu dị vô cùng, cho người ta một loại tà mị cảm giác. Hắn trên tay nắm lấy một thanh răng cưa hình dáng trường kiếm, trên trường kiếm phát ra lạnh lẽo và mang, nếu là nhìn một chút, phảng phất có thể cắt đứt người hai mắt. Không sai, cái này hai bóng người, tự nhiên là Hắc kiếm sĩ Thắng Thất cùng vệ trang. Cái nhiếp ngay ở chỗ này, Hắc kiếm sĩ Thắng Thất đem ánh mắt bắn ra hướng một bên vệ trang, thanh âm trầm thấp hỏi đạo. Căn cứ Lưu Sa tổ chức tình báo, xác thực ở nơi này khách sạn bên trong. Vệ trang gật gật đầu, trên mặt hắn lộ ra một vẻ thú vị biểu lộ, ẩn ẩn có chút chờ mong đón lấy đến phát sinh đặc sắc một màn. Nghe được vệ trang mà nói sau, Hắc kiếm sĩ Thắng Thất đem ánh mắt rời về phía Hữu Gian khách sạn cái này bốn chữ lớn bên trên. Hắn trong hai tròng mắt lóe ra hàn mang, trên người toát ra một cỗ cường hành khí tức ba động. Hắn quên không được tại mười mấy năm trước, cái nhiếp đem hắn đánh bại, sau đó nhốt vào Tần Quốc Tử Lao. Ở nơi này trong vài chục năm, hắn chịu đủ dày vò cùng cô độc. May mắn là hắn rốt cục trốn ra Tần Quốc Tử Lao. Vừa ra Tử Lao, hắn liền bốn phía tìm kiếm cái nhiếp hạ lạc, vì liền là tìm tới cái nhiếp báo thù, một hết mười mấy năm trước xỉ nhục. Hiện tại, rốt cục nhường hắn tìm được cái nhiếp. Hắn muốn cùng cái nhiếp quyết một trận thắng thua, nhường cái nhiếp bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lúc này, hắn đem trong tay cự quyết kiếm hung hăng hướng phía trước vung lên, trực tiếp phát ra một cỗ tiếng xé gió, cự quyết kiếm tại ong ong run rẩy, phản phất là cảm thụ đến chủ nhân phẫn nộ, vang lên trận trận một ngạt tiếng kiếm reo. Hắn chuẩn bị hướng về Hữu Gian khách sạn bên trong đi vào. Đang lúc hắn bước vào Hữu Gian khách sạn đại môn thời điểm, xoát mà một chút, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện bốn bóng người. Cái này bốn bóng người bên trên toàn thân phát ra khí tức lạnh lùng, cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Bọn hắn tự nhiên là Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ. Chương 442, tự tiện xông vào người, giết không tha. Tự tiện xông vào người, giết không tha. Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ lạnh lùng liếc qua trước mắt vệ trang cùng Thắng Thất, không chút nào khách khí nói ra. Đối với bọn hắn tới nói, thủ hộ chủ nhân an toàn là bọn hắn tiên trước. Bọn hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào đối chủ nhân an toàn sinh ra uy hiếp. Cứ việc chủ nhân thực lực đã đạt đến quỷ thần mạc chắc bước, nhưng là bọn hắn vẫn muốn kết thúc bản thân ứng tận nghĩa vụ. Thủ hộ chủ nhân là bọn hắn sứ mệnh. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt Thắng Thất cùng vệ trang thể nội bộc lộ cường hành khí tức, liền xem như so với bọn hắn bốn người đến không kém cỏi chút nào. Đặc biệt là Hắc kiếm sĩ Thắng Thất trên người bộc lộ nóng nảy ngang ngược khí tức, càng nhường bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Phải biết, Thắng Thất thế nhưng là bị Thất Quốc truy nã trọng cấp trọng phạm. Hơn nữa quan trọng hơn một điểm là, Thắng Thất phân chớ bị Thất Quốc quan vào Tử Lao, nhưng là, hết lần này tới lần khác, Thắng Thất từ Thất Quốc Tử Lao bên trong đều đào thoát đi ra. Có thể từ Thất Quốc Tử Lao bên trong đào thoát người, có thể xưng kinh khủng cấp bậc, nguy hiểm đến cực điểm. Nếu như nói công bằng quyết đấu mà nói, Hắc kiếm sĩ Thắng Thất có lẽ sẽ không chiếm ưu như thế, nhưng là nếu muốn bàn về đánh nhau chết sống mà nói, Thắng Thất tuyệt đối tồn tại kinh người sức chiến đấu. Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, lại đem ánh mắt bắn ra hướng vệ trang, trên dưới đánh giá một phen. Bọn hắn có thể cảm giác được, trước mắt tên nam tử này trên người lộ ra một tia tà mị khí tức. Mặc dù cố khí tức này không phải đặc biệt đường rõ ràng, nhưng là nhường bọn hắn trong lòng cũng kinh sợ. Bất luận là vệ trang vẫn là hắc kiếm sĩ thăng thất, liếc nhìn qua đều không phải là người lương thiện. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép cái này hai cái nguy hiểm nhân vật tiến vào hữu gian khách sạn bên trong, đối chủ nhân an toàn sinh ra uy hiếp. Liên tại thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, do xét vệ trang cùng thăng thất đồng thời, vệ trang cùng thăng thất cũng đang đánh giá lấy tứ đại siêu cấp hộ vệ. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này bốn cái trên thân người bộc lộ lạnh lẽo sắc cơ. Hơn nữa, bốn người này phản phất có được thiên ý vô cùng ăn ý đồng dạng, bọn họ đứng vị, tựa như hình thành một loại trận pháp. Nếu như phát sinh xung đột mà nói, bọn hắn có thể trước tiên tế ra lăng lệ đến cực điểm công kích. Tránh ra, người nào dám can đảm ngăn trở ta, thật là tìm chết hay sao? Thăng thất hồng thanh nói ra, trên mặt hắn mang theo một chút giận dữ. Làm cản, các ngươi là ai, cũng dám tự tiện xông vào hữu gian khách sạn? Thiên tử cấp hộ vệ lạnh giọng nói ra. Hắn lạnh lùng liếc qua vệ trang cùng thăng thất, mang trên mặt khinh thường biểu lộ. Không sai, liền là khinh thường. Hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng, hữu gian khách sạn bên trong có lấy đáng sợ đến bực nào nhân vật. Đi qua cái này một đoạn thời gian ở chung, bọn hắn biết chủ nhân thuộc hạ có lấy mấy vị cường hoành đến người cực mạnh. Bọn hắn bốn người ở nơi này mấy vị cường giả trước mắt như là run rế đồng dạng, phảng phất tùy thời đều có thể bị cái này mấy tên cường giả bôi giết chết. Trước mắt hai tên này nam tử, mặc dù thực lực cường đại, nhưng là nếu quả thật dám tự tiện xông vào hữu gian khách sạn mà nói, tin tưởng sẽ bị chủ nhân thuộc hạ cái kia mấy tên cường giả vài phút liền miểu sát đi. Ta là hắc kiếm sĩ thăng thất. Hắn là vệ trang. Thăng thất ngữ khí trầm thấp nói ra. Cái gì? Hắc kiếm sĩ thăng thất? Vệ trang? Thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, bọn hắn sắc mặt hơi đổi một chút, trái tim mạnh mẽ co lại. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt khôi ngô nam tử cùng tà mị nam tử, theo thứ tự là hắc kiếm sĩ thăng thất cùng vệ trang, cái này hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự kiến. Bọn họ là hộ Long Sơn trang người, ở nơi này trong vài chục năm không ngừng mà trên giang hồ luyện, tự nhiên nghe nói qua hắc kiếm sĩ thăng thất cùng vệ trang tên tuổi. Hắc kiếm sĩ thăng thất, truyền thuyết là từ luyện ngục mà đến nam tử, người này nhiều lần bị hắn bắt được, vào tù sau lại nhiều lần tại đạo trường hành hình lúc đem đao phủ giết chết thoát đi, trong giang hồ gặp một thân như gặp quỷ thần. Máu lạnh, tàn nhẫn, tàn bạo, đây chính là hắn cho người ta cảm thụ, hắn đem đánh bại tất cả cường giả xem như mục tiêu cuộc sống, bại ở dưới tay hắn kiếm khách nhiều vô số kể. Trong giang hồ truyền ngôn, Cự Quyết kiếm mặc dù tại kiếm phổ bên trong xếp hạng thứ 11, lại có thể cùng xếp hạng thứ 2 bên Hồng Địch nổi, gặp qua hắn thực lực chân chính người đều đã không ở trên đời này. Lập tức, Thiên Điệu Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, đem ánh mắt đầu nhập bắn vào thắng thất trên mặt, chỉ thấy thắng thất trên mặt, phân đừng khắc lấy thất quốc văn tự. Tại bọn hắn đáy lòng, đã trải qua tin tưởng thắng thất nói chuyện, chỉ có thắng thất trên mặt mới có thể khắc xuống nhiều như vậy thất quốc văn tự. Người này quả nhiên là hắc kiếm sĩ thắng thất. Tứ đại hộ vệ trong ánh mắt lóe qua một tia kiêng kỵ. Bất quá, vẹn vẹn kiêng kỵ mà thôi. Bốn người bọn họ liên thủ, thực lực thế nhưng là có thể xưng kinh khủng, liền xem như cùng hắc kiếm sĩ thắng thất quyết đấu, cũng không phải không có lực đánh một trận. Sau đó, bọn hắn đem ánh mắt rời về phía vệ trang trên người. So với hắc kiếm sĩ thắng thất tới nói, vệ trang nhường bọn hắn càng thêm kiêng kỵ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, vệ trang chính là quỷ cốc phái hoành kiếm thuật chuyên nhân, càng là lưu xa tổ chức thủ lĩnh. Vệ trang luôn luôn tới vô ảnh đi vô tung, thần long kiếm thủ bất kiến bí, là một vị mười phần thần bí tà mị nhân vật. Vệ trang xuất lĩnh lưu xa tổ chức, trên giang hồ cũng có được cực kỳ vang dội tên hảo. Ha ha, hắc kiếm sĩ thắng thất, quỷ cốc phái chuyên nhân vệ trang, liền bằng các ngươi, cũng dám tự tiện xông vào hữu gian khách sạn. Không có chủ nhân mệnh lệnh mà nói, tự tiện xông vào hữu gian khách sạn, chỉ có một con đường chết. Thiên tử cấp hộ vệ lạnh lùng nói ra, trong ngôn ngữ mang theo lạnh lùng. Cứ việc hắc kiếm sĩ thăng thất cùng vệ trang đều là trên giang hồ nắm giữ uy danh hiển hách người, nhưng là muốn để thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ lùi bước mà nói, căn bản không có khả năng. Tự tìm cái chết. Hắc kiếm sĩ thăng thất chợt quát một tiếng, trên mặt hắn phủ hiện một chút giận dữ. Hắn cả người khí thế ầm vang một phát, một cỗ cường hoành lực vô hình từ trên người hắn tràn ngập ra. Hắn đã trải qua nổi giận, trong tay cự quyết kiếm hung hăng hướng phía trước vung lên, đem không gian đều tạo thành quái động. Cự quyết kiếm phía trên phát ra xích hồng sắc kiếm mang, cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Phản phất lần này, liền trực tiếp muốn để thiên tử cấp hộ vệ đầu đầu người rơi xuống đất. Một kích này hung mãnh cực kỳ, tràn đầy kinh khủng ý thế, cho người cảm giác được hãi hùng kết bĩa. Đến thăng thất loại này cảnh giới nhân vật, tiện tay một kích đều có thể xưng kinh khủng cấp bậc. Thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, bọn hắn cảm thụ đến thăng thất trên người nội lực bộc phát sau, bốn người nhắm mắt, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được thăng thất cái kia nóng nảy nội lực tại phun ra ngoài. Bất quá, mặc dù thăng thất rất mạnh, nhưng là bọn hắn cũng không phải ăn chay. Bốn người bọn họ liên thủ, có thể đủ cùng thăng thất một trận chiến, thậm chí đem hắn đánh bại cũng không phải không có khả năng. Chỉ gặp bọn hắn bốn người nháy mắt kết trở thành một loại trận pháp. Thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ trong nháy mắt liền đem thắng thất vây ở trung gian. Chương 443, vệ trang gặp qua tiên sinh. Thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, bọn hắn trong tay trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, hướng thẳng đến thắng thất trên người đâm tới. Một chiêu này tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui, đem thắng thất tất cả sinh lộ đều phong bế. Thắng thất chỉ có lấy cứng chọi cứng. Nhìn qua tần thời minh nguyện người đều biết rõ, thắng thất kiếm thuật tràn đầy nóng nảy cùng kiên cường, hắn kiếm thuật không có chút nào xinh đẹp cùng hoa lệ, có vẻn vẹn tính thực dụng, mỗi một chiêu đều giảng cứu nhất kích tất sát. Mắt thấy thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ trường kiếm cũng nhanh muốn đâm đến thắng thất trên người thời điểm, chỉ thấy thắng thất lấy hắn làm trung tâm, đem trong tay cự khuyết kiếm xoay một vòng. Ken, 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 Cự khuyết kiếm và thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ trường kiếm hung hăng đụng kích ở cùng một chỗ, bộc phát ra từng tiếng sắt thép va chạm thanh âm, đâm người làm đau màng nhĩ. Cự đại lực đạo trực tiếp nhường tứ đại siêu cấp hộ vệ thân hình mãnh liệt lui. Bọn hắn chỉ cảm giác được hổ khẩu chỗ truyền đến tê dại một hồi. Thật là khủng khiếp ma lực. Thăng thất không hổ là đã từng bị thất quốc truy nã trọng hình trọng phạm. Quả nhiên có chút tài năng. Bọn hắn ở trong lòng sợ hai tháng phục đạo. Từ ngay từ đầu, bọn hắn đối với cái này hắc kiếm sĩ thăng thất liền không có tồn tại khinh thị tâm lý. Đối phương có thể từ thất quốc tử lao bên trong đào thoát đi ra, tất nhiên không phải là hời hợt hạng người, tuyệt đối có được bản thân át chủ bài cùng tuyệt chiêu. Trước mắt nhìn đến, thăng thất quả nhiên có thể xứng đáng hắc kiếm sĩ cái này cái xưng hào. Hắc kiếm sĩ thăng thất cũng cảm giác được thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn. Phải biết, hắn thế nhưng là lấy một địch bốn. Thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, bất luận cái nào một cái, đều là ở trên giang hồ nhất đẳng cao thủ. Mà hắn có thể đủ lấy một địch bốn, đem thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ công kích cản trở xuống tới, đã trải qua rất là bất phàm. Nếu để cho thắng thất đơn độc đối chiến tứ đại trong hộ vệ một người, thắng thất có được ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là tứ đại hộ vệ liên thủ, thắng thất liền cảm thấy một số áp lực. Hắc kiếm sĩ thắng thất mặc dù coi như bề ngoài thô khoáng hào phóng, nhưng là hắn là một cái thô trung hữu tế, mảnh bên trong có người thô kệch. Hắn không phải một cái mãng phu, mà là tồn tại trí tuệ một người. Giờ phút này, hắn biết rõ bản thân nhất định phải tránh né đối phương phong mang, sau đó tìm tới thích hợp cơ hội, tiêu diệt từng bộ phận, nhất kích tất sát. Đúng lúc này, thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, bọn hắn thân hình động. Chỉ gặp bọn hắn nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào thắng thất bên người. Bọn hắn trường kiếm, lần thứ hai hung hăng đâm về thắng thất thân thể khác biệt bộ vị. Một kích này, so một chiêu kia mới vừa rồi càng hung hiểm hơn hung ác, cho người cảm giác được hãi hùng kết vía. Mà ở một bên quan chiến vệ trang, nhìn thấy thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ liên thủ một kích này sau, cái kia một đôi băng lánh trong con ngươi cũng lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên đối với một kích này, vệ trang cũng cảm giác được kinh diễm. Hắn tự nhiên có thể cảm thụ đến, thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, bất luận là cái nào một cái, đều là cường giả đỉnh cao. Như thế bốn vị cường giả đỉnh cao, giữa bọn hắn phối hợp hết sức ăn ý, lực công kích sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Liền xem như ta, đánh với thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, đoán chừng cũng không có dễ dàng như vậy thủ thắng a. Vệ trang dưới đáy lòng nỉ non đạo. Bất quá, trên mặt hắn mang theo vẻ tự tin biểu lộ. Hắn thế nhưng là kế thừa quỷ quốc phái hoành kiếm thuật. Nếu quả thật chính là muốn chiến thắng thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ mà nói, hắn đánh đổi một số thứ cũng không phải không có khả năng. Hắc kiếm sĩ lúc này nhíu mắt, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn có thể đủ cảm giác được tứ phía bát phương kiếm ý trực tiếp đem hắn bao phủ. Kinh khủng kiếm ý trực tiếp quát hắn ra rẻ đều có chút đau nhức. Uống. Hắc kiếm sĩ quát lạnh một tiếng, chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm tạo thành một đạo kinh khủng vòi rồng. Cái này chính là thắng thất át chủ bài một trong. Lợi dụng tự khuyết kiếm huy động, có thể hình thành một đạo kín không kẽ hở, kiên cố không phá vỡ nổi, nhà tù không thể phá phòng ngự vòi rồng, đem đối phương công kích hoàn toàn ngăn cản tại vòi rồng bên ngoài. Hơn nữa, nếu như là một số tu vi hơi hơi thấp một chút đối thủ, có thể trực tiếp đem đối phương hút vào vòi rồng bên trong, mặc cho thắng thất xâm lược. Quả nhiên, thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ trường kiếm rơi vào vòi rồng ngoại vi phía trên, bọn hắn chỉ cảm giác được bản thân công kích châu đất xuống biển, liền phảng phất là một quyền đánh vào trên đông, mất đi gắng sức điểm. Không được, hắn phòng ngự có chút quái dị. Lùi lại. Thiên tử cấp hộ vệ cảm thụ đến trên trường kiếm truyền đến quỷ dị lực đạo sau, hắn trực tiếp chợt quát một tiếng, hạ đạt mệnh lệnh đạo. Còn lại ba người nghe được thiên tử cấp mà nói sau, bọn hắn mang trên mặt một tia ngưng trọng, bốn người thân hình nháy mắt nhanh lùi lại. Thắng thất thi triển ra đến phòng ngự vòi rồng, lệ tiên địa huyền hoàng bốn người không thể làm gì. Mà liền ở lúc này, Tô Thành đám người xuất hiện ở hữu gian khách sạn cửa ra vào. Trên thực tế, thắng thất cùng vệ trang xuất hiện ở hữu gian khách sạn trước tiên, Tô Thành liền đã phát hiện. Thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, bọn hắn thân hình lóe lên, nháy mắt đi tới Tô Thành trước người, trong cơ thể của bọn họ nội lực tại nóng lòng muốn thí, bắp thịt cả người căng cứng, thần sắc cảnh giác nhìn xem thắng thất. Lúc này, thắng thất cũng tản đi vòi rồng, cùng Tô Thành đám người xa xa tương đối. Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cùng, hắn nhiều hứng thú nhìn trước mắt thắng thất. Thắng thất sao? Trên người ngươi, thế nhưng là ẩn giấu đi rất nhiều bí mật chứ? Tô Thành ở trong lòng nỉ non đạo. Sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển qua vệ trang trên người. Lúc này vệ trang hai tay đuổi cùng một chỗ, sắc mặt mang theo một chút cung kính, ngữ khí chân thành tha thiết nói ra, vệ trang gặp qua tiên sinh. Đối với vệ trang tới nói, tại Tô Thành trước mặt, hắn chỉ cảm giác được bản thân tất cả bí mật đều bị đối phương xem thấu. Đặc biệt là Tô Thành trên người phát ra khí thế, nhường hắn cảm giác trong lòng bên trên đặt lên một tòa núi lớn một dạng. Từ khi lên một lần tại Mặc Gia cơ quan thành sau đó, hắn mới tính thật sự biết mình và Tô Thành trong lúc đó chênh lệch. Đây quả thực là trời và đất khác biệt, không cách nào di bổ hơn. Giờ phút này, tại vệ trang trong lòng, đối với Tô Thành chỉ có vô cùng tôn kính, bởi vì hắn đã thấy qua Tô Thành cái kia gần như yêu nghiệt thủ đoạn. Hơn nữa tại trong nội tâm hắn mặt ẩn ẩn có một cái lớn gan suy đoán, nếu như Tô Thành nghĩ muốn tiêu diệt hắn, thậm chí diệt đi Lưu Sa tổ chức mà nói, có lẽ chỉ là vài phút sự tình. Cái nhiếp, rốt cục để cho ta tìm tới ngươi. Tại vài chục năm trước đó, ngươi đem ta đánh bại, sau đó nhốt vào Tần Quốc tử lao bên trong, để cho ta chịu đủ dày vò. Hiện tại, ta muốn rửa sạch đục nhã. Hắc kiếm sĩ thắng thất đống nhiên bước ra một bước, hướng về phía cái nhiếp lạnh lùng nói ra. Hắn trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, cả người lồng ngực cũng cùng một chỗ một phục, hiển nhiên đặc biệt đường phẫn nộ, một cỗ so với trước càng thêm nóng nảy khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Chương 444, Thắng Thất VS Sĩ Cái Nhiếp. Cái Nhiếp lúc này cũng nhìn thấy Hắc Kiếm Sĩ Thắng Thất. Hắn trong hai tròng mắt lóe ra một sợi tinh quang. Tại mười mấy năm trước, Hắc Kiếm Sĩ Thắng Thất thế nhưng là bị Đại Tần Đế quốc truy nã hạng nặng trọng phạm, mà lúc đó, Cái Nhiếp chính là vì Tần quốc hiệu lực thời điểm. Cái Nhiếp tự nhiên muốn bắt lấy Thắng Thất, sau đó đem hắn quan vào tử lao. Nếu không hiểu mà nói, lấy Hắc Kiếm Sĩ Thắng Thất tàn bạo tính cách, nói không chừng lại sẽ tàn sát vô tội. Tiên sinh, thỉnh cho phép ta xuất chiến. Cái Nhiếp hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính nói ra. Tô Thành liếc qua Cái Nhiếp, sau đó gật gật đầu. Hắc Kiếm Sĩ Thắng Thất cùng Cái Nhiếp trong lúc đó ân oán, nhất định phải đi qua một trận chiến đấu mới có thể hóa giải. Tô Thành tự nhiên đồng ý Tô Thành Cái Nhiếp thỉnh cầu. Mà lúc này, Hắc Kiếm Sĩ Thắng Thất ngây ngẩn cả người, ngay cả tư duy đều dừng lại chốc lát. Hắn đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành ở trên người, trên dưới đánh giá Tô Thành. Hắn vạn lần không ngờ, Cái Nhiếp vậy mà sẽ hướng về phía một tên như thế tuổi trẻ nam tử, không người bái đến. Cái này khiến hắn một mực không hề bận tâm, chân ổn đến cực điểm trên mặt, nổi lên một tầng hoảng sợ cùng khiếp sợ. Hơn nữa, Thắng Thất vừa rồi cũng chú ý tới, vệ trang nhìn thấy Tô Thành thời điểm, cũng là hai tay chắp tay, cùng kính bái đến. Cái này khiến Hắc Kiếm Sĩ Thắng Thất có chút trăm bề không hiểu được. Dù sao, tại Thắng Thất nhìn đến, bất luận là vệ trang vẫn là Cái Nhiếp, đều là quỷ cốc phái truyền nhân. Thương sinh đồ đồ, thiên hạ liễu liệu, chư tử bách gia, duy ngã tung hành. Quỷ cốc phái thế nhưng là trong giang hồ càng thần bí một chi thế lực. Mặc dù mỗi một thời đại quỷ cốc phái truyền nhân chỉ có hai người, nhưng là cái này không tí ti ảnh hưởng quỷ cốc phái trên giang hồ lực ảnh hưởng. Đặc biệt là mỗi một thời đại quỷ cốc phái truyền nhân đều có được một thân cái thế thần công. Mà trước mắt, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn dĩ nhiên thấy được, thế hệ này quỷ cốc phái hai vị truyền nhân, vậy mà đều cộng đồng hướng về phía một vị người trẻ tuổi, thần thái cung kính đến cực điểm. Cái này để trong lòng hắn bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng. Trong lúc nhất thời, hắn đối Tô Thành thân phận có chút tò mò. Người này rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên nhường vị cốc phái hai vị truyền nhân đều tràn đầy tôn kính. Hắc Kiếm Sĩ Thắng Thất tại nội tâm nghi hoặc đạo. Sau đó, hắn trong lúc lơ đãng, đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành sau lưng Vương Trùng Dương, độc cô cầu bại trên thân người. Tức khắc, hắn con người đột nhiên co rụt lại, trái tim cũng lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, cả người chỉ cảm giác tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, ngay cả đều nổi da gà. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử dưới đáy lòng lan tràn ra. Bất luận là Trương Tam Phong, vẫn là Vương Trùng Dương, lại hoặc là độc cô cầu bại, đều cho hắn một tia khí tức nguy hiểm. Cường giả, tuyệt đối cường giả. Hắn ở trong lòng kinh hô một tiếng. Hơn nữa, hắn có thể đủ rõ ràng nhìn ra được mấy người này đối với Tô Thành thái độ khiêm tốn đến cực điểm, liền phảng phất là Tô Thành trung thực người hầu một dạng. Có thể có thực lực như thế cường hãn người hầu, tên này người trẻ tuổi rốt cuộc là người nào? Thắng Thất bị khơi gợi lên một tia lòng hiếu kỳ. Bất quá, hắn đè xuống trong lòng dị dạng, sau đó đem ánh mắt một lần nữa bắn ra hướng Cái Nhiếp. Nháy mắt, thân hình hắn nổ bắn ra mà ra, cả người trực tiếp tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào Cái Nhiếp bên người. Hắn đem trong tay cự quyết kiếm, hung hăng hướng về Cái Nhiếp vung lên, thân kiếm lên tiếp Cái Nhiếp cổ mạch tới. Cự quyết kiếm thế đại lực thành, cực hạn tốc độ vang lên tiếng xé gió. Kinh khủng kiếm ý, hướng thẳng đến bốn phía tàn phá bừa bãi ra. Trên thân kiếm phun ra xích hồng sắc kiếm mang. Giờ phút này Thắng Thất bật hết hỏa lực, đem thể nội lực phát huy đến cực hạn. Phải biết, mười mấy năm qua, hắn thế nhưng là chịu đủ tàn phá cùng tra tấn. Hắn muốn đem cổ lửa giận này toàn bộ đều phát đến Cái Nhiếp trên người. Cái Nhiếp nhìn thấy Thắng Thất công kích sau đó, thần sắc hắn đạm nhiên, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, phảng phất trước mắt hung hiểm một màn, đối với hắn mà nói, chỉ là phong khinh vân đạm, căn bản không đáng hắn để vào mắt. Lúc này, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm gỗ. Tại sao là kiếm gỗ? Bởi vì tại Mặc Gia cơ quan thành thời điểm, hắn bội kiếm viên hồng đã bị vệ trang xa xỉ kiếm mẹ gãy. Từ khi ly khai Mặc Gia cơ quan thành sau đó, hắn liền cho mình nạo một thanh kiếm gỗ. Mặc dù vẹn vẹn một thanh kiếm gỗ, nhưng là trong tay Cái Nhiếp hoàn toàn có thể phát huy ra không kém gì bội kiếm viên hồng mỹ lực. Phải biết, hắn thực lực bây giờ thế nhưng là đạt đến vô chiêu thắng hữu chiêu, vô kiếm thắng hữu kiếm cảnh giới. Mặc dù còn không đạt được giống độc cô cầu bại, Vương Trùng Dương đám người lợi dụng nội lực trực tiếp ngưng tụ thành kiếm mang trình độ, nhưng là hắn chỉ kém một kia, liền có thể bước vào Vương Trùng Dương cùng độc cô cầu bại cảnh giới. Lúc này, Cái Nhiếp cảnh giới có thể tính bên trên là phi hoa trích diệp, liền có thể đả thương người. Liền xem như lợi dụng một thanh kiếm gỗ, đều có thể bộc phát ra tí ti không kém gì thần binh lợi khí uy lực. Trong tay hắn kiếm gỗ phun ra nhạt lam sắc kiếm mang. Hắn tự nhiên biết rõ, Thắng Thất đã trải qua chất chứa vài chục năm lửa giận, mà cổ lửa giận này một khi buông thả ra đến, liền giống như yên lặng hồi lâu hỏa như núi, tấn mạnh đến cực điểm. Cái Nhiếp cổ tay rung lên, trong tay kiếm gỗ trực tiếp hoành ngăn tại bản thân cổ phía trước. Chỉ thấy Thắng Thất cự quyết kiếm hung hăng đập vào trên một kiếm. Nếu như là phổ thông một thanh kiếm gỗ mà nói, đều sớm bị cự quyết kiếm chặt thành hai nửa. Thế nhưng là, lúc này gỗ kiếm phía trên tồn tại Cái Nhiếp lam sắc kiếm mang, cho nên kiếm gỗ cùng chân chính thần binh lợi kiếm không có chút nào chênh lệch. Thậm chí từ ý nào đó đi lên nói, thanh kiếm gỗ này so thượng cổ thần kiếm còn muốn cường đại mấy phần. Âm một tiếng, cự quyết kiếm và kiếm gỗ sau khi đụng phát ra một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm, trực tiếp chấn động đến làm đau màng nhĩ. Thắng Thất thân hình nhanh lùi lại, hắn cầm kiếm cánh tay đang khẽ run, chỉ cảm giác hổ khẩu run lên, thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn. Thật là khủng khiếp nội lực. Cái Nhiếp không hổ là đại tần đệ nhất kiếm sư. Mười mấy năm trôi qua, thực lực của ta đang tăng trưởng, mà Cái Nhiếp thực lực cũng biến thành càng kinh khủng hơn. Thắng Thất ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, ánh mắt hắn nhỏ bé hơi ngừng, không lộ ra dấu vết đánh giá một cái đối diện Cái Nhiếp. Vừa rồi một kích phía dưới, hắn liền đã cảm giác được, bản thân bất luận là nội lực, vẫn là kiếm thuật tới nói, đều kém cái nhiếp một phần. Bất quá, hắn là ai? Hắn thế nhưng là bị thất quốc truy nã trọng hình trọng phạm. Nếu quả thật chính luận đánh nhau chết sống mà nói, hắn có thể sẽ không thừa nhận bại bởi người nào. Dù sao chân chính quyết định một trận chiến cuộc, không chỉ có riêng là nội lực cùng kiếm thuật, còn có những nhân tố khác. Chương 445, thu phục thắng thất. Đúng lúc này, cái nhiếp thân hình nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Trong tay hắn kiếm gỗ, trực tiếp bộc phát ra nhạt lam sắc kiếm mang. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền nhường người kinh hãi run rẩy, tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Tại tần thời minh nguyện bên trong, cái nhiếp cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp đối thủ, cũng cho tới bây giờ đều chưa từng có thua trận, hắn kiếm thuật đã đạt đến quỷ thần mạc chắc bước. Bách bộ phi kiếm. Hắn khẽ quát một tiếng, trong hai tròng mắt lóe qua một đạo tinh quang. Chỉ thấy, cái nhiếp trong tay kiếm gỗ, phản phất là sống tới đồng dạng, biến thành chân chính trên ý nghĩa thượng cổ thần kiếm, có bản thân kiếm linh. Bách bộ phi kiếm thế nhưng là quỷ cốc phái tung kiếm thuật bên trong, càng cường đại kiếm thuật. Thang thất nhìn thấy cái nhiếp sau một cái này, trái tim của hắn mạnh mẽ co lại, toàn bộ mắt người ra cùng loạn. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, cái nhiếp thi triển ra một chiêu này cường đại. Bất luận hắn làm sao trốn, hắn tổng là có thể bị cỗ này kiếm ý khóa chặt. Hảo lăng lệ kiếm ý. Thang thất kinh hô một tiếng. Cái nhiếp trong tay trường kiếm, trực chỉ thang thất thiết hầu. Phản phất lần này, liền muốn đem thang thất thiết hầu xuyên thấu. Ông một chút. Thang thất bỗng nhiên nâng lên bản thân khoan hậu cự quyết kiếm, hoành ngăn tại trước mặt mình. Phản phất muốn lợi dụng cự quyết kiếm, ngăn trở cái nhiếp một kích này. Chỉ thấy, cái nhiếp trong tay kiếm gỗ, lấy một cái xảo trá góc độ, vòng qua cự quyết kiếm, sau đó hướng về thang thất cổ mà đi. Giờ phút này cái nhiếp trong tay kiếm gỗ, cự ly thang thất cổ vẹn vẹn chỉ có một tấc cự ly, tựa hồ sau một khắc, liền có thể đâm thủng hắc kiếm sĩ thang thất thiết hầu. Thang thất cảm giác chỗ cổ, truyền đến một cỗ lạnh buốt khí lạnh. Hắn trong ánh mắt lóe qua một tia ảm đạm. Thang thất trầm giọng nói ra, không nghĩ tới, vài chục năm sau đó, thực lực của ta vẫn là không bằng ngươi, vẫn là thua ở trên tay ngươi. Bất quá, ta nguyện cực chịu thua, lần này ta thua, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thang thất nhắm mắt lại, chờ đợi cái nhiếp xử lý. Hắn không nghĩ tới, mười mấy năm trôi qua, cái nhiếp thực lực dĩ nhiên tiến bộ nhanh như vậy. Hắn cảm giác được bản thân trong vài chục năm, tại tần quốc tử lao bên trong, thực lực tiến bộ đã đầy đủ nhanh, nhưng là cái nhiếp so với hắn nhanh hơn. Hắn lần này thua tâm phục khẩu phục. Vẹn vẹn một chiêu, cái nhiếp liền đánh bại hắn, nhường hắn không có bất kỳ cái gì đường phản kháng. Cái nhiếp sở dĩ thực lực tiến bộ như thế thần tốc, cũng là bởi vì hắn suốt ngày cùng Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu bại đám người đợi cùng một chỗ duyên cớ. Những người này đều là các cái trong vị diện mặt cường giả, đối với võ học tồn tại cực sâu lĩnh ngộ, suốt ngày cùng những người này đợi cùng một chỗ, cái nhiếp đối với kiếm thuật lý giải đã đạt đến rất khủng bố cấp bậc. Cho nên, làm cái nhiếp lại gặp gỡ hắc kiếm sĩ thắng thất thời điểm, mới có thể một kiếm đem hắn hóa môn. Nếu như cái nhiếp không có gặp gỡ Độc Cô Cầu bại đám người mà nói, hắn nghĩ muốn đánh bại hắc kiếm sĩ thắng thất cũng sẽ không dễ dàng như vậy, vẹn vẹn dùng một chiêu liền đem hắn đánh bại, hiển nhiên có chút khó khăn. Ngươi thật muốn chết phải không? Đang ở thắng thất nhắm mắt lại, chờ đợi cái nhiếp xử lý thời điểm, một đạo phiêu miểu thanh âm rơi vào thắng thất trong lỗ tai. Nghe được cái này đạo thanh âm sau, thắng thất nhỏ bé đem con mắt mở ra mấy phần, nhìn về phía Tô Thành. Trên mặt hắn mang theo vẻ nghi hoặc cùng không hiểu. Cảm thụ đến thắng thất ánh mắt sau, Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung, mang trên mặt một vòng ý vị thâm trường biểu lộ. Hắn nhìn qua tần thời minh nguyện, tự nhiên biết rõ hắc kiếm sĩ thắng thất chân thực thân phận. Hắc kiếm sĩ thắng thất, bản danh Trần Thắng, vốn là nông gia Khôi Ngôi Đường đường chủ cùng Thanh Long kế hoạch chuyển thừa một người trong, sau bị Điền Mận cùng Điền Mạnh đám người thiết kế cướp đi đường chủ chi vị, cũng mất đi bản thân nguyên bản danh tự, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ báo thù sao? Ngươi dạng này chết rồi, cam tâm sao? Sau khi ngươi chết, chẳng lẽ đều không được tìm kiếm huynh đệ ngươi sao? Tô Thành một đoạn này mà nói, người ở bên ngoài nghe có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng là rơi vào thắng thất trong lỗ tai, không khác một cái kinh lôi tại thắng thất trong đầu nổ vang. Nghe nói như thế sau, thắng thất con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm, nội tâm càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn sắc mặt đại biến, con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành, phảng phất là thấy được giống như ma quỷ. Hắn vạn lần không ngờ, Tô Thành dĩ nhiên biết rõ nội tâm của hắn bí mật lớn nhất. Không cầu hoa tươi không? Không sai. Thắng thất chân thực thân phận chính là nông gia bên trong người. Thế nhưng là, tại mười mấy năm trước, bị nông gia người hãm hại, nhường hắn không thể không ly khai nông gia, đi lên đảo vòng con đường. Đang chạy trốn quá trình bên trong, hắn mới có hắc kiếm sĩ tên hảo. Lúc đầu hắn tại nông gia là Khôi Ngôi Đường đường chủ, có được vô hạn phong quang và mỹ hảo tiền đồ. Có thể đang là bởi vì Điền Mật cùng Điền Mánh đám người nhường hắn đi về phía đảo vòng con đường. Hắn đối Điền Mật cùng Điền Mánh đám người tràn đầy lòng tiêu hận, hận không được đem hai người này dầm nát cho ăn. Lúc đầu hắn dự định là trước tìm tới cái nhiếp báo thủ, sau đó trở về đến nông gia tìm tới Điền Mật cùng Điền Mánh đám người, đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tô Thành vậy mà sẽ biết được nội tâm của hắn bí mật, đồng thời một câu nói toạc ra. Càng trọng yếu là Tô Thành biết rõ hắn đang tìm kiếm huynh đệ mình. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thắng thất trầm giọng nói ra, hắn hô hấp đều biến dồn dập rất nhiều, ngựa khí cũng không phải rất bình ổn. Phải biết, thắng thất thế nhưng là trải qua thay đổi rất nhanh, thường xuyên tại bên bờ sinh tử bồi hồi nhân vật, tâm hắn thái cùng tâm trí đã trải qua luyện đến vững như bản thạch cấp độ. Trước mắt, vậy mà sẽ lộ ra thất thố như vậy một màn. Một màn này, rơi ở trong mắt vệ trang, nhường hắn cũng có chút rất nghi hoặc, đồng thời hắn đối Tô Thành lộ ra càng thêm kính sợ, Tô Thành trong lòng hắn, càng ngày càng thần bí khó lường lên. Hắn không nghĩ tới, Tô Thành bèn bèn lợi dụng mấy câu, liền để thắng thất thất thố như vậy. Thần phục với ta, ta sẽ dẫn đầu ngươi, để ngươi trở lại nông gia báo thủ. Tô Thành ánh mắt nhìn thẳng thắng thất, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ bị đạo, nói ra. Đối với Tô Thành tới nói, hắn bây giờ đang ở Tang Hải sự tỉnh, cơ bản cũng đã qua một đoạn thời gian. Tiếp đó, hắn mục tiêu sẽ là nông gia. Cho nên, Tô Thành đón lấy đến sẽ tiến về nông gia. Chỉ cần trợ giúp thắng thất báo thủ, Tô Thành lại sẽ lấy được một số lớn điểm tín ngưỡng. Hơn nữa, tại nông gia còn có mấy vị tuyệt mỹ vưu vật cực phẩm đang đợi Tô Thành đi trước thu phục đây. Chương 446, Điền Mật, ngoan độc kế hoạch. Hắn biết trợ giúp ta báo thủ. Thắng thất ở trong lòng kinh hô một tiếng, nội tâm của hắn lớn tụ chấn động. Phải biết nhiều năm như vậy, hắn bị thất quốc truy nã, sau đó quan vào tử lao bên trong chịu đủ dày vò cùng tàn phá, nếu không phải là báo thủ dục vọng đang một mực chống đỡ lấy hắn, hắn căn bản liền không có khả năng sống đến bây giờ. Hiện tại, đối với hắn mà nói, nhân sinh chỉ còn lại hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, liền là trở lại nông gia, tìm tới Điền Mạnh cùng Điền Mật, sau đó đem hắn chém thành muôn mảnh, nhường hai người kia bỏ ra phải có đại giới. Nếu không phải là hai người này mà nói, hắn cũng sẽ không bị nông gia gọi tên, càng thêm sẽ không đi đến đảo vòng con đường. Hắn đối Điền Mật cùng Điền Mạnh hai người đã trải qua hận thấu xương. Chuyện thứ hai, chính là tìm tới huynh đệ mình Ngô Khoáng. Lúc đầu, Thang Thất chính là nông gia Khôi Ngôi Đường đường chủ, Ngô Khoáng chính là nông gia Khôi Ngôi Đường tổng quản, hai người là khác giới huynh đệ, tồn tại thâm hậu tình cảm. Hơn nữa, Ngô Khoáng vẫn là Điền Mật phu quân. Tại Thang Thất ly khai nông gia sau đó, vẫn tìm huynh đệ mình Ngô Khoáng hạ lạc, nhưng là Ngô Khoáng liền phảng phất là bốc hơi khỏi nhân gian mở dạng, không có bất cứ tin tức gì. Tại mười mấy năm trước, Điền Mật lợi dụng lưu kế, đem Thắng Thất hấp dẫn đến gian phòng của mình bên trong, sau đó làm bộ mình bị Thắng Thất phi lễ. Ngô Khoáng nghe được Điền Mật tiếng kêu cứu sau đó, hắn bật người xâm nhập Điền Mật gian phòng bên trong. Hắn nhìn đến phòng bên trong, Điền Mật quần áo không chỉnh tề bộ dáng, hắn tức khắc hiểu cái gì. Hắn lập tức đem lăng lệ ánh mắt bắn ra hướng Thắng Thất, đối Thắng Thất một phen chất vấn. Ngô Khoáng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, hắn và Thắng Thất là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Nhưng là Thắng Thất vậy mà sẽ đối bản thân thê tử Điền Mật làm ra như thế không bằng cầm thú sự tình. Thắng Thất đương nhiên đối Ngô Khoáng giải thích, nói thẳng bản thân căn bản cũng không có đụng Điền Mật, cái này chỉ là Điền Mật tự biên tự diễn một màn kịch. Đối với Ngô Khoáng tới nói, hắn trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc là tin tưởng người nào, một cái là vợ mình Điền Mật, một cái là huynh đệ mình Thắng Thất. Hắn lâm vào do dự, mà liền ở lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Điền Mật trong tay không lộ ra dấu vết bắn ra một cây cương châm, cây cương châm này trực tiếp đâm vào Ngô Khoáng trong lồng ngực. Cương châm bên trên bôi chét lấy độc tố, nhường Ngô Khoáng nháy mắt mất đi hành động năng lực, tê liệt trên mặt đất. Lúc này, Điền Mạnh xuất lĩnh lấy nông gia đệ tử, xông vào trong phòng. Trông thấy trước mắt một màn này sau, Điền Mạnh mang trên mặt một tia cười lạnh, khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một tia âm mưu đạt được biểu lộ. Kết cục rõ ràng, tất cả nông gia đệ tử đều thấy được, Thắng Thất vì cưỡng ép chiếm lấy phi lễ huynh đệ Ngô Khoáng thê tử Điền Mật, sau đó mất đả thương Ngô Khoáng. Tiếp đó, Thắng Thất tự nhiên bị Điền Mạnh đám người cầm lên, sau đó bị nông gia gạch lên. Lúc đầu, Thắng Thất đã bị nông gia phán xử tử hình, nhưng là không nên quên, Thắng Thất thế nhưng là Khôi Ngôi Đường đường chủ, công lực cao thâm đến cực điểm, trực tiếp chạy trốn ra ngoài, đi về phía đảo vòng con đường, cho đến bị thất quốc truy sát, nắm giữ hắc kiếm sĩ tên Hảo. Ngô Khoáng cũng từ đó mất đi hạ lạc. Đây chính là Điền Mật cùng Điền Mạnh hai người ngoan độc kế hoạch. Đây là vừa ra không có chút nào sơ hở, không có một tia tỉ vết kế hoạch. Đầu tiên là hấp dẫn Thắng Thất tiến vào Điền Mật gian phòng bên trong, sau đó Điền Mật làm bộ bị Thắng Thất phi lễ, nhường Thắng Thất cùng Ngô Khoáng nổi lên va chạm, cuối cùng nhường nông gia đám người coi là Thắng Thất là vì chiếm lấy phi lễ Điền Mật mới cùng Ngô Khoáng đánh nhau, thất thủ đem Ngô Khoáng đả thương trên mặt đất. Đến cuối cùng, Điền Mạnh xuất lĩnh nông gia đệ tử, trực tiếp xông vào giữa phòng, đem Thắng Thất bắt cầm lên. Không thể không nói, cái này cái kế hoạch thiên ý vô phùng, không có sơ hở chút nào. Thông qua cái này cái kế hoạch, trực tiếp trừ đi Khôi Ngôi Đường hai đại nhân vật, một cái là Khôi Ngôi Đường đường chủ Thắng Thất, một cái là Khôi Ngôi Đường tổng quản Ngô Khoáng. Khôi Ngôi Đường mất đi cái này hai đại nhân vật sau đó, Khôi Ngôi Đường đường chủ liền bị Điền Mật danh chính ngôn thuận ngồi lên. Điền Mạnh cũng từ bên trong thu được lợi ích to lớn. Từ nay về sau, hắn liền thu được Khôi Ngôi Đường duy trì. Cái này thì tương đương với Điền Mạnh một người liền nắm giữ nông gia hai đại đường. Một cái là hắn lúc đầu liền sân đường, một cái là Khôi Ngôi Đường. Hắn tại nông gia thế lực sẽ càng ngày càng lớn, đây chính là Điền Mạnh mục đích. Giờ phút này, Thắng Thất nghe được Tô Thành mà nói sau, trên mặt hắn lâm vào một vòng suy tư cùng do dự dãy rủa. Hắn đang tự hỏi, mình rốt cuộc có nên hay không thần phục tại Tô Thành dưới chân. Hắn biết rõ, lấy thực lực mình, muốn đơn độc xâm nhập nông gia Liệt Sơn Đường cùng Khôi Ngôi Đường, giết chết Điền Mạnh cùng Điền Mật, là tương đối khó khăn sự tình. Nếu như nói có Tô Thành trợ giúp, hắn báo thủ hy vọng sẽ gia tăng thật lớn. Một lát sau, Thắng Thất biểu lộ trở nên có chút kiên quyết cùng quyết đoán lên, nói ra, ta nguyện ý thần phục ngươi không, nhưng là ta có một điều kiện, tại ngươi giúp ta báo thủ sau đó, ta muốn ngươi giúp ta tìm tới huynh đệ của ta Ngô Khoáng. Thắng Thất trong giọng nói lộ ra một tia kiên định. Hắn sinh tồn tại trên thế giới giá trị chỉ có hai cái, một cái là báo thủ, mặt khác một cái liền là tìm tới hắn huynh đệ Ngô Khoáng. Tại hắn nhìn đến, Tô Thành có thể đủ lấy được vị quốc phái hai đại truyền nhân vệ trang cùng cái nhiếp tôn kính, thủ đoạn tất nhiên thông thiên. Nghe được Thắng Thất mà nói sau, Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung, mang trên mặt vẻ tự tin biểu lộ. Đối với hắn mà nói, bất luận là trợ giúp Thắng Thất báo thù, vẫn là tìm tới đối phương huynh đệ Ngô Khoáng, đều là một bữa ăn sáng. Bởi vì Tô Thành có thể là nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt, hắn tự nhiên biết rõ Ngô Khoáng giờ phút này ở nơi đó, mà lại còn biết rõ Ngô Khoáng lúc này chân thực thân phận là người nào. Tốt.
ta đáp ứng ngươi.
Tô Thành ánh mắt nhàn nhạt liếc qua Thắng Thất, nói ra:
thuộc hạ Thắng Thất gặp qua chủ nhân.
Thắng Thất lấy được Tô Thành đáp án sau, hắn trực tiếp quỳ một chân trên đất, thần thái tràn đầy tôn kính. Lúc này chỉ thấy Tô Thành quăng ngón đúng ra, một mảnh hơi mỏng hàn băng trực tiếp chui vào Thắng Thất đỉnh đầu. Hàn băng nhập thể sau, Thắng Thất chỉ cảm giác trong cơ thể mình nội lực phản phất xen lẫn một tia tạp chất, mà cỗ này tạp chất trực tiếp xâm nhập hắn cốt tủy cùng trong máu, mặc cho hắn như thế nào lợi dụng nội lực loại trừ, cũng không cách nào đem hắn bước đi ra. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sắc mặt mang theo một tia kinh khủng. Phải biết, hắn thế nhưng là nông gia đệ tử. Xem như nông gia đệ tử, bọn hắn thể chất thế nhưng là bách độc bất xâm, không có bất kỳ cái gì độc tố có thể xâm nhập nông gia đệ tử thể nội. Đây chính là xem như nông gia đệ tử riêng biệt thể chất. Nhưng là trước mắt, Thắng Thất nội lực bên trong dĩ nhiên trộn một lần tạp chất độc tố. Cái này khiến hắn trong lòng có một ít khiếp sợ. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình truyền đến một cỗ ngứa lạ. Cỗ này ngứa lạ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, trực tiếp chiếm cứ hắn toàn bộ thân hình, hắn không tự chủ được trực tiếp lấy tay tại da mình bên trên móc cào lên. Hắn đã đem da mình móc cào nổi lên đạo đạo huyết ngân. Cái này, đây rốt cuộc là bực nào quỷ dị thần thông? Hắn ở trong lòng kinh hô đạo. Chương 447, trên trời rơi xuống thiên thạch, vong tần giả tô. Thắng Thất đã từng thế nhưng là bị thất quốc truy nã trọng hình phạm. Hắn phân chớ bị thất quốc bắt lấy, sau đó nhốt vào thất quốc tử lao bên trong. Tại tử lao bên trong, hắn thế nhưng là chịu đựng thường nhân căn bản không thể thừa nhận tra tấn cùng thống khổ, nhưng là hắn đều gắng gượng tiếp nhận xuống. Thế nhưng là, mắt trong hạ thể ngứa lạ, nhường hắn lại có chút không kiên trì nổi. Thậm chí cả người đều có chút hỏng mất. A! Hắn chợt quát một tiếng, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, chỉ cảm giác được sống không bằng chết. Nhìn thấy Thắng Thất bộ dáng sau, Tô Thành mang trên mặt một tia ý vị thâm trường biểu lộ. Không sai, bậc này quỷ dị thủ đoạn tự nhiên là sinh tử phù. Đối với Tô Thành tới nói, hắn cho tới bây giờ đều không tin lời thề. Lòng người khó dò, nhân tính là rất khó trường khống. Tô Thành ở kiếp trước nhìn qua rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng tiểu thuyết, tự nhiên biết rõ, phản bội loại vật này là phổ biến, cũng là không cách nào trường khống. Tô Thành tuyệt đối sẽ không cho phép phản bội, hắn nhất định phải đem mỗi người đều vững vàng mà trường khống ở lòng bàn tay. Hắn là một cái trường khống muốn rất cường nhân. Tất nhiên xem như hắn thuộc hạ, vậy sẽ phải trung thành tuyệt đối, vĩnh viễn cũng không thể phản bội. Cứ việc Thắng Thất tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong hình tượng, cho người ta một loại đáng tin cậy, trung thành cảm giác, nhưng là Tô Thành vẫn là không yên lòng. Chỉ có lợi dụng sinh tử phù, vững vàng khống chế lại Thắng Thất thể xác tinh thần, đây mới là Tô Thành muốn. Lập tức, Tô Thành lần thứ hai con ngón đúng ra, một quả hắc sắc dược hoàn trực tiếp chui vào Thắng Thất trong miệng. Dầm một tiếng, Thắng Thất liền tranh thủ hắc sắc dược hoàn nuốt vào trong bụng. Hắc sắc dược hoàn nhập thể sau, hắn chỉ cảm giác được trong cơ thể mình ngứa lạ dần dần biến mất. Sau đó, Thắng Thất đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành thân ảnh bên trên. Hắn trong đôi mắt mang theo một tia kính sợ. Hắn đối Tô Thành vừa rồi thi triển ra thủ đoạn thần thông, tràn đầy kính sợ. Bất quá, có thể nhìn ra được, trên mặt hắn mang theo vẻ kích động cùng hưng phấn. Không sai, liền là hưng phấn cùng kích động. Rất khó tưởng tượng, đối với Thắng Thất loại này, thường xuyên ở tử vong biên giới bồi hồi người, vậy mà sẽ lộ ra hưng phấn cùng kích động biểu lộ. Chủ nhân dĩ nhiên cầm giữ có như thế thủ đoạn thần thông, chắc chắn trợ giúp ta báo thù cùng tìm tới huynh đệ của ta Ngô Khoáng, tuyệt đối sẽ có hy vọng. Thắng Thất ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đối với hắn mà nói, chủ nhân thực lực càng cường đại, hắn càng cao hứng. Đi, ngươi đứng dậy a. Về sau ngươi liền đi theo bên cạnh ta, làm ta người hầu a. Còn có, vừa rồi viên kia hắc sắc dược hoàn chỉ có thể quản ngươi một tháng nữa lạ. Nếu như nói, ngươi biểu hiện tốt mà nói, tháng sau sẽ tiếp tục có giải dược, nhưng là, nếu như ngươi tốt rằng có phản bội chi tâm, hoặc là đừng hữu dụng tâm mà nói, cũng đừng trách trong tay ta vô tình, tháng sau ngươi liền trực tiếp thụ loại hành hạ này mà chết đi. Tô Thành lạnh lùng nói ra. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Thắng Thất thân thể không tự chủ được run run một chút. Hắn không nghĩ tới, hắc sắc dược hoàn dĩ nhiên chỉ là một tháng giải dược, tháng sau còn muốn không ngừng phục dụng giải dược. Lấy tâm tư khác, há có thể không biết, bản thân về sau tính mệnh hoàn toàn nắm ở Tô Thành trong tay. Hắn trong ánh mắt lóe qua một tia ảm đạm, bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh xong bản thân tâm tính, hắn đón nhận chính mình vận mệnh. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể báo thù cùng tìm tới huynh đệ mình, nhường hắn làm cái gì đều nguyện ý đón lấy. Đến mấy ngày nay, Tô Thành dẫn theo Mặc Gia đám người, Diễm Phi, Nguyệt Thần, Tiểu Long Nữ, Sư Kỷ Huyên Trùng Nữ, Diệp Cô Thành, Tạo Điệu Tăng, Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong đám người rời đi Hữu Gian khách sạn. Trạm tiếp theo chính là tiến về Nông Gia. Một ngày này, đêm khuya, Tần Quốc trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo hỏa quang, ánh lửa hiện lên xích hồng sắc, trổ đến trực tiếp đem thiên không nhuộm huyết hồng, phảng phất là có điểm không may mở dạng. Nhìn kỹ phía dưới, cái này đạo hỏa quang rõ ràng là không ngừng thiêu đốt một khối thiên thạch. Qua thật lâu, bang một tiếng, thiên thạch trực tiếp rơi xuống đất, hung hăng nện xuống đất, đem mặt đất trực tiếp đập ra một cái hố sâu, mặt đất phảng phất bạo phát cỡ nhỏ địa chấn đồng dạng, lắc lư mấy lần. Thiên thạch sau khi hạ xuống, chung quanh bình dân nhìn thấy như thế thiên địa dị tượng, bọn hắn nhao nhao đến đây thiên thạch chỗ rơi xuống đất, muốn xem một chút thiên địa dị tượng. Phải biết, hiện tại niên đại là Tân Quốc, người nhóm đối với không biết đồ vật tràn đầy hiếu kỳ, cũng là phi thường mê tín. Một khi thiên sinh dị tượng, bọn hắn liền sẽ đem những dị tượng này cùng quốc gia hoặc là một chút đại nhân vật vận mệnh liên hệ tới. Một lát sau, thiên thạch rơi xuống đất địa phương, đã trải qua vây đầy chung quanh ở lại bình dân. Bọn hắn ánh mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào khối này không ngừng tại phản quang thiên thạch. Khối này thiên thạch tại hố sâu bên trong, mặt ngoài đen kịt, phản phất cháy rủi đồng dạng, bên trong tựa như không ngừng có lấy hỏa diễm đang thiêu đốt. Thiên thạch mặt ngoài đã nứt ra lít nha lít nhít vết rạn, không ngừng có xích hồng sắc quang mang từ vết rạn bên trong mặt lộ ra,
cho người ta một loại yêu dị mười phần cảm giác. Chung quanh dân chúng, bọn hắn sắc mặt tràn đầy khiếp sợ và ngạc nhiên. Bậc này tiên sinh dị tượng, bọn hắn thế nhưng là cuộc đời chưa từng thấy, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Trên trời rơi xuống thiên thạch, bọn họ là lần đầu gặp. Tại trong bọn họ trong lòng, đã trải qua nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tất cả mọi người biểu hiện xuất hiện không bình tĩnh, bọn hắn hô hấp gấp rút, ánh mắt cực nóng, cả người lồng ngực cũng cùng một chỗ một phục, con mắt nhìn chằm chằm thiên thạch. Đây là có chuyện gì? Trên trời làm sao sẽ đột nhiên rơi xuống đến một khối tảng đá lớn? Đúng rồi à, ta trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dị tượng như thế, cái này nhất định là tượng trưng cho cái gì, có lẽ là trời xanh thần linh dành cho nhân gian dẫn dắt. Đúng rồi, cái này nhất định là thần minh chỉ thị. Chẳng lẽ thiên hạ lại sẽ đại loạn? Các ngươi nhìn thấy chưa, thạch đầu mặt giống như viết chữ. Tất cả bình dân nhao nhao châu đầu ghé tai, lẫn nhau nghị luận đạo. Bọn hắn mang trên mặt kính sợ. Đối với bọn hắn tới nói, như thế thiên địa dị tượng, tại trong lòng bọn họ tràn đầy kính sợ, không dám có chút mạo phạm, bọn hắn sợ hãi xúc phạm thần linh, cho mình mang đến điểm không may. Lúc này, chỉ gặp đám người bên trong, có một vị tướng mạo tú lệ tuyệt mỹ nữ tử, nàng đem ánh mắt bắn ra hướng thiên thạch bên trên. Cái này tên nữ tử dáng người cao gầy yêu nhiều, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, da dẻ rất trắng, tha là ở đêm khuya lờ mờ dưới ánh sáng, cũng phát ra điểm điểm quang trạch, cho người ta một loại không cách nào kháng cự cảm giác. Vẹn vẹn nhìn một chút, cũng là người ta trong ánh mắt lóe qua một tia cực nóng. Nàng tồn tại cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, một đôi giống như thu thủy con người, phát ra bảo thạch quang trạch, thon dài thẳng tắp chân, cho người miên man bất định. Không thể không nói, vị này nữ tử tuyệt đối là nhất đẳng đại mỹ nhân. Trên người nàng khí chất cũng lộ ra một mạc đến cực điểm, hiển nhiên xuất thân bình thường. Cái này tên nữ tử tên là Mạnh Cương. Nàng ánh mắt nhỏ bé hơi ngưng, thấy được thiên thạch phía trên kiểu chữ. Chỉ thấy thiên thạch phía trên tồn tại bốn chữ lớn, Vong Tần Giả Tô. Ở nơi này bốn chữ lớn bên trái, khắc lấy một hàng chữ nhỏ, Thủy Hoàng Đế Tử Nhi Mã Phân. Chương 448, Huỳnh Hoa Thạch, doanh chính suy đoán. Thiên địa dị tượng cảnh quan, tự nhiên cũng hấp dẫn quân Tần lực chú ý. Hôm sau, sáng sớm, Tần Quốc một chi quân đội ở trước tiên, trực tiếp liền đem Huỳnh Hoa Thạch địa phương bao vây lại, bất luận kẻ nào đều không thể tự tiện xông vào, dám can đảm có xâm nhập phong tỏa vào người, trực tiếp giết ngay tại chỗ. Hơn nữa, quân Tần không những đem Huỳnh Hoa Thạch phong tỏa lên, cũng đem phụ cận tất cả bình dân ở lại địa phương, toàn bộ đều phong tỏa. Thật sự là Huỳnh Hoa trên đá khắc nội dung, đủ có thể khiến Đại Tần Đế quốc gây nên sóng to gió lớn, một khi truyền đi, sẽ gây nên đạn hạt nhân ảnh hưởng. Làm quân Tần thống lĩnh, nhìn thấy Huỳnh Hoa Thạch phía trên khắc nội dung thời điểm, hắn sắc mặt đại biến, cả người nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn trực tiếp hô hấp gấp rút, miệng há to, đủ để nhét vào một cái trứng gà, hơn nửa ngày, hắn mới phản ứng tới. Nhanh, nhất định muốn nhanh, muốn đem tin tức này mau chóng truyền đạt cho đại vương. Đây là hắn nội tâm đệ nhất nghĩ. Đối là hắn hạ lệnh, không những đem Huỳnh Hoa Thạch địa phương phong tỏa lên, hơn nữa đem phụ cận tất cả nhìn thấy Huỳnh Hoa Thạch người, toàn bộ đều phong tỏa lên. Có thể nói, lấy Huỳnh Hoa Thạch làm trung tâm, chu vi hơn 10 dặm, toàn bộ đều bị quân Tần đoàn đoàn bao vây, bất luận kẻ nào cũng sẽ không tiết lộ phong thanh. Tại quân Tần thống lĩnh an bài xuống, một tên quân Tần binh sĩ trực tiếp ra roi thúc ngựa, đem tin tức này đưa vào Hàm Dương Vương cung bên trong. Hàm Dương trong vương cung, một bóng người ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, hắn thần thái uy nghiêm, đầu đội mũ miệng, trong hai tròng mắt thỉnh thoảng bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, một sợi cường hành uy áp từ trên người hắn lan tràn ra. Cố uy áp này, rõ ràng là đế vương chi uy. Người bình thường đối mặt cố uy áp này thời điểm, sẽ không tự chủ được muốn quỳ xuống đất thần phục. Đạo thân ảnh này, tự nhiên là thiên cổ nhất đế, Doanh Chính. Lúc này Doanh Chính đã trải qua hoàn toàn đầy đủ thiên cổ nhất đế phong phạm, hắn nhất cử nhất động trong lúc đó đều tràn đầy đế vương uy nghiêm. Giờ phút này, tại vương cung trên sàn nhà, tùy một tên Tần Quốc binh sĩ. Cái tên lính này thần sắc trang nghiêm, mang trên mặt một tia vẻ khẩn trương. Đây là hắn lần đầu trông thấy Tần Vương Doanh Chính, tại Tần Vương Doanh Chính uy áp phía dưới, hắn chỉ cảm giác bản thân trong lòng để lên một tòa núi lớn đồng dạng, cả người hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Hắn đem đầu chăm chú mà dán vào vương cung sàn nhà, chờ đợi đại vương mệnh lệnh. Phát sinh chuyện gì? Doanh Chính nhướng mày, thanh âm uy nghiêm nói ra. Cái kia một đôi sắc bén con người, nhìn lướt qua trên mặt đất quỳ lạy Tần Quốc binh sĩ. Nghe được Tần Vương Doanh Chính mà nói sau, cái tên lính này hít thật sâu một hơi khí, trấn định tâm thần sau, nói ra, hồi bẩm đại vương, chúng ta lúc đầu tại bản thân khu quản hạt bên trong phụ trách tuần tra, thế nhưng là hôm qua buổi tối bên trên đột nhiên thiên sinh dị tượng. Từ trên trời giáng xuống một khối thiên thạch, phía trên khắc lấy hai hàng chữ. Đây là thống lĩnh nhường tiểu nhân truyền đạt cho đại vương văn kiện mật, mời đại vương xem qua. Binh sĩ trong ngôn ngữ tràn đầy kính sợ. Tốt, cho quả nhân hiện lên đi lên. Tần Thủy Hoàng thấp giọng lấy thanh âm nói ra, hắn trong hai tròng mắt lóe qua một đạo tinh quang, mang trên mặt một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ. Phải biết, tại cổ đại thời điểm, lên tới đế vương xuống đến bình dân, đối với thiên địa dị tượng, thế nhưng là mười phần nhìn trọng, bởi vì cái này thế nhưng là liên quan đến một nước chi quốc vận. Doanh Chính rất là hiếu kỳ, trên thiên thạch khắc lấy nội dung gì? Cái này khơi gợi lên hắn một tia lòng hiếu kỳ. Một tên thái giám tiếp nhận tên này Tần Quốc binh sĩ trong tay mật hàm, sau đó giao cho Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Lúc này, cái tên lính này thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hắn vừa nghĩ tới thẻ tre phía trên nội dung, cả người trên mặt liền mang theo một vẻ hoảng sợ. Hắn dường như có lẽ đã có thể tưởng tượng đến, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính nhìn thấy thẻ tre phía trên nội dung thời điểm, sẽ hạng gì nổi giận. Dù sao, phía trên nội dung nếu như bị ngoại nhân biết rõ mà nói, tất nhiên sẽ tạo thành triều đình chấn động, tại triều đình bên trên gây nên một cái cỡ lớn địa chấn. Thật sự là phía trên nội dung quá mức dọa người rồi. Tần Vương Doanh Chính tiếp nhận thẻ tre sau đó, hắn như ương sắc bén con ngươi, quét về phía thẻ tre đất lạ. Khi hắn nhìn thấy thẻ tre phía trên nội dung thời điểm, cả người vụt qua một chút, từ ngai vàng đứng lên, cả người sắc mặt đại biến, trên người bộc lộ uy áp cũng biến thành càng ngày càng cường hành. Toàn bộ trong đại điện, tất cả mọi người chỉ cảm giác bầu không khí ngưng kết, như chí hầm băng, ngay cả nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Vong Tần Giả Tô, Thủy Hoàng Đế Tử Nhi Mã Phân. Tần Thủy Hoàng nhìn chằm chằm thẻ tre, ở trong lòng không ngừng mà nói thầm trên thẻ chúc hai câu này. Tô, chẳng lẽ chỉ là? Thủy Hoàng Đế Doanh Chính nhướng mày, chẳng lẽ là Phù Tô, lại hoặc là Quốc Sư Tô Thành? Phải biết, bất luận là Phù Tô, vẫn là Quốc Sư Tô Thành, bọn hắn danh tự vậy mà đều mang theo một cái Tô. Đây là trùng hợp, vẫn là thượng thiên cho quả nhân một loại nào đó chỉ thị. Trước mắt can hệ trọng đại, hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện tí ti ngoài ý muốn. Thần sắc hắn ngưng trọng đến cực điểm, thanh âm uy nghiêm nói ra, phụ quả nhân mệnh lệnh, bật người nhường quân Tần thống lĩnh đem Huỳnh Hoa Thạch áp giải đến Hàm Dương Vương cung. Quả nhân muốn đích thân xem qua, nhớ lấy, không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn như ương sắc bén ánh mắt, quét về phía trên mặt đất quỳ lạy binh sĩ, một cỗ uy áp hướng thẳng đến binh sĩ bao phủ tới. Thuộc hạ tuân mệnh. Cái tên lính này cảm thụ đến Tần Vương Doanh Chính uy áp sau, trái tim đột nhiên co rụt lại, đội vàng nói ra. Sau đó, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính quay đầu, hướng về phía một bên Trương Hàm nói ra, ngươi cũng cùng đi theo một chuyến, bảo đảm Huỳnh Hoặc Thạch không muốn phát sinh ngoài ý muốn. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Thuộc hạ tất nhiên sẽ đem Huỳnh Hoặc Thạch an toàn áp giải đến vương cung, mời đại vương yên tâm. Trương Hàm hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Doanh Chính cung kính nói ra. Hắn thế nhưng là ảnh mật vệ thống lĩnh, có Trương Hàm thủ hộ, Doanh Chính cũng có thể yên tâm rất nhiều. Lúc này, Doanh Chính trong ánh mắt lóe qua một đạo tinh quang. Đối với hắn mà nói, hắn bỏ ra vô số tâm huyết cùng đại giới, mới đưa thiên hạ thống nhất, sáng lập Đại Tần Đế quốc Thiên Thu Bá Nghiệp. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đến phá hư uy hiếp đến Đại Tần Đế quốc cục diện. Bất luận Huỳnh Hoặc Thạch nội dung phải chăng chuẩn xác, hắn đều muốn tận mắt xem xét một phen. Sau đó, chỉ thấy Tần Vương Doanh Chính cầm lấy bên cạnh một mảnh trống không thể che, bắt đầu viết. Một lát sau, Doanh Chính đã trải qua viết xong. Ngươi lập tức sai người đem phần này mật hàm giao cho quốc sư, nhường quốc sư xem qua. Tần Vương Doanh Chính lần thứ hai hướng về phía Trương Hàm nói ra. Trương Hàm cũng biết rõ chuyện này can hệ trọng đại, hắn không dám có chút qua loa cùng lười biếng. Hắn ngữ khí trịnh trọng nói ra, mời đại vương yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem thẻ tre giao cho quốc sư trên tay. Tại Tần Vương Doanh Chính nhìn đến, Vong Tần Giả Tô, cái này cái Tô vẫn là chỉ là ai? Là quốc sư Tô Thành vẫn là phụ Tô? Còn có câu nói sau cùng, Thủy Hoàng Đế Tử Nhi Mà Phân, chẳng lẽ đây là thượng tiên đối với Đại Tần Đế quốc vận mệnh chỉ thị sao? Tần Thủy Hoàng Doanh Chính ở trong lòng âm thầm suy tư, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính đương nhiên sẽ không tin tưởng, diệt vong Tần quốc người lại là Tô Thành. Bởi vì căn cứ hắn đối Tô Thành hiểu rõ, nếu như Tô Thành muốn thống nhất thiên hạ, hoặc là đem hắn chiếm lấy mà nói, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Tại mười mấy năm trước, hắn liền đã được chứng kiến quốc sư cái kia gần như yêu nghiệt thủ đoạn ao. Nhất cử nhất động, quốc sư đều có thể ảnh hưởng thiên hạ đại cục. Nếu như quốc sư thật muốn nhất thống thiên hạ mà nói, cũng sẽ không chờ đến hôm nay. Cùng quốc sư cùng so sánh, hắn giống như là một tên học sinh tiểu học một dạng, đối quốc sư tràn đầy kính sợ. Như thế nhìn đến, Vong Tần Giả Tô, có lẽ chỉ là phù Tô đi. Thần Vương Doanh Chính ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trọng yếu như vậy sự tình, hắn trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, muốn thỉnh giáo một phen quốc sư. Cho nên, hắn mới có thể viết xuống mật hàm, nhường Trương Hàm tự tay giao cho quốc sư, muốn nhìn một chút quốc sư có gì cao kiến. Chương 449, sát thần bạch khởi. Mặc dù Huỳnh Hoặc Thạch bị Tần quốc binh sĩ tầng tầng trường khống, nghiêm mật thủ hộ, nhưng là trong thiên hạ không có không lọt gió tưởng liên quan tới Huỳnh Hoặc Thạch tin tức tại giang hồ truyền ngôn lên. Vong Tần Giả Tô, Thủy Hoàng Đế Tử Nhi Mã Phân, tin tức này cũng bị một số tổ chức thần bí biết được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao đều đưa đầu mâu chỉ hướng Phù Tô cùng Tô Thành hai người kia, bởi vì hai người kia trong danh tự mặt đều mang Tô, hai người này cũng là có thể ảnh hưởng Đại Tần Đế quốc quốc vận hai người. Một số bảng đại thế lực tại xem chừng, muốn nhìn một chút Doanh Chính tiếp đó sẽ làm thế nào. Dù sao, một cái là Doanh Chính trưởng tử Phù Tô, một cái là Đại Tần Đế quốc quốc sư, hai người đối với Doanh Chính tới nói đều là cực kỳ trọng yếu người. Có lẽ lấy Tần Vương Doanh Chính máu lạnh tàn bạo thủ đoạn sẽ đem Phù Tô cùng Tô Thành đều giết ta. Đây là tuyệt đại đa số người cái nhìn. Đang ở Huỳnh Hoặc Thạch hiện thế sau đó, càng thêm làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Thần nông lệnh xuất hiện. Thần nông lệnh là nông gia lịch đại cao nhất đầu lĩnh hiệp khôi lệnh bài, có thể hào lệnh nông gia sáu đường, nên lệnh bài mỗi lần xuất hiện cũng sẽ ở giang hồ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tấm lệnh bài này là một khối mỗi 10 năm một lần hiện thân giang hồ treo giải thưởng lệnh bài. Chỉ cần thần nông lệnh vừa ra, nông gia tất cả mọi người đều phải dựa theo thần nông lệnh bên trên chỉ thị làm việc. Chư tử bách gia bên trong, nông gia là nhân số nhiều nhất một phái, nông thương cửu lưu, rồng rắn lẫn lộn, các cấp độ đều có. Lúc trước, Đại Tần Vũ An quân Bạch Khởi nhiều lần mang binh công phạt 6 quốc, giết người 100 vạn, cùng 6 quốc kết thù rất sâu. Sát thần Bạch Khởi tên hảo cũng không phải hư danh, mà là Bạch Khởi tươi sống giết đi ra tên hảo. Tại Bạch Khởi sống sót thời điểm, Bạch Khởi cái tên này, thế nhưng là người người nghe mà biến sắc. Người hậu thế chỉ biết rõ Bạch Khởi là bởi vì chống lại quân lệnh, tự tuyệt mang binh công Triệu mà bị Tần Chiêu Vương ban được chết, thật tình không biết chính là tiền nhiệm nông gia hiệp khôi phát ra thần nông lệnh, triệu tập nông gia 6 đường đỉnh tiêm cao thủ, liền được Lục Đại Đường chủ lấy cực mật thủ đoạn, lợi dụng nông gia tuyệt kỹ địa trạch nhị thập tứ trận pháp trừ bỏ. Lục Đại Đường chủ đang là bởi vì bị thần nông lệnh triệu tập, sau đó lợi dụng nông gia tuyệt kỹ địa trạch nhị thập tứ trận pháp, đem không ai bị nổi Đại Tần Đế quốc thượng tướng Bạch Khởi giết chết. Bạch Khởi tuyệt đối là một cái ngàn năm khó gặp tướng lĩnh, vì Đại Tần đế quốc lập xuống công lao hắn mã. Nhưng là không nghĩ tới, như thế nắm giữ uy danh hiển hách nhân vật, vậy mà sẽ bị nông gia lục đại đường chủ trực tiếp săn giết mà chết. 800 năm đến, thần nông lệnh chỉ có thể đi qua các đời nông gia hiệp khôi tay tuyên bố. Có thể đương nhiệm hiệp khôi Điền Quang đã ở 3 năm trước đây bị thần bí giết chết, bây giờ nông gia rắn mất đầu, các cái đường khẩu trong lúc đó lẫn nhau phân cao thấp. Bây giờ thần nông lệnh tái xuất giang hồ, hơn nữa trên đó viết nông gia 6 đường 10 vạn đệ tử, trước phải mình hoặc thạch tàn phiến người làm kế nhiệm hiệp khôi, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Nông gia tôn sùng thượng cổ thần nông thị, tinh thông ngũ cốc chi thuật, thừa hành địa trạch vật vật, thần nông bất tử, tướng tướng vương hầu, linh hữu chủng hồ tín điều. Nông gia đệ tử trải rộng thiên hạ, du hiệp ẩn sĩ xuất hiện lớp lớp, nhiều chính trực hiệp nghĩa chi sĩ, lại hành tung khó lường, giai ẩn vào đồng ruộng chợ bên trong, không cầu người đạt đến chư hầu, là chư tử bách gia bên trong đệ tử số lượng khổng lồ nhất một phái. Nông gia đệ tử phần lớn xuất thân dân nghèo, có thể nói, nông gia chính là chư tử bách gia bên trong rất linh cường đại, cũng là bí ẩn nhất một phái. Nếu như có thể thu hoạch được nông gia thực lực, sẽ là một chi có thể dung chuyển thiên hạ căn cơ tổ chức. Hiện tại nông gia chia làm 6 đường, Khôi Ngôi đường, Si Bưu đường, Liệt Sơn đường, Tứ Nhạc đường, Cộng Công đường, Thần Nông đường, 6 đường không ai nhường ai, lấy Liệt Sơn đường chủ Điền Mãnh cùng Thần Nông đường chủ Chu gia thực lực mạnh nhất, lấy Khôi Ngôi đường chủ Điền Mật thực lực yếu nhất. Quân hùng hội tụ, nông gia 6 đường, Huỳnh Hoặc Thạch cùng Thần Nông lệnh đồng thời xuất hiện, giang hồ phiêu linh, cuối cùng khó may mắn thoát khỏi trận này gió tanh mưa máu. Đối với Đại Tần đế quốc tới nói, Thần Vương doanh chính nhất định phải tra rõ liên quan tới Huỳnh Hoặc Thạch tính chân thực. Mà đối với nông gia tới nói, nông gia rắn mất đầu, đời trước nông gia hiệp khôi đã ở 3 năm trước đây bị thần bí giết chết. Lúc đại đường chủ, bọn hắn đều muốn làm hiệp khôi vị trí. Chỉ cần ngồi lên hiệp khôi chức vị, liền đại biểu cho bọn hắn sẽ trưởng khống nông gia cái này một chư tử bách gia bên trong càng cường đại thế lực. Từ khi hiệp khôi chết rồi, 3 năm này, bọn hắn đều lẫn nhau âm thầm phân cao thấp, ai cũng chiếm cứ không được thượng phong. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn trở thành nông gia hiệp khôi cơ hội tới. Kia chính là chỉ cần thu hoạch được hình hoa thạch, liền có thể trở thành nông gia hiệp khôi. Thần nông lệnh phía trên tin tức, chính là nông gia cao nhất chỉ lệnh. Chỉ cần hoàn thành phía trên chỉ lệnh, nông gia đệ tử không ai dám công phục. Trong lúc nhất thời, trên giang hồ các phương thế lực phun trào, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là sớm đã tối lên vân dũng, liền giống như trước khi mưa báo tới ngắn ngủi yên tĩnh một dạng. Có thể tưởng tượng, trên giang hồ rất nhanh liền sẽ lâm vào đại loạn, một trận gió tanh mưa máu không thể tránh được. Một đầu trên đường phố phồn hoa, không ngừng có tần quốc đội ngũ đang qua lại tuần tra. Bởi vì chỗ này địa phương chính là mình hoặc thạch hạ xuống xung quanh địa phương, cho nên tần quốc binh sĩ nhất định phải đem nơi đầy giới nghiêm. Một khi phát hiện có khả nghi nhân vật, trực tiếp đem hắn bắt lại, nghiêm mật thẩm vấn. Dù sao Huỳnh Hoặc Thạch thế nhưng là quan hệ Đại Tần đế quốc quốc vận. Đại Tần binh lính đế quốc tự nhiên không dám buông lỏng chút nào. Mà phụ trách giới nghiêm con đường này đạo Tần quốc tướng lĩnh chính là Bạch Đồ. Bạch Đồ là một vị gian trá giàu hoạt, định ngọn, ỷ vào bản thân chức cao quyền trọng, ước hiếp thiện dân một vị Tần quốc tướng quân. Hắn xuất lĩnh lấy Tần quốc binh sĩ, mượn điều tra tên, ở trên con đường này không ngừng mà ăn cướp. Một khi trông thấy có ăn mặc hoa lệ người, liền đi qua yêu cầu tiền tài, đây quả thực cùng cường đạo không khác. Bất quá, tất cả mọi người dám giận không dám nói. Dù sao bọn hắn chỉ là bình dân mà thôi, lại thế nào dám cùng Đại Tần binh lính đế quốc tướng lĩnh đối đầu đây? Bọn hắn chỉ có thể đem lửa giận kiềm chế ở trong lòng. Lúc này, chỉ thấy một đám người dơ lên một cái 10 phần xa hoa cố kiệu, mạnh mẽ đâm tới. Nhất tiêu tử hàng dài, phô trương hết sức lớn. Cái này cái cố kiệu trang trí xa hoa, xem xét đều là nhà giàu sang. Bạch Đồ nhìn thấy cái này cái cố kiệu sau đó, hắn trong ánh mắt lóe qua một tia cực nóng. Cơ hội tới. Nếu như đem cái này cái cố kiệu chủ nhân hung hăng dọa dẫm một phen, tất nhiên sẽ thu hoạch được đại bút ngân lượng. Bạch Đồ ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thế là, hắn liền xuất lĩnh lấy tần quốc binh sĩ, trực tiếp hành ngăn ở cố kiệu đội ngũ trước mặt. Chương 450, Túy Mộc lâu hoa khôi, hoa ảnh. Các ngươi chính là người nào? Cũng dám giơ lên cố kiệu, như thế mạnh mẽ đâm tới. Không nhìn thấy đại tần binh lính đế quốc tại giới nghiêm sao? Người tới, đem bọn hắn cho ta ngăn lại. Bạch Đồ quát lạnh một tiếng, hướng về sau lưng mấy tên binh sĩ phân phó đạo. Cái này mấy tên binh sĩ, nghe được Bạch Đồ mệnh lệnh sau, bọn hắn nhao nhao tiến lên, rút ra bên hông trường kiếm, mang trên mặt vẻ tàn nhẫn, trên người phát ra một sợi sát khí. Cố kiệu đội ngũ tại hung thần ác sát đại tần binh lính đế quốc trước mặt ngừng xuống tới. Vị này quan gia, nô gia cũng không phải người xấu a. Ngăn lại nô gia, cần làm chuyện gì a? Trong kiệu truyền đến một đạo mị hoặc đến cực điểm thanh âm. Cái này đạo thanh âm rơi vào Bạch Đồ trong lỗ tai, hắn chỉ cảm giác được bản thân xương cốt đều mềm. Tại trong kiệu ngồi tất nhiên là một vị đại mỹ nhân. Bạch Đồ ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong lòng của hắn không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Trong đầu hắn đã trải qua phù hiện ngoại trừ một tia không thể miêu tả hình ảnh. Mỹ nhân, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn từ cố kiệu phía trên xuống tới. Nếu không, cũng đừng trách quan gia ta là thủ tối hoa. Bạch Đồ ra vẻ hung dữ nói ra, tại hắn nhìn đến, chỉ cần hắn lộ ra một tia bá vương chi khí, mỹ nhân còn không phải dọa đến hoa dung thất sắc. Hắn đã trải qua ẩn ẩn mong đợi, cùng trong tiểu mỹ nhân phát sinh một chút gì. Nghe được Bạch Đồ mà nói sau, trong tiểu mỹ nhân hơi nhỏ bé trầm mặc chốc lát. Sau đó, nàng dùng một thanh tinh xảo cây quạt đẩy ra cố kiệu rèm, chỉ thấy một trương tinh xảo trắng non khuôn mặt ánh vào trong tầm mắt mọi người. Vị này mỹ nhân có được cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, một đôi giống như bảo thạch con người, phát ra mê người quan trạch, liền tựa như một vũng thu thủy đồng dạng, cho người sinh ra không cách nào kháng cự tâm lý. Hơn nữa, nàng dáng người biển chuyển đến cực điểm, cao gầy yêu nhiêu, điển hình S hình đường cong, nên cố gắng, nên bệnh. đặc biệt là nàng kia, vừa dài lại thẳng tắp chân, vẹn vẹn nhìn một chút, cũng làm người ta không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt. Nàng da dẻ rất trắng, liền giống như ngọc chất đồng dạng, tại dưới ánh sáng phát ra điểm điểm quang trạch. Nàng khí chất, thành thục bên trong mang theo vũ mị. Cực phẩm. Vưu vật. Đây là bất luận kẻ nào nhìn thấy vị này mỹ nhân ấn tượng đầu tiên. Bạch Đồ thấy được vị này mỹ nhân sau, hắn trong ánh mắt lóe qua một không chút nào che giấu màu nhiệt huyết. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế đẹp nữ tử. Trong lúc nhất thời, hắn có chút thất thần. Hơn nửa ngày, hắn mới phản ứng tới. Như nữ tử này, ta nhất định muốn chiếm lấy. Đây là Bạch Đồ trong nội tâm ý nghĩ đầu tiên. Thế là, hắn đang chuẩn bị phía trước, sau đó tiến vào trong tiệu, cùng vị này mỹ nhân xâm nhập giao lưu một phen. Lúc này chỉ thấy, vị này mỹ nhân móc ra một khối lệnh bài, mỹ nhân mang trên mặt một tia hí ngược biểu lộ, nhìn xem Bạch Đồ. Làm Bạch Đồ nhìn thấy tấm lệnh bài này thời điểm, hắn sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lóe qua một vẻ hoảng sợ cùng e ngại. Cái này, đây là thượng tướng quân Vương Ly lệnh bài. Hắn ở trong lòng kinh hô một tiếng. Phải biết thượng tướng quân Vương Ly, thế nhưng là so với hắn quan giai không biết to được bao nhiêu cấp. Nếu như thượng tướng quân Vương Ly muốn giết chết hắn lời nói, vậy liền giống như dùng một ngón tay nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Đối với thượng tướng quân Vương Ly, Bạch Đồ thế nhưng là tuyệt đối không dám đắc tội. Bạch Đồ là vị hiếp yếu sợ mạnh nhân vật, đối mặt nhỏ yếu, hắn tự nhiên muốn lướt hiếp. Nhưng là, đối mặt trước mắt tồn tại như thế cường hãn bối cảnh nữ tử, hắn tự nhiên không dám mạo phạm. Thân xác hắn mang theo một vẻ hoảng sợ, ngữ khí hơi có chút run rẩy nói ra, "Cô nương, mới vừa rồi là nhỏ mạo phạm. Còn mời cô nương không muốn hướng trong lòng đi." Tiểu Sùng bái thượng tướng quân, còn mời làm phiền cô nương, tại thượng tướng quân trước mặt, nhiều hơn nói tốt vài câu. Hắn trong ngôn ngữ mang theo vẻ cầu xin, bởi vì hắn biết rõ, nếu như bị thượng tướng quân Vương Ly biết rõ, mình ở ức hiếp bách tính mà nói, hắn nhất định sẽ bị tháo thành tăng khối. Hừ, giống ngươi dạng này ức hiếp tiện dân tướng lĩnh, sớm muộn không có tốt hạ tràng. Vị này mỹ nhân lạnh lùng nói ra. Sau đó, nàng kéo xuống cố kiệu rèm, mệnh lệnh thủ hạ tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Nghe nói như thế sau, Bạch Đồ trong đôi mắt lóe qua một tia hàn quang. Nếu như đối phương không phải là có kinh người bối cảnh, hắn đều sớm nhường đối phương bỏ ra thê thảm đau đớn giá cao. Không cầu hoa tươi, không sai, vị này mỹ nhân chính là Hoa Ảnh. Tại tần thời minh nguyệt bên trong, Hoa Ảnh chính là Túy Mộng Lâu Hoa Khôi, đồng thời chấp trưởng Túy Mộng Lâu. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, am hiểu tài múa, vô số nam tử đều vì đó khuynh đảo. Thế nhưng là Hoa Ảnh từ trước đến nay đều giữ mình trong sạch, cho tới bây giờ đều không cùng bất luận cái gì nam tử tiếp xúc cùng có tiêm nhiễm. Có thể nói, Túy Mộng Lâu cùng lúc trước Hàn Quốc Tử Lan Hiên ngược lại có chỗ giống nhau. Bên trong mỹ nhân đều là bán nghệ không bán thân. Mà liên ở lúc này, đường phố đạo bên kia xuất hiện một đoàn người. Cầm đầu nam tử dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, trên mặt hắn mang theo một tia ôn hòa tiểu dung, vẻn vẹn nhìn một chút, liền cho người cảm giác như gió xuân ấm áp một dạng. Không, tên nam tử này chính là Tô Thành. Vừa rồi Hoa Ảnh cùng Bạch Đồ tướng quân rằng co một màn, tự nhiên cũng rơi vào Tô Thành trong mắt. Tô Thành nhìn thấy Hoa Ảnh thân ảnh sau, trên mặt hắn mang theo một tia ý vị thâm trường biểu lộ. Không hổ là Túy Mộng Lâu Hoa Khôi, bản nhân so ạ niệm bên trong càng thêm đẹp mắt. Tô Thành thân mắt thấy đến Hoa Ảnh sau, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, giống Hoa Ảnh dạng này bưu vật thực phẩm, tự nhiên cũng đang Tô Thành hậu cung phạm vi bên trong. Có lẽ, dùng không được nhiều thời gian dài, Tô Thành liền sẽ đem Hoa Ảnh thu phục. Hoa Ảnh sớm muộn sẽ là Tô Thành nữ nhân. Tô Thành nhìn qua tần thời minh nguyệt, tự nhiên biết rõ Hoa Ảnh chân thực thân phận, chính là nông gia thần nông đường cao giai đệ tử, nàng nương tựa theo thông minh mẹ bén, nhiều năm qua tại lưỡi đao bên trong hành động, thời khắc sinh tử toàn bằng ứng biến. Tin tưởng nhìn qua tần thời minh nguyệt người, đều đối với Hoa Ảnh cái này cái hoa quỳnh một xuất hiện thực phẩm, tồn tại cực sâu ấn tượng. Túy Mộng Lâu bên trong, cũng không chỉ Hoa Ảnh một cái thực phẩm. Tô Thành trong ánh mắt lóe qua một đạo tinh quang, ở trong lòng nị non đạo. Đúng lúc này, Bạch Đồ xuất lĩnh lấy binh sĩ, chú ý tới Tô Thành một nhóm người. Hắn hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, phản phất phát hiện đại lục mới một dạng. Ở trong mắt hắn, Tô Thành đám người quần áo hoa lệ, xem xét đều là đợi làm thịt cứu non, cực kỳ giàu có. Vừa rồi hắn trên người Hoa Ảnh nhận qua vũ nhục, muốn tại Tô Thành trên thân người gấp bội tìm trở về. Hắn tuyệt đối không tin, chẳng lẽ Tô Thành giống như Hoa Ảnh, tồn tại kinh người bối cảnh bình thường. Chương 451, giết chết tại chỗ. Vừa rồi đối mặt Hoa Ảnh thời điểm, Bạch Đồ thế nhưng là để ép một bụng hỏa. Lúc này, nhìn thấy Tô Thành đám người, quần áo bọn hắn ngăn nắp, khí chất bất phàm, xem xét đều là công tử thế gia, hắn vừa lúc ở Tô Thành trên thân người, đem nội tâm lửa giận phát tiết đi ra. Hoa Ảnh tồn tại thượng tướng quân Vương Ly lệnh bài, Bạch Đồ tự nhiên là đắc tội không nổi, nhưng là đối mặt không có chút nào đối cảnh Tô Thành đám người, hắn vẫn là có thể ức hiếp một phen. Một lát sau, Bạch Đồ liền xuất lĩnh tần quốc binh sĩ, đi tới Tô Thành đám người trước mặt. Lúc này, Bạch Đồ ánh mắt dừng lại sau lưng Tô Thành chúng nữ trên người, tức khắc, ánh mắt hắn trừng thật to, hô hấp gấp rút, cả người lồng ngực cùng một chỗ một phủ, lộ ra mười phần khiếp sợ. Cái này, dưới gầm trời này, lại có như thế mỹ nhân, mà lại còn duy nhất một lần sẽ xuất hiện nhiều như vậy họa thủy cấp mỹ nhân. Bất luận là cái nào một cái, so với vừa rồi gặp phải Hoa Ảnh, đều không kém cỏi chút nào. Thậm chí, so vừa rồi Hoa Ảnh, thoạt nhìn còn xinh đẹp hơn mấy phần. Bạch Đồ ở trong lòng kinh hô đạo, hắn cả người trong ánh mắt lóe qua một đạo cực nóng, cả người thấy có chút ngây người. Lập tức, hắn trực tiếp bước ra một bước, mang trên mặt một tia lửa giận, trên người phóng xuất ra uy áp, hướng về phía Tô Thành đám người hùng dữ nói ra, đem các ngươi trên người thể tải, toàn bộ đều móc ra. Nếu không, cũng đừng trách bản tướng vô tình. Hắn trong giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo, nương theo lấy Bạch Đồ mà nói, phía sau hắn quân tần binh sĩ, cũng nhao nhao rút ra bên hông trường kiếm, toàn bộ đều nhắm ngay Tô Thành đám người, đem Tô Thành đám người bao vây lại. Rất có một lời không hợp liền khai chiến xu thế. Đối với cái này băng người mà nói, bọn hắn ức hiếp bách tính đã trải qua hình thành một chủng tập quán, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chịu tội tâm lý. Chỉ cần đi theo tướng quân Bạch Đồ, bọn hắn liền có thể ăn ngon uống đã, mà lại còn có thể tại bình dân trên người, cướp được đại bút tiền tài, bọn hắn lại cớ sao mà không làm đây. Bạch Đồ trên mặt, mang theo một tia ý vị thâm trường biểu lộ, tại trong nội tâm hắn mặt, đã trải qua tạo thành một cái kế hoạch. Không những muốn đem Tô Thành trên thân người tiền tài toàn bộ cướp đi, còn có đem Tô Thành bên người nữ tử, đều toàn bộ đều cướp đi. Ma nữ Loan Loan, Vũ Hành Vân, Tiểu Long nữ đám người, các nàng gái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, mang theo một tia hí ngược biểu lộ, nhìn trước mắt Bạch Đồ, lộ ra một tia miệt thị. Không sai, liền là miệt thị, liền phảng phất là ở nhìn xem một con kiến hôi một dạng. Lấy chúng nữ tâm tư, há có thể nhìn không ra Bạch Đồ không có hảo ý. Các nàng trong ánh mắt mang theo vẻ chán ghét cùng băng lãnh. Tại các nàng đáy lòng, đối với Bạch Đồ đã trải qua vẽ lên xin hảo. Tô Thành nhàn nhạt liếc qua Bạch Đồ, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng thần sắc. Lại có người dám đánh hắn chủ ý, thậm chí còn muốn cướp đi hắn nữ nhân. Thật sự là lao thọ tinh ăn thạch tín, chán sống a. Mà ở một bên phủ Tô, nhìn thấy đại tần đế quốc dĩ nhiên sẽ có như thế bại hoại Bắc lĩnh, hắn đã trải qua giận không thể át, hận không được đem trước mắt Bạch Đồ chém thành muôn mảnh. Một tên nho nhỏ tướng lĩnh, vậy mà ở ban ngày ban mặt phía dưới ức hiếp bình dân, còn dám đối chủ quốc sư bất kính. Cái này đã phạm vào tội chết. Phù Tô trong lòng mười phần phẫn nộ, âm thầm nghĩ tới. Hắn nhìn xem Bạch Đồ ánh mắt, tựa như là ở nhìn một người chết một dạng. Liền xem như Tần Vương Doanh Chính, đối với quốc sư đều tràn đầy tôn kính, tại Phù Tô trong nội tâm, càng là đem quốc sư trở thành đầu hào sùng bái thần tượng. Trước mắt, một tên nho nhỏ tướng lĩnh, dám đối quốc sư nói năng lỗ mãng. Phù Tô đã trải qua nổi giận. Trong lòng của hắn lộn bột một chút, trái tim bỗng nhiên co rụt lại, mí mắt cuồng loạn, ánh mắt không lộ ra dấu vết mà nhìn lướt qua quốc sư biểu lộ biến hóa, có chút lo lắng quốc sư sẽ nổi giận. Phù Tô trong hai tròng mắt, bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, hung hăng trừng mắt về phía Bạch Đồ, phản phất muốn đem hắn tháo thành tám khối một dạng. Mà liền ở lúc này, Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, bọn hắn cảm thụ đến chủ nhân trên người nhỏ bé toát ra băng lãnh ý sau, bọn hắn trực tiếp thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua hoành ngăn khuất Tô Thành trước người. Bọn hắn nháy mắt rút ra trong tay trường kiếm, trên người khí thế ầm vang một phát, thể nội lực tại điên cuồng vận chuyển. Dám can đảm đối chủ nhân bất kính, quả thực là tự tìm cái chết. Thiên tự cấp hộ vệ quát lạnh một tiếng. Bạch Đồ nhìn thấy Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ sau đó, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nói thầm một tiếng không tốt không. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, Thiên Địa Huyền Hoàng bốn người trên người, phun ra lạnh lẽo sát khí. Đáng chết, đã trung thiết bản lên. Hắn sát mặt khó coi, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thiên Địa Huyền Hoàng bốn người trên người khí thế khủng bố, trực tiếp nhường hắn tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, ngay cả đều nổi da gà. Một cỗ lạnh buốt khí lạnh từ lòng bàn chân trực tiếp loạn chuyển khắp tứ chi bách hải. Ở đấy lòng hắn, càng là có một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử tràn ngập ra. Hắn không nghĩ tới, Tô Thành dĩ nhiên sẽ có như thế cường hãn tứ đại cao thủ tại thủ hộ. Có thể nhìn ra được, Tô Thành tuyệt không phải là phổ thông phú gia công tử, mà là tồn tại nhất định bối cảnh. Bất quá, thì tính sao? Bạch Đồ thế nhưng là Đại Tần đế quốc tướng lĩnh. Đối phương chẳng lẽ dám công nhiên cùng Đại Tần quân đội đế quốc đối đầu? Bạch Đồ đem sắc mặt quét ngang, cưỡng chế trong lòng e ngại, lần thứ hai quát lên một tiếng lớn, nói ra, lớn mật, dám can đảm cản trở Đại Tần binh lính đế quốc. Các ngươi đây là phạm vào trọng tội. Cái này là công nhiên khiêu khích Đại Tần đế quốc uy nghiêm. Ngươi tới, đem bọn hắn cho ta bắt về. Bạch Đồ thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ bị đạo. Tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, phía sau hắn mây tên binh sĩ liền hướng về Tô Thành đám người mà đi. Lúc này, Thiên Địa Huyền Hoàng bốn người động, chỉ thấy số đạo hàn mang lướt qua. Cái này mấy tên binh sĩ thân thể liền thẳng tắp ngã xuống. Ánh mắt bọn họ trừng thật to, trên cổ đã xuất hiện dữ tợn đáng sợ một ngụm máu ngấn, không ngừng mà có máu tươi phun ra ngoài. Thân thể co quắp mấy lần, liền mất đi sinh cơ. Phải biết, Thiên Địa Huyền Hoàng bốn người, bọn hắn thế nhưng là thần thoại cảnh cường giả, muốn giết chết phổ thông tần quốc binh sĩ, đối với bọn hắn tới nói, quả thực là dễ như trở bàn tay, liền cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng dễ dàng. Bạch Đồ nhìn thấy trên mặt đất mấy bộ thi thể, hắn thân thể không nhịn được run run một chút, hắn vạn lần không ngờ, người trước mắt vậy mà sẽ trực tiếp độc thủ, ngay tại chỗ giết chết tần quốc binh sĩ. Trong lúc nhất thời, hắn đem ánh mắt một lần nữa bắn ra hướng Tô Thành trên thân người, trong đôi mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Chương 452, Phù Tông nguy cơ. Theo Bạch Đồ, cái này một nhóm người cũng dám công nhiên chém giết tần quốc binh sĩ, đây chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất khả năng, đối phương có lây cực kỳ thâm hậu bối cảnh. Giết chết mấy cái tần quốc binh sĩ đối với bọn hắn tới nói, căn bản không để vào mắt, bọn hắn cũng tí ti không cần lo lắng, vì thế mà phải gánh vác hậu quả. Loại thứ hai khả năng, đoàn người này làm việc lỗ mãng, hoàn toàn bất kể hậu quả. Bạch Đồ âm hiểm xảo trá, hắn tự nhiên không ngu, hắn có thể đủ nhìn ra được, trước mắt đoàn người này cử chỉ bất phàm, quần áo hoa lệ. Rõ ràng, đoàn người này không phải hạ người lỗ mãng. Chẳng lẽ, nhóm người này tồn tại kinh thiên bối cảnh? Bạch Đồ ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, vừa nghĩ tới khả năng này, Bạch Đồ trong ánh mắt liền lóe qua một vẻ hoảng sợ, bắp chân đều tại như nhũn ra. Đúng lúc này, Phù Tô đông nhiên đạp tiến một bước, hắn móc ra một khối lệnh bài, trên đó viết một cái chữ lớn thái tử. Nhìn thấy tấm lệnh bài này sau, Bạch Đồ trái tim đông nhiên co rụt lại, mí mắt cuồng loạn, thân thể không tự chủ được rung động đấu, thần sắc kinh khủng đến cực điểm. Quá, thái tử, người trước mắt là thái tử Phù Tô. Bạch Đồ chính là Đại Tần đế quốc tướng lĩnh, tự nhiên có thể nhận được, trước mắt lệnh bài chính là thái tử Phù Tô lệnh bài. Sau đó, hắn ánh mắt đầu nhập bắn vào phù tô thân ảnh bên trên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. "Trời ạ, ta đã làm gì chuyện ngu xuẩn? Dĩ nhiên ngăn cản thái tử, yêu cầu tiền tài." Bạch Đồ có chút không dám tưởng tượng bản thân phải đối mặt hậu quả. Vịnh một tiếng, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, đem cái trán chăm chú mà dính vào mặt đất. "Bành, bành, bành." Hắn không ngừng mà dùng cái trán va chạm mặt đất, trên trán đã chảy qua máu tươi chảy ròng. "Thái tử, tiểu nhân sai rồi." Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, phạm vào sai lầm lớn, còn mời thái tử thứ tội. Tiểu nhân về sau chắc chắn cải tà quy chính, vì đại tần đế quốc hiệu lực. Bạch Đồ kinh khủng nói ra, thân ảnh cũng đang run rẩy lấy. Lúc này, tất cả binh sĩ nghe được Bạch Đồ mà nói sau, bọn hắn mang trên mặt không thể tin biểu lộ. Cái gì? Trước mắt nam tử lại là thái tử? Bọn hắn cùng nhau ở trong lòng kinh hô đạo. Nháy mắt, tất cả binh sĩ sắc mặt đại biến. Trời ạ, bọn hắn đã làm gì? Vậy mà ở thái tử không coi vào đâu, ước hiếp bình dân. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, thái tử Phù Tô chính là một vị nắm giữ hùng tài đại lượng, thương cảm dân tình người. Trước mắt, thái tử thân mắt thấy đến bọn hắn tội ác, lấy thái tử tính cách, bọn hắn ha có thể có tốt hạ trạng. Trong nháy mắt, tất cả binh sĩ toàn bộ đều quỳ xuống đất dập đầu, thỉnh cầu thái tử Phù Tô tha thứ. Phù Tô nhàn nhạt liếc qua trên mặt đất quỳ lạy Bạch Đồ cùng các binh sĩ, hắn trong hai tròng mắt lóe qua một sợi hàn quang. Chỉ thấy, hắn đi tới Bạch Đồ bên người. Đương nhiên, hắn trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, hung hăng vung lên. Nương theo lấy hàn quang lóe lên, Bạch Đồ đầu người rơi xuống đất, trên mặt đất lăn đinh lên. Một cột máu tại Bạch Đồ cổ già phun ra ngoài. Xem như đại tần đế quốc tướng lĩnh, vốn nên thủ hộ quốc gia, thủ hộ bình dân, nhưng lại mượn lấy trong tay quyền lợi, ước hiếp bình dân, như thế tướng lĩnh, ta thấy một cái giết một cái. Thái tử Phù Tô lạnh lùng nói ra. Giờ phút này hắn, trên người lộ ra lạnh lùng, cùng hắn ngày thường ôn tồn lễ độ, tạo thành so sánh rõ ràng. Đem những binh lính này, đều giết ta. Tô Thành nhẹ giọng nói ra. Nghe được Tô Thành mà nói, thiên địa huyền hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ động. Bọn hắn tay nâng kiếm rơi, mỗi bung ra một kiếm, liền sẽ có một người đầu rơi xuống đất. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là thần thoại cảnh cường giả, nghĩ muốn đối phó những cái này phổ thông tần quốc binh sĩ, liền giống như thái thịt đơn giản. Một lát sau, trên con đường này, tất cả ước hiếp bình dân binh sĩ, toàn bộ đều bị giết. Trên đường phố bày đầy thi thể, một cỗ gây mũi mùi máu tươi, tràn ngập ra ta, như là một cái huyết tinh tu la trợ. Tất cả bình dân nhìn đến trên mặt đất thi thể sau, bọn hắn trên mặt không có chút nào đồng tình cùng thương hại, có vẻn vẹn kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn đã trải qua chịu đủ rồi Bạch Đồ đám người hung ác, lúc này nhìn thấy Bạch Đồ đám người toàn bộ chết rồi, trong bọn họ tâm khỏi phải nói nhiều cao hứng. Thái tử Vi Vũ, Thái tử Vi Vũ, Thái tử Vi Vũ. Tất cả bình dân nhao nhao hò hét đạo. Phù Tô nghe được trung quanh dân chúng hò hét sau, mang trên mặt vẻ kích động. Hắn đây là lần đầu cảm thụ đến bị san bằng dân ủng hộ cảm giác. Phù Tô, cảm thụ tới rồi sao? Chỉ cần ngươi một lòng vì dân, thiên hạ bình dân liền sẽ ủng hộ ngươi. Được dân tâm người, được thiên hạ. Tô Thành đi tới Phù Tô bên người, trong ngôn ngữ mang theo một tia thâm ý, nói ra. Nghe được quốc sư mà nói sau, Phù Tô trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, biểu hiện trên mặt lâm vào một vòng suy tư. Được dân tâm người, được thiên hạ. Hắn ở trong lòng không ngừng mà nỉ non câu nói này. Nháy mắt, hắn đốn nộ. Hắn hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, thần thái cung kính đến cực điểm, nói ra, đa tạ quốc sư chỉ điểm. Phù Tô tất nhiên cần tuân quốc sư dạy bảo. Nhìn thấy Phù Tô đốn nộ bộ dáng, Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. Hắn đây là có ý chỉ điểm Phù Tô. Bây giờ đại tần đế quốc, hồ hợi tại mười mấy năm trước, đã trải qua bị hắn giết chết. Phù Tô sẽ là đại tần đế quốc người thừa kế tương lai. Có lẽ, tại Phù Tô dưới sự thống trị, đại tần đế quốc sẽ hướng đi cùng trong lịch sử, không giống con đường a. Tại trong lịch sử, đại tần đế quốc vẹn vẹn đã trải qua hai thế, liền bị đẩy ngã. Truy cứu nguyên nhân, tự nhiên là hồ hợi hoang dâm vô độ, vô tâm triều chính, thống trị thủ đoạn bạo ngược, thiên hạ dân chúng lầm than. Nhưng là, tin tưởng đại tần đế quốc tại Phù Tô dưới sự thống trị, nhất định sẽ có không giống diện mạo. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy một đạo lăng lệ đến cực điểm tiễn, hướng thẳng đến Phù Tô phong tới. Tốc độ nhanh đánh cực điểm, ngay cả mắt thường cũng không cách nào bắt. Cái này rõ ràng là một vị dùng tên cao thủ, thi triển ra đến toàn lực một kích. Có thể có được như thế tiến thuật, quả thực là làm cho người hoảng sợ. Đám người sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà sẽ đột nhiên xuất hiện một đạo tiễn. Mắt thấy, chi này trường tiễn cũng nhanh muốn bắn vào Phù Tô lồng ngực chỗ. Phù Tô nheo mắt, hắn đánh hơi được khí tức tử vong. Hắn lần đầu cảm thụ đến, tử vong cách hắn khoảng cách gần như vậy. Tiễn trên đầu mang theo khí thế ác liệt, nhường trái tim của hắn đều không tự chủ được ra tốc nhảy lên. Chương 453, Trung Lý Muội. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phù Tô thậm chí đã trải qua nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong giáng lâm. Đợi nửa ngày sau, hắn cũng không có cảm giác được mũi tên đâm vào thân thể cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Hắn ở trong lòng kinh nghi một tiếng, sau đó vô ý thức mở mắt. Chỉ thấy hai cây thon dài ngón tay gắt gao kẹp lấy mũi tên tại hắn lồng ngực bẹn bẹn chỉ có một tấc vị trí, ngừng xuống tới. Chỉ kém một tia, Phù Tô liền một mạng hô hô. Cái này hai cây thon dài ngón tay chủ nhân, tự nhiên là Tô Thành. Đa tạ quốc sư ân cứu mạng. Phù Tô hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, thần sắc cung kính đến cực điểm. Mặc dù hắn là cao quý thái tử, cũng tinh thông một số võ thuật, nhưng là muốn tránh thoát như thế chí mạng một kích, đối với Phù Tô tới nói căn bản không có khả năng. May mắn là quốc sư trợ giúp hắn đỡ được một kích này, bằng không hiện tại hắn đoán chừng đều sớm là một cỗ thi thể. Lúc này tất cả mọi người đem ánh mắt bắn ra hướng cách đó không xa một bóng người. Đạo thân ảnh này người mặc ngân sắc khôi giáp, phía sau lưng cùng cùng túi đựng tên, eo đeo bảo kiếm, hộ hoàn cùng bên trong bảo đều là làm màu lam, xạ thuật kinh người. Ở tại vai khôi giáp có tứ tượng linh thú chu tức tiêu chí. Hắn trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, toàn thân trên người lộ ra lạnh lẽo khí thế. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Trung Ly Muội. Tại Tần Thời Minh Nguyện bên trong, Trung Ly Muội chính là xạ thuật kinh người Tần Quốc đô úy, nguyên xuất thân sở quốc, bởi vì không rõ nguyên nhân gia nhập Tần Quốc, làm người chính trực, dũng cảm. Hắn tiên thuật có thể xương thần tích. Hắn có thể đủ thi triển ra Truy Phong Hồ Tiễn, Truy Phong Hồ Tiễn là sở quốc thất truyền đã lâu chiêu thức, có thể tại bắn ra sau đó như ưng một dạng tùy ý cải biến phương hướng, bắn trúng mục tiêu. Trung Ly Muội phụng Bạch Đồ tướng quân mệnh lệnh, ở chung quanh tiến hành dò xét. Nhưng là, không nghĩ tới, làm Trung Ly Muội dò xét đến con đường này đạo thời điểm, hắn dĩ nhiên thấy được, Bạch Đồ tướng quân cùng hắn xuất lĩnh binh sĩ, toàn bộ đều chém giết. Nhìn qua Tần Thời Minh Nguyện người đều biết rõ, Trung Ly Muội thế nhưng là một vị phi thường trung thành tuyệt đối người, làm người chính trực, trừ bạo an dân. Cơ hội trong nháy mắt, Trung Ly Muội liền khóa được hung thủ. Thế là, cơ hội không có bất luận cái gì suy tư, Trung Ly Muội liền bắn ra một mũi tên, hướng về phủ Tô mà đi. Đương nhiên, Trung Ly Muội chẳng qua là một cái nho nhỏ tuần tra quan, hắn tự nhiên không biết phủ Tô chân thực thân phận. Lớn mật tác ôn, cũng dám tại ban ngày ban mặt phía dưới đánh giết Tần Quốc tướng lĩnh, đơn giản tội không thể tha thứ. Còn không thúc thủ chịu trói, Trung Ly Muội hướng về Tô Thành đám người nói ra. Vừa rồi, Trung Ly Muội thấy được, bản thân tấn mãnh cực kỳ một tiễn, trực tiếp bị Tô Thành dùng hai ngón tay cản lấy. Hắn ánh mắt không lộ ra dấu vết đảo qua Tô Thành, nghĩ muốn dò xét một phen Tô Thành thực lực. Phải biết, hắn tiễn thuật có thể xưng là thiên hạ vô song. Có người lại có thể vẹn vẹn dùng hai ngón tay, liền kẹp lấy hắn tiễn, nội tâm của hắn cảm thấy nhỏ bé hơi kinh ngạc. Thế nhưng là, mặc cho hắn làm sao dò xét, chỉ cảm giác Tô Thành trên người, phảng phất bao phủ lên một tầng khăn che mặt bí ẩn đồng dạng, cho người thấy không rõ hắn thực lực chân thật. Ánh mắt hắn nhỏ bé hơi ngưng. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Đây là hắn đối Tô Thành ấn tượng đầu tiên. Đúng lúc này, Thiên Điệu Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ đột nhiên đạp tiến một bước, bọn hắn trong tay trường kiếm phát ra lăng lệ kiếm mang. Phù Tô trên mặt cũng mang theo một chút giận dữ. Phù Tô vô ý thức đem Trung Ly Muội cùng Bạch Đồ đám người phân loại trở thành một dạng bại hoại. Liên tại Thiên Điệu Huyền Hoàng bốn người chuẩn bị động thủ thời điểm, lùi ra. Tô Thành khẽ quát một tiếng, hắn khoát tay áo, nhiều hứng thú nhìn trước mắt Trung Ly Muội. Thiên Điệu Huyền Hoàng nghe được chủ nhân mệnh lệnh sau, thu hồi tư thế công kích. Bất quá, trên người bọn họ khí thế vẫn như cũ ở bốn phía tràn ngập ra, hiển nhiên là ở đề phòng Trung Ly Muội. Bọn hắn trên mặt lóe qua vẻ nghi hoặc, có chút hiếu kỳ chủ nhân vì cái gì không đem người này giết chết. Phù Tô trên mặt cũng mang theo vẻ nghi hoặc. Nếu như Trung Ly Muội cùng Bạch Đồ đám người một dạng, là ước hiếp bách tính bại hoại mà nói, há có thể buông tha. Trung Ly Muội, ngươi có thể biết rõ, vừa rồi ngươi muốn bắn giết người là ai chăng? Tô Thành nhẹ giọng nói ra, trên mặt hắn mang theo thú vị biểu lộ. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Trung Ly Muội sắc mặt có vẻ hơi kinh ngạc. Làm hắn kinh ngạc là, đối phương dĩ nhiên biết rõ tên hắn. Hắn có thể xác nhận, mình và Tô Thành là lần thứ nhất gặp mặt, như vậy, đối phương lại là từ địa phương nào, biết rõ tên hắn đây. Vừa rồi ta muốn bắn giết người, tự nhiên là giết chết Tần Quốc tướng quân Đắc Ôn. Trung Ly Muội nhìn thẳng Tô Thành ánh mắt, trầm giọng nói ra. Ha ha, ngươi trong miệng cái này cái Ác Ôn, thế nhưng là Đại Tần Đế quốc thái tử. Tô Thành mang trên mặt một tia giễu cợt. Cái gì? Đại Tần Đế quốc thái tử? Trung Ly Muội kinh hô đạo, sau đó hắn đem ánh mắt bắn ra hướng Phù Tô, trên dưới đánh giá một phen. Ở trong mắt của hắn, Phù Tô sắc thực lộ ra một tia uy khí, nhất cử nhất động tràn đầy uy nghiêm. Thế nhưng là, chỉ dựa vào Tô Thành lời nói của một bên, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng, trước mắt nam tử liền là Đại Tần Đế quốc thái tử Phù Tô. Tô Thành thấy được Trung Ly Muội trên mặt nghi hoặc sau, ra hiệu Phù Tô móc ra lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài nháy mắt, Trung Ly Muội nao nao, trong đầu phảng phất có một đạo kinh lôi nổ vang. Người trước mắt, thật sự là thái tử. Hắn tại nội tâm kinh hô đạo. Trong lúc nhất thời, hắn có chút sợ. Nếu như hắn vừa rồi cái mũi tên này bắn trúng Phù Tô mà nói, như vậy, hắn đều không dám nghĩ tiếp. Vì thần Trung Ly Muội, bái kiến thái tử. Trung Ly Muội quỳ một chân trên đất, sắc mặt tràn đầy tôn kính, nói ra: "Phù Tô, người này là Trung Ly Muội, là người chính trực trong lòng càng là có một phen khát vọng, liền để hắn thay thế Bạch Đồ chức tướng quân vị a." Tô Thành quay đầu, hướng về phía Phù Tô nói ra. Lúc này, Phù Tô trên mặt lóe qua một tia tỉnh ngộ. "Nguyên lai, người trước mắt cùng Bạch Đồ không phải cá mẹ một lứa ao." "Tốt, vậy liền nghe theo quốc sư an bài." Phù Tô hướng về phía Tô Thành tôn kính nói ra. Sau đó, Phù Tô đi tới Trung Ly Muội bên người, ngựa khi ôn hòa nói ra: "Ngươi đứng dậy a. Vừa rồi có quốc sư tiến cử, ta cũng liền miễn đi ngươi vừa rồi lô mãng chi tội. Về sau, ngươi đem thay thế Bạch Đồ, trở thành nơi đây trấn thủ tướng quân." Nghe được Phù Tô mà nói sau, Trung Ly Muội trên mặt tràn ngập rung động cùng hoảng sợ. Hắn rung động, không được là bản thân thay thế Bạch Đồ chức vị, trở thành mới tướng quân, mà là vừa rồi hai ngón tay kẹp lấy hắn tiễn người, lại là Đại Tần Đế quốc quốc sư. Chương 454, tử nữ cùng lộng ngọc hồi ức. Người này là Đại Tần Đế quốc quốc sư. Trung Ly Muội đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, biểu lộ trở nên có chút không thể tin. Phải biết, Đại Tần Đế quốc quốc sư thế nhưng là có được uy danh hiển hách. Tại mười mấy năm trước thời điểm, quốc sư trợ giúp Tần Vương Doanh Chính, chém giết Lao Hái cùng Lữ Bất Vi phản loạn thế lực, càng đem Đừng Hữu Dụng Tâm Âm Dương gia hộ pháp một trong tinh hồn, cũng cường thế chém giết. Liền xem như Tần Vương Doanh Chính thập bát tử hồ hợi, đều bị quốc sư đương đường tru sát. Có thể nói, nếu như không có Tô Thành mà nói, Tần Vương Doanh Chính có thể hay không thống nhất thiên hạ, vẫn là ẩn số đây. Tại Trung Ly Muội trong lòng, hắn đối đại tần đế quốc quốc sư, thế nhưng là tràn đầy sùng bái và kính ngưỡng. Làm hắn tuyệt đối nghĩ không ra là, trước mắt nam tử, lại là quốc sư. Cái này cũng quá trẻ a. Chắc chắn, quốc sư lợi dụng thủ đoạn thần thông, đem bản thân dung nhan dừng lại ở tuổi trẻ thời điểm a. Trung Ly muội ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. So với Phù Tô đến, hắn đối quốc sư càng thêm kính sợ. Dù sao, quốc sư thế nhưng là trong truyền thuyết nhân vật. Vi thần, bái kiến quốc sư. Trung Ly muội trong ánh mắt lóe qua một tia cực nóng, cung kính nói ra. Tô Thành nhàn nhạt liếc qua Trung Ly muội, hắn tự nhiên có thể cảm thụ đến Trung Ly muội đối với bản thân sùng bái. Bất luận là ở cái nào cái vị diện, cái nào cái thế giới, cường giả mãi mãi cũng sẽ phải chịu kính sợ. Ân, đứng lên đi. Thái tử đã để ngươi trở thành trấn thủ nơi đây mới tướng quân, hy vọng ngươi không nên để cho thái tử thất vọng. Tô Thành hướng về phía Trung Ly muội nói ra. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Trung Ly muội mang trên mặt một tia kiên định, nói ra, mặt tướng tất nhiên sẽ không để cho thái tử cùng quốc sư thất vọng. Ở trước đó thời điểm, Trung Ly muội liền đối với Bạch Đồ đám người làm pháp không có nhìn. Bạch Đồ xuất lĩnh lấy binh sĩ, ở chỗ này ức hiếp bình dân, cùng cương đạo không khác, cái này khiến hắn bất mãn hết sức cùng phẫn nộ. Nhưng là, hắn lại không có chút nào xử lý pháp, Bạch Đồ quan chức so với hắn cao hơn nhiều, hắn chỉ có thể nghe theo Bạch Đồ mệnh lệnh. Nếu để cho hắn trở thành trấn thủ nơi đây tướng quân mà nói, hắn nhất định sẽ yêu cầu nghiêm khắc thuộc hạ. Tô Thành nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt, tự nhiên biết rõ Trung Ly muội chính là một vị không thể thấy nhiều tướng giỏi. Như người này bật, đương nhiên muốn hảo hảo lợi dụng. Đi thôi, chúng ta tìm cái nghỉ chân địa phương. Tô Thành nhẹ giọng nói ra. Sau đó, tại Tô Thành dẫn đầu dưới, đám người hướng về đường phố đạo một cái phương hướng mà đi. Một lát sau, mọi người tại một chỗ kiến tạo xa hoa lầu các phía trước ngừng lại. Tô Thành ngẩng đầu, chỉ thấy đại môn phía trên vương viết Úy Mộng lâu ba chữ lớn. Lúc này, Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. Vừa nghĩ tới Úy Mộng lâu bên trong tồn tại hai vị vưu vật cực phẩm, Tô Thành trong ánh mắt liền lóe qua tia cực nóng, thể nội càng là không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Khoảng thời gian này, chúng ta liền ở lại đây a. Tô Thành nhẹ giọng nói ra. Cái gì? Quốc sư không có nói đùa. Chúng ta khoảng thời gian này ở chỗ này. Phù Tô nhìn xem quốc sư, có chút không thể tin được nói ra. Phù Tô ánh mắt trên Túy Mộng lâu đánh giá một phen, hắn tự nhiên biết rõ, nơi này chính là một chỗ phong vân chi địa. Hắn thân làm đường đường đại tần đế quốc thái tử, nếu như bị người biết ở tại phong nguyệt chi địa, sợ rằng sẽ đối đại tần vương thất uy nghiêm có ảnh hưởng. Từ nữ cùng Lộc Ngọc nhìn thấy Túy Mộng lâu thời điểm, hai nữ trên mặt lóe qua một tia hồi ức. Mười mấy năm trước, tại Hàn Quốc thời điểm, từ nữ cùng Lộc Ngọc đang ở Tử Lan Hiên bên trong. Lúc này, nhìn thấy Túy Mộng lâu sau, các nàng hồi tưởng lại tại Tử Lan Hiên nội sinh sống. Các nàng gương mặt bên trên phù hiện một tia biểu tình hạnh phúc, hai nữ ánh mắt cũng nhao nhao bắn ra hướng Tô Thành bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy tình ý lúc trước liền là ở Tử Lan Hiên bên trong, các nàng hai người quen biết Tô Thành, đồng thời theo đuổi Tô Thành, trở thành Tô Thành nữ nhân. Đi theo Tô Thành sinh hoạt khoảng thời gian này, các nàng cảm thấy mười phần thỏa mãn cùng hạnh phúc đây. Đương nhiên, các nàng không giữ lại chút nào, đem tất cả đều giao cho Tô Thành, bao quát bản thân một huyết. Túy Mộng lâu chính là Đông Quận động tiêu tiền, là tần triều nổi tiếng động tiêu tiền một trong. Mặt ngoài vì một cái động tiêu tiền, thật là nông gia thần nông đường Chu gia thủ hạ cứ điểm. Ngoài ra, Chu gia xưng Túy Mộng lâu vì hắn cọc ngầm một trong, bởi vậy cũng vì nông gia thần nông đường cứ điểm một trong, dùng cho tìm hiểu siêu tập tình báo. Túy Mộng lâu nội bộ giấu có bao nhiêu đầu mật đạo, dễ dàng cho hận thân cùng kịp thời rút lui. Hoa Ảnh vốn là sở quốc người, sở quốc diệt vong sau, gia nhập nông gia thần nông đường, chiếm được Chu gia trợ giúp, sáng lập Túy Mộng lâu. Túy Mộng lâu không phải bình thường khách nhân có thể tùy tiện ra vào, Túy Mộng lâu từ trước đến nay chỉ tiếp đãi cự phú quá lớn, cũng chính là bởi vì như thế, nơi này cũng tụ tập đủ nhiều tình báo tin tức, dễ dàng cho hiểm hộ thân phận. Có thể nói, Túy Mộng lâu cùng lúc trước Tử Lan Hiên rất là tương tự. Đều là mặt ngoài là phong nguyệt chi địa, trên thực tế chính là một chỗ cứ điểm tình báo. Từ nữ cái kia một đôi giống như thu thủy con người, đánh giá một phen Túy Mộng lâu, lấy nàng ánh mắt, tự nhiên cũng nhìn ra Túy Mộng lâu chỗ khác biệt. Không nên quên, từ nữ lúc trước thế nhưng là Tử Lan Hiên trưởng có người, ánh mắt kiến thức tự nhiên bất phàm. Nàng có thể cảm giác được, Túy Mộng lâu xa xa không chỉ mặt ngoài như thế đơn giản. Tô Thành muốn ở lại trong Túy Mộng lâu, dĩ nhiên không phải vẹn vẹn vì thu phục bên trong hai vị cực phẩm mỹ nhân, Tô Thành còn có bản thân kế hoạch. Hắn trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, hướng thẳng đến Túy Mộng lâu bên trong đi đến. Phù Tô ánh mắt mang theo một chút do dự. Hắn đang suy nghĩ, bản thân vẫn là nếu không muốn đi theo quốc sư cùng một chỗ tiến vào như thế phong nguyệt chi địa. Bất quá, một lát sau, hắn cắn răng, đi theo quốc sư bộ pháp, một bước bước vào Túy Mộng lâu bên trong. Tô Thành đám người mới vừa bước vào Túy Mộng lâu bên trong, một vị tướng mạo tuấn mỹ nhân liền tiến lên đón. Vị này mỹ nhân tên là Thanh Ngược. Công tử, vui mừng nên đón đến Túy Mộng lâu, mời vào bên trong. Thanh Ngược ngữ khí ôn nhu nói ra, nhất cử nhất động đều mang một tia mỹ thái. Vẹn vẹn một cái nhân viên tiếp đãi, liền cầm giữ có như thế không tầm thường hình dạng, có thể nhìn ra được Túy Mộng lâu bất phàm. Thanh Ngược không lộ ra dấu vết đánh giá Tô Thành đám người, nàng mang trên mặt vẻ nghi hoặc cùng không hiểu. Phải biết, đi tới Túy Mộng lâu người cũng là vì tìm thú vui. Thế nhưng là sau lưng Tô Thành, không chỉ có lấy kinh diễm tuyệt tục nữ tử, còn có Tào Diệu Tăng, Trương Tam Phong thoạt nhìn tuổi tác khá lớn lão giả. Cái này khiến Thanh Nhược có chút nghĩ không thông. Lúc này, công tử Phù Tô ánh mắt một mực ở len lén liếc qua Túy Mộng lâu bên trong đường sức cùng tình hình. Đối với hắn mà nói, đây là hắn lần đầu tiên tới Phong Nguyệt Tràng Sở, cho nên lộ ra mười phần hiếu kỳ. Về phần tiểu long nữ, Diễm Phi, Nguyệt Thần, Đại Ti Mệnh chủ nữ, còn có Tào Diệu Tăng, Diệp Cô Thành đám người, bọn hắn đã trải qua thấy có lạ hay không? Dù sao, tại mười mấy năm trước, bọn hắn liền đi theo chủ nhân, tại Tử Lan Hiên bên trong ở lại qua một đoạn thời gian, đối với phong nguyệt chẳng sợ, đã trải qua nhìn thoáng được. Chương 455, Túy Mộc Lâu Mỹ Nhân, liền ý đi. Cho chúng ta an bài tốt gian phòng, chúng ta muốn ở nơi này bên trong thường ở. Tô Thành ánh mắt nhìn thẳng Thanh Lược, dùng trầm thấp giàu có tử tính thanh âm nói ra. Tốt, công tử, mời đi theo ta tới. Thanh Lược ngữ khí ôn nhu nói ra. Túy Mộc Lâu quả nhiên là đế quốc rất có nổi danh động tiêu tiền, sửa sang xa hoa, nhưng là lại không mất phong cách, hơn nữa chỉ là thị nữ, đều lớn lên như thế mỹ mạo, ăn nói bất phàm. Công tử Phù Tô ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lần đầu tiến vào Phong Nguyệt chi địa, hắn xem như mở rộng tầm mắt. Hoa, quá hào hoa, ở chỗ này nhất định dễ chịu. Thiên Minh nhìn thấy Túy Mộc Lâu bên trong sửa sang cùng bố cục sau, cả người kinh hô đạo. Đối với Thiên Minh tới nói, hắn từ nhỏ đã bốn phía đào vòng, bị quân Tần truy sát. Tại hắn nhìn đến, Tang Hải chi thành Hữu Gian khách sạn đã coi như là mười phần hào hoa, không nghĩ tới Túy Mộc Lâu dĩ nhiên so Hữu Gian khách sạn còn muốn xa hoa. Tại Thanh Nhược dẫn đầu dưới, Tô Thành đám người đi tới Túy Mộc Lâu lầu 2. Túy Mộc Lâu tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất là Túy Mộc Lâu vũ cơ hoặc là nhạc công biểu diễn địa phương, cũng là quan lại quyền quý thưởng thức biểu diễn địa phương. Đệ nhị tầng là phòng trọ, cũng là Túy Mộc Lâu bên trong mỹ nhân ở lại địa phương. Đệ tam tầng chính là nhà kho, chất đống một số để đó không dùng vật phẩm. Lên lầu 2 sau. Tiên sinh, nơi này mời. Thanh Nhược ngữ khí ôn nhu hướng về phía Tô Thành nói ra. Tô Thành gật gật đầu, cùng sau lưng Thanh Nhược. Liền ở lúc này, Tô Thành đám người đi ngang qua một gian nhà gian. Nhã gian môn nửa che. Tô Thành ánh mắt, trong lúc lơ đãng hòa nhã chủ nhân, đối mặt lên. Chơi ạ, cái kia là thế nào một bóng người? Nàng tồn tại một đầu hồng mái tóc dài màu đâu, tả hữu bản có đối xứng búi tóc, rủ xuống tóc dài đỉnh, từ bảy hình dáng kim sức buộc lên, hai lọn tóc khoát trên vai, trên trán tập kết hai cổ bím, xem như tô điểm, thoạt nhìn tràn đầy đáng yêu, thiếu nữ cảm giác mười phần. Đầu nàng sức là một chi kim sắc tường vân vân châm gài tóc, trên búi tóc có hồng màu hồng hoa mẫu đơn, mỗi bên hoa mẫu đơn dưới đều có cùng màu lưới vòng cùng giọt nước hình hắc rượu thạch buông xuống búi tóc bên trên, ở tại đỉnh đầu có nhỏ bé đài hoa hình dáng kim chế độ lưới cùng kim chế độ tốn chút xuyết. Vẹn vẹn từ đầu sức nhìn lên, cái này tên nữ tử thân phận tất nhiên cực kỳ cao quý. Nàng bành thai bên trên treo hai quả hắc rượu thạch hình giọt nước vòng hai. Tại nàng trên cổ tồn tại phấn bạch sắc nửa trong suốt tơ chất miếng lớp vai. Nàng người mặc thủy lam sắc váy dài thu chiều cao váy, cổ áo, ống tay áo, sâu hồng sắc cầu vai cùng eo che lại, tồn tại kim sắc văn lộ trang trí. Đai lưng ở sau lưng cột thành nơ còn bướm, lộ ra mười phần tinh xảo. Nàng tồn tại tinh xảo trắng non khuôn mặt, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, một đôi mắt đẹp giống như thu thủy đồng dạng. Lóe ra điểm điểm quang trạch, phản phất là từ trong bức họa mặt đi ra nhân vật một dạng. Nàng da rẻ rất trắng, là loại kia từ nhỏ được nuông chiều trắng, tại dưới ánh sáng, tán bên ngoài lấy quang trạch, thoạt nhìn liền giống như ngọc chất tinh tế tỉ mỉ. Nàng dáng người luyện chuyển cực kỳ, điển hình S hình đường cong, một đôi thon dài thẳng tắp đến cực điểm chân, khí chất cũng là cực kỳ xuất chúng. Vẹn vẹn nhìn một chút, cũng là người ta không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt. Cực phẩm, lưu vật. Bất luận kẻ nào nhìn thấy đạo thân ảnh này, trong đầu đều sẽ hiện ra cái này hai cái từ ngữ. Tô Thành ánh mắt nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, khe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường độ cung. Trong cơ thể hắn không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Thật sự là nhã gian bên trong thân ảnh, có thể xưng hỏa thủy cấp bậc. Liền xem như so với sư kỷ huyên chúng nữ, cũng không kém cỏi chút nào. Dù là Tô Thành đã trải qua biết tiểu long nữ, sư kỷ huyên, nguyên thần, diễm phi cực phẩm mỹ nhân bị đạo, nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, cũng không nhịn được trong đầu hiện ra không thể miêu tả hình ảnh. Liên y thì sao? Tô Thành ở trong lòng nỉ non đạo. Tô Thành nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt, tự nhiên biết rõ nhã gian bên trong đạo thân ảnh này là ai. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Liên Y Lệ. Liên Y Lệ xuất thân sở quốc, thở nhỏ tại Tần quốc lớn lên, nguyên là mặt đại sở vương Sương Bình quân chi nữ, vì sở quốc trưởng công chúa, bản danh Mỹ Liên. Nàng tồn tại hoa nhường người thẹn, tinh thông sở vũ, vũ thái sinh phong. Từ sở quốc diệt vong sau, liền dùng tên giả Liên Y Lệ ẩn thân Đông quận Túy Mộc Lâu bên trong. Liên Y Lệ, ngươi sớm muộn sẽ trở thành ta nữ nhân. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đối với Tô Thành tới nói, Liên Y Lệ chính là hắn đi tới Túy Mộc Lâu cái thứ hai mục tiêu. Túy Mộc Lâu bên trong tồn tại Tô Thành hai đại mục tiêu, một cái là Liên Y Lệ, một cái Hoa Ảnh. Hai người này đều là họa thủy cấp bậc mỹ nhân, tự nhiên cũng đang Tô Thành hậu cung phạm vi bên trong. Không cầu hoa tươi. Mặc dù Tô Thành xuất hiện ở bên người mỹ nữ rất nhiều, có tiểu long nữ, diễm phi, nguyên thần, đại ti mệnh, thiếu ti mệnh, dương giao cầm, ma nữ loan loan chủ nữ, nhưng là đối với Tô Thành tới nói, mỹ nữ giống như là sô cô la một dạng, người không ăn được trong miệng, vĩnh viễn cũng không biết nàng bị đạo. Mà Liên Y Lệ lúc này cũng cảm thụ đến Tô Thành cái kia hơi có chút cực nóng ánh mắt. Nàng xuyên thấu qua hở khép cửa, cùng Tô Thành đối mặt ở cùng một chỗ. Tức khắc, nàng cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo một tia giận tái đi. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra được, Tô Thành cái kia không che giấu chút nào trong ánh mắt ẩn chứa là có ý gì. Nàng tại Phong Nguyệt chi địa, đối với loại này ánh mắt rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Không, vẹn vẹn sơ lần gặp gỡ, Liên Y liền đối với Tô Thành không có chút nào ấn tượng tốt. Đối với nàng tới nói, Tô Thành là một vị đăng đồ lãng tử. Nàng đôi mắt đẹp ra vẻ hung dữ trừng mắt liếc Tô Thành, sau đó xoay người sang chỗ khác, hướng về gian phòng một chỗ ngóc ngách mà đi. Tô Thành cảm thụ đến Liên Y Lìa địch ý sau, chỉ là cười cười. Ở trong mắt Tô Thành, Liên Y Lìa giống như là cái con mồi đồng dạng, trốn không thoát. Tiếp đó, tại Thanh Nhược dẫn đầu dưới, cho Tô Thành đám người an bài không cùng phòng. Đương nhiên, Tô Thành một đoàn người nhân số đông đảo, phải hao phí một số tiền lớn. Những cái này Tô Thành không cần quan tâm. Bất luận là Hộ Long Sơn Trang, vẫn là Mạc Gia, lại hoặc là Phù Tô, đối với bọn hắn tới nói, số tiền kia quả thực là mưa bụi. Nếu như cái này ít tiền tài đều cầm không ra, bọn hắn dứt khoát tìm một khối đầu hũ đâm chết coi như. Một lát sau, Tô Thành nhã gian bên trong, chỉ có một mình hắn. Hắn ngồi tại trên một cái ghế, cả người con mắt nhắm lại, thon dài ngón tay không ngừng gõ ghế dựa lan can, trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, phảng phất là ở chờ đợi cái gì. Quả nhiên, tiếng đập cửa vang lên. "Quốc sư, Phù Tô bái kiến." Cửa ra vào, truyền đến Diệp Cô Thành thanh âm. Diệp Cô Thành xem như chủ nhân người hầu, tự nhiên muốn thủ hộ chủ nhân an toàn. Nếu như không có chủ nhân mệnh lệnh, coi như đối phương là Đại Tần Đế quốc thái tử, cũng không được quấy nhiễu chủ nhân. "Nhường hắn vào đi." Tô Thành nhẹ giọng nói ra. Hắn đã trải qua đó được, Phù Tô sẽ đến đây bái kiến bình thường. Chương 456, Đông Hoàng Thái Nhất Thiên Đại Âm Mưu. Phù Tô đẩy mở cửa phòng, hắn thấy được ngồi ở trên ghế Tô Thành, sau đó hai tay đặt cùng một chỗ, thần sắc cung kính đến cực điểm, hướng về phía Tô Thành nói ra, "Phù Tô bái kiến quốc sư." Tô Thành nguyên bản hai con mắt híp lại, nhỏ bé mở ra mấy phần. Hắn thấy được trước mắt Phù Tô, khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung, mang trên mặt một tia ý vị thâm trường biểu lộ. "Ngươi lần này đến bái kiến ta, chỉ sợ là có chuyện a?" Tô Thành trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi đạo. Vừa rồi trên đường đi, Tô Thành người bên cạnh rất nhiều, Phù Tô không có cùng Tô Thành đơn độc ở chung cơ hội. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người về tới bản thân riêng phần mình trong phòng, Phù Tô tự nhiên là đơn độc đến đây, hướng Tô Thành thỉnh giáo một ít chuyện. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Phù Tô trên mặt mang theo một vẻ kinh ngạc, tôn kính nói ra, "Quốc sư quả nhiên thần cơ diệu toán, bất cứ chuyện gì đều chạy không khỏi quốc sư con mắt a." Sau đó, Phù Tô thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, thần sắc biến ngưng trọng lên, hướng về phía Tô Thành tiếp tục nói ra, "Tiên sinh có thể biết rõ đêm qua phát sinh sự tình gì sao?" "A, đêm qua có gì lớn sự tình phát sinh?" Tô Thành lông mày nhíu lại, ra vẻ hồ đồ hỏi đạo. Đối với Tô Thành tới nói, dưới tay hắn thế nhưng là nắm giữ lấy phán quyết cái này một tổ chức thần bí, thiên hạ bất cứ chuyện gì đều chạy không khỏi hắn thay mắt. Hắn ha có thể không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì? "Tiên sinh, hôm qua buổi tối bên trên, tại Đông Quận chi địa, từ trời hạ xuống tới một khối thiên thạch. Để cho người cảm thấy kỳ lạ là, khối này thiên thạch phía trên viết hai hàng chữ. Hàng chữ thứ nhất là Vong Tần Giả Tô, hàng thứ hai chữ chính là Thủy Hoàng Đế Tử Nhi Mà Phân. Hiện tại, phụ vương đã trải qua biết liên quan tới mình hoặc thạch sự tình, mà ta cũng là hôm nay biết rõ chuyện này. Toàn bộ Đông Quận hiện tại lâm vào giới nghiêm, bao quát vừa rồi trên đường phố, cũng là không ngừng có đại tần binh lính đế quốc đang nghiêm mật mà tuần tra. Đây là phụ vương ý chỉ, nghĩ muốn phong tỏa cái này cái tin tức kinh người. Một khi tin tức này truyền đi, sẽ tại thiên hạ gây nên sóng to gió lớn, nói không chừng sẽ thiên hạ bất ổn." Phù Tô hai đầu lông mày thấp một tia ưu sầu, ngữ khí trầm thấp nói ra. Hắn đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành trên người, tiếp tục nói ra, "Không biết quốc sư đối chuyện này có gì kiến giải?" Phù Tô trong giọng nói tràn đầy chân thành tha thiết ý tại hắn nhìn đến, "Vong Tần người Tô, cái này cái sách, bất luận kẻ nào đều sẽ liên tưởng đến hắn bản thân. Dù sao, tên hắn liền mang theo một cái Tô chữ." Hắn ẩn ẩn đánh hơi được một tia âm nhu khí tức, thế nhưng là đối với như thế thiên địa dị tượng, hắn lại là không thể làm gì. Lấy Phù Tô đối Tần Vương Doanh Chính hiểu rõ, Doanh Chính có lẽ sẽ căn cứ thượng thiên chỉ thị, đem hắn thôi đi thái tử chi vị, sau đó xung quân biên cương. Dù sao thiên địa dị tượng mười phần hiếm thấy, cổ nhân đối với cái này rất là mê tín, đem hắn nhìn thành là thượng thiên chỉ thị. Liền xem như Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, đối với bậc này thiên sinh dị tượng, cũng là mười phần trọng, không dám có chút tê liệt chủ quan. Tại Tân Triều, từ hoàng đế xuống đến bình dân, đối với thiên địa dị tượng đều là đặc biệt đừng tính sợ. Huống chi, lần này trên trời rơi xuống thiên thạch phía trên, còn khác lấy kinh người như thế ngôn luận, cái này rõ ràng là đem đầu mâu chỉ hướng Phù Tô. Lúc này Phù Tô, lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, nội tâm có chút lo lắng, trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào ứng đối chuyện này. Thậm chí, tại Phù Tô trong nội tâm, còn phải có một cái suy đoán. Thiên thạch bên trên có Vong Tần Giả Tô. Phải biết, quốc sư trong danh tự mặt cũng có một cái chữ Tô. Rõ ràng, cái này rõ ràng là đem đầu mâu chỉ hướng hắn và quốc sư hai người. Bất quá, lấy hắn đối quốc sư biết, quốc sư tuyệt đối sẽ không làm đối với Đại Tần Đế quốc bất lợi sự tình. Nghe được Phù Tô mà nói sau, Tô Thành mang trên mặt một tia ý vị thâm trường biểu lộ, nhẹ giọng nói ra, "Yên tâm, chuyện này sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi liền cứ làm tốt bản thân việc nằm trong phận sự là được rồi. Chuyện này ta sẽ xử lý, bởi vì chuyện này không chỉ có là nhằm vào ngươi, cũng là tại châm đối ta." Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Đêm qua thiên địa dị tượng vừa rồi phát sinh thời điểm, phán quyết tổ chức liền trước tiên đem thiên thạch hạ xuống tin tức hồi báo cho Tô Thành. Hiện tại phán quyết tổ chức trải rộng tại Đại Tần Đế quốc bất kỳ xó xỉnh nào. Bất cứ chuyện gì đều chạy không khỏi Tô Thành thái mắt. Chỉ cần Tô Thành muốn biết cái gì tin tức, phán quyết tổ chức tất nhiên sẽ ở trước tiên đem tin tức truyền đạt cho Tô Thành. Làm nghe được tin tức này thời điểm, Tô Thành liền cảm thấy đây là một trận âm mưu. Căn bản không tồn tại trên trời rơi xuống thiên thạch. Đây là một trận châm đối Phù Tô cùng hắn âm mưu. Phía sau cái này hai bàn tay to là muốn mượn Doanh Chính tay trừ bỏ Tô Thành cùng Phù Tô. Vong Tần Giả Tô, bốn chữ này cho người rất dễ dàng liền liên lạc với Phù Tô cùng Tô Thành. Tần Vương Doanh Chính tự nhiên cũng không phải đồ đần, hắn cũng sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Phù Tô cùng Tô Thành hai người này không. Lấy Tần Thủy Hoàng Doanh Chính máu lạnh tàn bạo tính cách, rất có thể không những triệt hồi Phù Tô thái tử chi vị, còn sẽ đối Tô Thành đề phòng. Như vậy, châm đối Tô Thành cùng Phù Tô cái này cố thế lực, rốt cuộc là người nào? Đầu tiên, đối phương tất nhiên là một cỗ cực kỳ tổ chức thần bí. Thứ nhì, đối phương nắm trong tay làm cho người không thể tưởng tượng thủ đoạn. Như thế nhìn đến mà nói, cái này cỗ thế lực tất nhiên là Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất. Không nên quên, tại mười mấy năm trước, Đông Hoàng Thái Nhất liền muốn lợi dụng Hồ Hợi để hắn leo lên thái tử chức vị, sau đó kế thừa Đại Tần Đế quốc, đem Hồ Hợi biến thành bản thân khối lỗi, cuối cùng điều khiển toàn bộ Đại Tần Đế quốc. Ở nơi này trong vài chục năm, Đông Hoàng Thái Nhất dạ tâm vẫn luôn không có buông xuống qua. Hắn một mực đều mơ tưởng một lần nữa trưởng khống Đại Tần Đế quốc. Bây giờ, Phù Tô chính là Đại Tần Đế quốc thái tử. Chỉ có nhường Phù Tô mất đi thái tử chi vị, Đông Hoàng Thái Nhất mới có thể nhường Tần Thủy Hoàng doanh chính mặt khác một đứa con trai trở thành thái tử, nhường sau đem hắn biến thành bản thân khối lỗi. Đối với Đông Hoàng Thái Nhất tới nói, Tần Thủy Hoàng doanh chính các con, Phù Tô là kiệt xuất nhất, cũng là khó khăn nhất lấy trưởng khống. Trừ Phù Tô bên ngoài, cái khác công tử đều không có bao nhiêu tiền đồ, là rất dễ dàng lưu lạc làm Âm Dương gia khôi lỗi. Cho nên, Đông Hoàng Thái Nhất kế hoạch chính là lợi dụng trên trời rơi xuống thiên thạch chuyện này, nhường Tần Thủy Hoàng doanh chính triệt hồi Phù Tô thái tử chi vị, mà Đông Hoàng Thái Nhất lại sẽ một lần nữa đến đỡ một vị mới thái tử, mà cái này cái thái tử chính là Âm Dương gia khôi lỗi. Đương nhiên, vong Tần giả Tô, mặt khác một cái đầu mâu chính là Tô Thành. Theo Đông Hoàng Thái Nhất, hắn và Tô Thành đã trải qua đứng lên mặt đối lập, không được là ngươi chết chính là ta vong, ở vào không chết không thôi cục diện. Liên xem như Tần Thủy Hoàng doanh chính không thể chém giết Tô Thành, nhưng là thông qua thiên mà dị tượng cái này sự kiện, cũng sẽ nhường Tần Thủy Hoàng doanh chính đối với Tô Thành áp dụng một số biện pháp. Mà Đông Hoàng Thái Nhất liền bản quan, một khi nắm lấy thời cơ, liền sẽ bỏ đá xuống giếng, đối với Tô Thành nhất kích tất sát. Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất toàn bộ kế hoạch, quả thực là nhất tiễn song điều, không những đến đỡ nổi lên khôi lỗi thái tử chi vị, còn có thể châm đối Tô Thành. Phải biết Đông Hoàng Thái Nhất, thế nhưng là tinh thông thôi diễn chi thuật, một thân tu vi có thể xưng kinh khủng, tự nhiên có thể chế tạo ra trên trời rơi xuống thiên thạch bậc này thiên địa dị tượng. Chương 457, tôi đi phủ Tô thái tử chi vị. Yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý. Trên trời rơi xuống thiên thạch chẳng qua là Âm Dương gia âm mưu mà thôi. Ta đã cùng Âm Dương gia ở vào không chết không thôi chẳng diện, sớm muộn ta sẽ đem Âm Dương gia nhổ tận gốc. Tô Thành nhìn thấy phủ Tô ưu sầu thần sắc, lần thứ hai nhẹ giọng nói ra. Hắn trong hai tròng mắt lóe qua một đạo tinh mang. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Phù Tô sắc mặt hơi đổi một chút, mang trên mặt khiếp sợ và hoảng sợ. Cái gì? Huỳnh Hoặc Thạch lại là Đông Hoàng Thái Nhất thi triển ra đến thủ đoạn. Phù Tô có chút không thể tin kinh hô đạo. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Phù Tô trên mặt lâm vào một vòng suy tư, nhẹ giọng nỉ non đạo. Tô Thành cười nhạt một tiếng, nói ra, tự nhiên là vì diệt trừ ngươi cùng ta. Tại mười mấy năm trước, Đông Hoàng Thái Nhất liền nghị không chế Đại Tần Đế quốc, nhưng là rất không may là Hồ Hợi bị ta cường thế chém giết. Mà Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại còn không hết hy vọng, lại muốn một lần nữa trưởng khống Đại Tần Đế quốc, chỉ cần diệt trừ ngươi, hắn một lần nữa đến đỡ một cái khôi lỗi thái tử, đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất kế hoạch. Về phần Đông Hoàng Thái Nhất tại sao phải đối phó ta, bởi vì ta cùng Âm Dương gia đã trải qua đứng ở mặt đối lập, ta đã trải qua trở thành Đông Hoàng Thái Nhất cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, Đông Hoàng Thái Nhất đối ta hận ý đã đạt đến cực điểm, cho nên hắn mới có thể chế tạo ra trên trời rơi xuống thiên thạch bậc này giả tượng. Vong Tần giả Tô, Thủy Hoàng Đế tử nhi mà phân, đây cũng là Đông Hoàng Thái Nhất biên tạo ra đến nói dối. Cái này rõ ràng là muốn mượn Tần vung tay, diệt trừ ngươi cùng ta. Tô Thành đem bên trong nghĩ thầm pháp nói ra. Nghe được những lời này, Phù Tô nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lập tức, hắn trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, cả người trên người toát ra một cỗ khắc nghiệt chi khí. Tại Tần thời Minh Nguyệt bên trong, Phù Tô luôn luôn đều là ôn tồn lễ độ, cử chỉ ôn hòa một người. Thế nhưng là trước mắt Phù Tô, trên người lại là toát ra lạnh lẽo khí thế. Đáng chết Âm Dương gia, dĩ nhiên đối Đại Tần Đế quốc bất lợi. Thật sự là tội không thể tha thứ. Phù Tô hừ lạnh một tiếng, nói ra. Hắn vạn lần không ngờ, Huỳnh Hoặc Thạch lại là Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất làm đi giá quỷ. Lúc này, hắn đối Âm Dương gia hận ý đã đạt đến cực điểm. Tại mười mấy năm trước, Âm Dương gia hộ pháp một trong tinh hồn, liền đã từng lợi dụng khốn hồn thuật, đem Tần Thủy Hoàng doanh chính tâm thần khống chế được. Tại vài chục năm sau đó, Âm Dương gia lại muốn lợi dụng tiên địa dị tượng, phải cải biến Đại Tần Đế quốc cách cục, quả thực là tự tìm cái chết. Mà liền ở lúc này, cửa phòng truyền đến Tạo Điệu Tăng thanh âm, "Chủ nhân, Trương Hàm đến đây bài kiến." Nghe được Tạo Điệu Tăng thanh âm sau, Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. Hắn tự nhiên cũng đoán được, Tần Thủy Hoàng doanh chính tại biết được trên trời rơi xuống tiên thạch sau, nhất định sẽ sai người đến đây, thỉnh giáo ý hắn gặp. Quả nhiên, Trương Hàm đến. "Nhường Trương Hàm vào đi." Tô Thành dùng trầm thấp, giàu có tử tính thanh âm nói ra. Vừa dứt lời, cách một tiếng, Trương Hàm liền đẩy ra cửa phòng. Nhìn thấy Tô Thành ngáy mắt, hắn liền bận bịu hai tay đuổi cùng một chỗ, thần thái cung kính đến cực điểm, ngựa khí tôn kính nói ra, "Trương Hàm bái kiến quốc sư." "Ân, đứng lên đi." Tô Thành nhẹ giọng nói ra. "Quốc sư, đây là đại vương để cho ta giao cho ngươi mật hàm, mời quốc sư xem qua." Trương Hàm ngữ khí tràn ngập tôn kính nói ra, nhìn kỹ phía dưới, hắn lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, cả người mang trên mặt một tia lo lắng, hắn tự nhiên cũng là nghe nói mình hoặc trên đá nội dung, nội tâm đối thái tử Phù Tô cùng Tô Thành, ẩn ẩn có chút lo lắng. Vong Tần giả Tô, Thủy Hoàng Đế tử nhi mà phân, bất luận là người nào, chắc chắn trước tiên đều sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Phù Tô cùng Tô Thành hai người này a. Đương nhiên, Trương Hàm cũng không ngoại lệ. Hắn tại biết được mình hoặc trên đá nội dung thời điểm, trong đầu hắn trước tiên liền phụ hiện đi ra Tô Thành cùng Phù Tô hai người này. Nhưng là, hắn nghĩ đi nghĩ lại, bất luận là Phù Tô vẫn là Tô Thành, đều tuyệt đối không có khả năng làm ra đối với Đại Tần Đế quốc bất lợi sự tình, cho nên, trong lòng hắn, cũng là loại bỏ đối với Tô Thành cùng Phù Tô hoài nghi. Hơn nữa, Lấy Trương Hàm tâm tư, hắn tự nhiên cũng mơ hồ đoán đến, ở nơi này phía sau, có lẽ có một đôi đại thủ, tại thôi động tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ hướng Tô Thành cùng phụ Tô. Tô Thành nhàn nhạt liếc qua Trương Hàm, sau đó tiếp nhận mật hàm, ánh mắt tại mật hàm bên trên xem lên. Nhìn thấy phía trên nội dung sau, Tô Thành trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn đến Tần Thủy Hoàng doanh chính, còn không phải hồ đồ nha. Tô Thành tại nội tâm âm thầm nghĩ tới. Mật hàm phía trên nội dung chủ yếu biểu đạt hai cái ý tứ. Cái thứ nhất ý tứ, biểu lộ Tần Thủy Hoàng doanh chính đối với Tô Thành tồn tại lòng tin tuyệt đối, sẽ không hoài nghi Tô Thành, cũng tuyệt đối không tin Tô Thành sẽ làm ra đối đại Tần đế quốc bất lợi sự tình. Đệ nhị cái ý tứ, chỉ là muốn thỉnh giáo một chút Tô Thành đối với chuyện này cái nhìn. Lúc đầu dựa theo Tô Thành ý nghĩ, lấy Tần Vương doanh chính đa nghi tính tình, chí ít cũng phải hoài nghi một bản thân, không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng doanh chính đối bản thân vẫn là rất có lòng tin, còn không đến mức hồ đồ như vậy, nhường người khác nắm mũi dẫn đi. Điều này cũng làm cho Tô Thành cảm thấy một tia vui vẻ yên tâm, cảm giác được bản thân mười mấy năm trước trợ giúp doanh chính trưởng không chính quyền những chuyện kia không ổng. Lập tức Tô Thành trong phòng tìm bút cùng chống không thẻ tre, bắt đầu ở trên thẻ trúc viết. Một lát sau hắn liền đem viết xong thẻ tre giao cho Trương Hàm, nói ra: Trương Hàm tướng quân, xin đem phần này mật hàm tự tay giao cho đại vương, tin tưởng đại vương nhìn phần này thẻ tre sau đó trong lòng sẽ có bản thân phán đoán. Hắn tại trong phong thư đã trải qua nói rõ chuyện này là Đông Hoàng Thái Nhất âm mưu, chắc chắn Tần Vương doanh chính nhìn thấy phong thư này kiện sau đó sẽ không lại thôi đi phủ Tô Thái tử chi vị. Thuộc hạ tuân mệnh. Trương Hàm tiếp nhận mật hàm sau, hai tay đuổi cùng một chỗ, lần thứ hai hướng về phía lần thứ hai một xá, thần thái tôn kính đến cực điểm. Đối với Trương Hàm tới nói, hắn đối đối quốc sư thế nhưng là mười phần kính ngưỡng cùng sùng bái. Tại mười mấy năm trước, hắn liền theo quốc sư bên trong chém giết lao hái cùng lữ bất vi phản loạn thế lực. Hắn rất nhanh liền rời đi gian phòng, bởi vì can hệ trọng đại, cho nên hắn muốn trước tiên hướng về Hàm Dương Vương cung tiến đến, đem quốc sư thư tín tự tay giao cho đại vương trong tay. Mà phủ Tô khi nghe đến Tô Thành mấy câu nói sau, hắn cũng rời khỏi phòng, nội tâm cũng yên tâm rất nhiều, trên mặt vẻ u sầu cũng tàn đi. Chương 458, vừa thẹn vừa giận hoa ảnh. Rất nhanh, màn đêm phủ xuống. Tô Thành đang chuẩn bị đi chúng nữ trong phòng, cùng chúng nữ xâm nhập giao lưu một phen. Đúng lúc này, hắn bên thai khẽ động, lại một lần nữa về tới trên chỗ ngồi, khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung, mang trên mặt một tia thú vị biểu lộ. Công tử, nô gia có thể vào không? Lúc này, cửa phòng xuất hiện một đạo mị hoặc đến cực điểm thanh âm. Đương nhiên có thể. Tô Thành dùng trầm thấp, giàu có từ tính thanh âm, nói ra. Hoan nên vừa dứt, kết một tiếng, cửa phòng được mở ra, chỉ thấy một đạo cao gầy yêu nhiêu thân ảnh xuất hiện ở Tô Thành trong tầm mắt. Đạo thân ảnh này tồn tại tinh xảo khuôn mặt, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, da rẻ đặc biệt đường trắng, tha là ở đêm khuya lờ mờ dưới ánh sáng, làn da bên trên cũng phát ra điểm điểm quang trạch, giống như ngọc chất đồng dạng, cho người ta một loại không cách nào kháng cự cảm giác. Hơn nữa, trên người nàng khí chất cũng lộ ra đặc biệt đường da chúng. Bất luận là dáng người, khuôn mặt hay là khí chất, cái này tên nữ tử đều có thể xưng họa thủy cấp bậc. Tô Thành nhìn thấy cái này tên nữ tử thời điểm, hắn trong ánh mắt lóe qua một đạo cực nóng, thể nội càng là không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Trước mắt cái này tên nữ tử, tự nhiên là Túy Mộng lâu trưởng khống người Hoa Ảnh. Mỹ nhân đêm khuya đến đây, không biết cần làm chuyện gì. Chẳng lẽ là muốn cùng ta xâm nhập giao lưu một phen? Tô Thành trên mặt mang theo một tia hí ngược biểu lộ, trêu chọc nói ra. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Hoa Ảnh cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, ngay cả trái tim cũng lại không từ chủ ra tốc nhảy lên, phảng phất sắp nhảy ra cổ họng. Nàng không nghĩ tới Tô Thành vậy mà sẽ như thế lớn mật, cũng dám làm đối mặt nàng nói ra khiêu khích như vậy mà nói. Cái này khiến nội tâm của nàng ẩn ẩn có chút tức giận. Nàng cái kia một đôi giống như thu thủy trong con người, lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra hàn mang. Nhất là ở Tô Thành cái kia hơi có chút xâm lược tính dưới ánh mắt, Hoa Ảnh chỉ cảm giác bản thân không sợi bại, bị thấy một chút cũng không còn. Cái này trùng cảm giác thật không tốt thụ. Bất quá, Hoa Ảnh tốt lắm đem nội tâm bất mãn áp chế xuống. Dù sao, nàng thế nhưng là Túy Mộng lâu trưởng có người, Túy Mộng lâu thân làm phong nguyệt chẳng sợ, tự nhiên thường thấy giống Tô Thành bậc này đồ hào sắc. Vừa nghĩ tới nàng đi tới Tô Thành gian phòng mục đích, Hoa Ảnh trên mặt liền mang mỉm cười, thoạt nhìn mười phần có mỹ thái. Công tử nói đùa. Tại công tử thủ hạ, thế nhưng là tồn tại đông đảo mỹ nhân, ta cùng các nàng so sánh, vẫn là hơi nhỏ bé kém một số. Hoa Ảnh ngữ khí ôn nhu nói ra. Tại Tô Thành đám người và ở Túy Mộng lâu thời điểm, Hoa Ảnh tự nhiên cũng lưu ý đến Tô Thành một bằng người. Tại Hoa Ảnh nhìn thấy, Tô Thành thuộc hạ, dĩ nhiên có được tiểu long nữ, Sư Kỳ Huyên, mà nữ Loan Loan, Diễm Phi, Nguyệt Thần Họa Thủy cấp bậc mỹ nhân, Hoa Ảnh sợ ngây người. Nàng là gặp qua mỹ nhân, nhưng là không có một lần tính gặp qua nhiều như vậy mỹ nhân. Bất luận là cái nào một cái, so với nàng đến đều không kém cỏi chút nào. Thế là, Hoa Ảnh tại nội tâm liền cảm giác, Tô Thành thân phận tuyệt đối không tầm thường. Cho nên, nàng sai người đi trước, điều tra Tô Thành đám người nội tình. Không nghĩ đến, thật đúng là nhường Hoa Ảnh tra ra một vài thứ. Căn cứ tình báo, Tô Thành bọn người ở tại mới vừa đến Đông Quận đường phố đạo thời điểm, liền cường thế chém giết Đông Quận trấn thủ tướng quân Bạch Đồ. Lấy được tình báo này sau, Hoa Ảnh ngồi không yên, nội tâm của nàng kinh ngạc đến cực điểm. Phải biết, Bạch Đồ là ai? Hắn thế nhưng là Đông Quận trấn thủ tướng quân, đại tần đế quốc tướng lĩnh. Tô Thành đem Bạch Đồ chém giết sau, còn một bức người không việc gì bộ dáng. Người này bối cảnh, tất nhiên thông thiên. Hoa Ảnh ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, đây là nàng đối với Tô Thành ấn tượng. Cho nên, Hoa Ảnh đi tới Tô Thành gian phòng bên trong, chính là vì thăm dò Tô Thành nội tình. Nàng trưởng quản Túy Mộng lâu, vốn chính là một chỗ tổ chức tình báo, đối với đảm nhiệm gì không rõ lai lịch hoặc là bối cảnh cường đại người đều muốn điều tra rõ ràng. Tô Thành trên dưới đánh giá một phen Hoa Ảnh, lấy tâm tư khác há có thể đoán không được Hoa Ảnh mục đích. Túy Mộc Lâu chính là nông gia thần nông đường sản nghiệp, càng là một chỗ sưu tập tình báo địa phương, người điều tra nội tình là Hoa Ảnh bản chức làm việc. Nghe được Hoa Ảnh mà nói sau, Tô Thành trêu ghẹo nói ra, ha ha, bản công tử mỹ nhân tuy nhiều, nhưng là Hoa Ảnh cô nương nếu là nguyện ý mà nói, bản công tử cũng là rất tình nguyện. Hừ, đồ hào sắc. Hoa Ảnh ở trong lòng bất mãn nỉ non đạo. Nàng ở trước tiên đem Tô Thành phân loại trở thành đăng đồ lãng tử. Công tử, đến từ nơi nào a? Hoa Ảnh bắt đầu bộ Tô Thành lời, nàng đi tới Tô Thành bên người, vì Tô Thành rót một chén trà, ngựa khí nhu hòa nói ra. Lúc này, Hoa Ảnh cự ly Tô Thành rất gần. Khoảng cách gần quan sát, Hoa Ảnh càng thêm lộ ra kinh diễm tuyệt tục, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt. Có lẽ, bất luận người nam nhân nào, đều không cách nào chống cự Hoa Ảnh mị lực a. Đúng lúc này, Tô Thành động. Hắn trực tiếp vươn tay, kéo lại Hoa Ảnh cánh tay. Hoa Ảnh tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, đầu tiên là sửng sở, sau đó mang theo một tia lửa giận, nàng không nghĩ tới, Tô Thành vậy mà như thế trực tiếp nắm nàng cánh tay. Cái này khiến nàng vừa thẹn vừa giận. Phải biết, Túy Mộc Lâu mặc dù là phong nguyện chi địa, nhưng là luôn luôn bán nghệ không bán thân, nàng thân làm Túy Mộc Lâu người cầm quyền, càng là giữ mình trong sạch, cho tới bây giờ đều không cùng khác giới tiếp xúc. Hiện tại, Tô Thành dĩ nhiên giữ nàng lại cánh tay. Cái này thế nhưng là nàng lần thứ nhất bị khác giới tiếp xúc. Lập tức, nàng trên mặt phù hiện một tầng sương lạnh, trên người khí thế ẩm vàng một phát. Nàng có thể trở thành Túy Mộc Lâu người cầm quyền, tự nhiên tồn tại không tầm thường nội lực. Thả ra, nàng quát lạnh một tiếng, trong ngôn ngữ mang theo một tia lạnh lẽo hứng thú. Vừa dứt lời, tay nàng chỉ chỗ liền bộc phát ra một sợi làm cho người không dám nhìn gần hàn mang trực tiếp bắn về phía Tô Thành cái chán, phảng phất muốn đem Tô Thành cái chán xuyên cái lỗ máu. Chỉ thấy Tô Thành con mắt nhỏ bé hơi ngưng, một đạo kim sắc quang mang trực tiếp từ hắn trong đôi mắt bắn ra, thẳng tắp nên tiếp Hoa Ảnh ngón tay bắn ra hàn mang. Hàn mang trực tiếp bị đánh tan. Thấy như vậy một màn sau, Hoa Ảnh trong đôi mắt mang theo một vẻ kinh ngạc cùng hoảng sợ. Vừa rồi một kích, nàng thế nhưng là đột nhiên tập kích, không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên trước tiên liền cản lại nàng công kích. Cao thủ, đối phương nhất định là cái cao thủ. Đây là Hoa Ảnh giờ phút này bên trong nghĩ thầm pháp, mà liên ở giờ phút này, lệnh Hoa Ảnh càng thêm nổi giận một màn, phát sinh chương 459, quá sợ hãi Hoa Ảnh. Chỉ thấy tại Hoa Ảnh kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tô Thành trên tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Hoa Ảnh một cái trọng tâm cứng vững, trực tiếp rơi vào Tô Thành trong ngực. Giờ phút này, Tô Thành cùng Hoa Ảnh hai người đối mặt mặt, cự ly chỉ có một tấc, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hai bên trên người phun phun ra khí tức. Hoa Ảnh tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thành sẽ đến cái này vừa ra, cái này khiến nàng lúc này có chút tâm thần bối rối, chỉ cảm giác hô hấp đều tăng nhanh hơn rất nhiều, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, mang một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, nàng trái tim cũng đang thùng thùng mà ra tốc nhảy lên, phảng phất sắp nhảy ra cổ họng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, một cỗ mãnh liệt dương cương khí tức đập vào mặt, sâu nàng có chút choáng váng. Tô Thành tu luyện Long Thần Công cùng Long Tượng Bản Mực Công, hai loại công pháp đều là chí cương chí dương, tu luyện thành công sau, Tô Thành thể nội khí huyết dồi dào, dương cương khí tức nồng hậu dày đặc, đối với khắc giới có chút cực mạnh lực hấp dẫn. Huống chi, Long Tiên Sinh tốt dâm, cho nên Tô Thành trên người khí tức sẽ đối với người khác phái tồn tại kinh khủng lực sát thương. Hỗn đản, thả ra, nơi này là ta địa bàn, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Hoa Ảnh lạnh lùng trừng mắt liếc Tô Thành, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thể nội khí thế ầm vang một phát, muốn từ Tô Thành trong lực dây ra. Thế nhưng là, Tô Thành tu vi bực nào? Chỉ là Hoa Ảnh thực lực, ở trong mắt Tô Thành cùng bốn không đáng giá nhắc tới. Hoa Ảnh chỉ cảm giác mình bị đối phương vững vàng khống chế lại, căn bản không cách nào động đậy. Nàng đã trải qua nổi giận. Ở trước đó, nàng thế nhưng là cùng khác giới cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua, càng không cần nói bị đối phương ôm lấy. Nàng không nghĩ tới, Tô Thành vậy mà như thế lớn mật, vẻn vẹn lần đầu tiên gặp nàng, liền làm ra như thế khác người động tác. Hoa Ảnh cái kia chỗ ngực, cũng cùng một chỗ một phục, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, phù hiện một tầng sương lạnh, con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, đoán chừng Tô Thành đã chết vô số lần. Tô Thành đối với Hoa Ảnh cái kia giết người ánh mắt nhìn như không thấy, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng có lực hấp dẫn độ cùng, nói ra, "À, nghĩ để cho ta thả ra ngươi. Nếu như ta không thả đây." Giờ phút này Hoa Ảnh, ở trong mắt Tô Thành, giống như là lâm vào bẫy dập con mồi đồng dạng, mặc người chém giết. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, Hoa Ảnh tấm kia thanh tú tuyệt tú khuôn mặt, nhường Tô Thành thể nội không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Không hổ là Túy Mộng Lâu Hoa Khôi, bản nhân so ạ nỉ bên trong càng thêm xinh đẹp mấy phần. Tô Thành nhìn chằm chằm Hoa Ảnh khuôn mặt, ánh mắt trong ngực Hoa Ảnh dáng người bên trên dưới đánh giá một phen, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tựa hồ là cảm giác được Tô Thành cái kia hơi có chút cực nóng ánh mắt, Hoa Ảnh càng thêm sinh khí. Giờ phút này, nàng trực tiếp giơ ra chân, hung hăng hướng về Tô Thành đầu đá bảo. Một kích này tấn mãnh cực kỳ, trực tiếp vang lên tiếng xé gió. Đây là Hoa Ảnh phẫn nộ một kích. Nàng muốn gần trong gang tấc hỗn đản, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nàng thân làm Túy Mộng Lâu người cầm quyền, lúc nào nhận qua như thế vũ nhục. Tô Thành cảm thụ đến khí thế ác liệt sau, hắn lông mày nhướng lên, buông lòng ra Hoa Ảnh. Hắn biết rõ giờ phút này Hoa Ảnh đã nhanh đến có thể đủ tiếp nhận cực hạn. Hoa Ảnh thu hồi công kích, cả người thân hình lóe lên, nháy mắt từ Tô Thành trong ngực biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào gian phòng một bên khác. Nàng một đôi mắt đẹp bên trong, mang theo không che giấu chút nào lý, sắc mặt mang theo cảnh giác. Cái này cái hỗn đản, quá ghê tởm, cũng dám như thế mạo phạm ta. Hoa Ảnh ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, nàng đã nhanh muốn tức nổ tung. Vừa nghĩ tới, bản thân vừa rồi tại trong ngực đối phương, hoa ảnh khí liền không đánh một chỗ đến. Người rốt cuộc là người nào? Cũng dám tại ta địa bàn mạo phạm ta? Tự tìm cái chết là không? Hoa ảnh lạnh giọng chất vấn đạo. Nàng mặc dù phẫn nộ, nhưng là vẫn có một tia lý trí, nàng biết rõ, đối phương có thể công nhiên ở Túy Mộng lâu bên trong, đối với nàng làm ra như thế bốc lên phạm tội, liền nhất định không có sợ hãi. Thậm chí có thể nói, đối phương căn bản là không sợ Túy Mộng lâu đả kích và trả thù. Bởi vậy nhìn đến, đối phương bối cảnh so với nàng tưởng tượng còn muốn cường đại mấy phần. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp thanh âm trong phòng vang lên. Hoa ảnh, chớ có vô lễ. Nương theo lấy thanh âm, một đạo thấp bóng dáng nhỏ bé xuất hiện ở gian phòng bên trong. Đạo thân ảnh này mặc dù thấp bé, nhưng là toàn thân mập mạp, giống như là một cái Phật Di Lặc bộ dạng. Hắn thân mặc hoa lệ áo bào, mang theo phảng phất xuyên kịch trở mặt mặt nạ, cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Không sai, người này chính là Nông Gia Thần Nông Đường đường chủ Chu Gia. Nhìn qua Tần Thời Minh nguyện người đều biết rõ, Chu Gia chính là Nông Gia sáu đường một trong Thần Nông Đường đường chủ, danh xưng Tam Tâm Nhị Ý, Thiên Nhân Thiên Diện, nắm giữ Hỉ Nộ Ai Ố bốn tờ mặt nạ. Người này bởi vì nắm trong tay Túy Mộc Lâu, tại Nông Gia bên trong tin tức linh thông nhất. Hắn cùng với Liệt Sơn Đường đường chủ Điền Mạnh, tương hỗ là tranh đoạt đời tiếp theo Nông Gia hiệp khôi rất mạnh mẽ đối thủ. Chu Gia mặc dù coi như bề ngoài xấu xí, nhưng là xử sự khéo đưa đẩy, tích thủy, có thể nói là người không nhìn tướng mạo. Hắn xuất lĩnh Thần Nông Đường, chính là Nông Gia bên trong cùng Liệt Sơn Đường càng cường đại hai cái đường khẩu. Để cho người cảm thấy khắc sâu ấn tượng là Chu Gia mặt nạ sẽ căn cứ tâm tình của hắn biến hóa, chia làm Hỉ Nộ Ai Ố bốn loại, cũng vừa vặn phù hợp Tam Tâm Nhị Ý, Thiên Nhân Thiên Diện xưng hảo. Chu Gia bái kiến quốc sư. Chu Gia mới vừa xuất hiện, liền hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá. Một màn này rơi ở trong mắt Hoa Ảnh, nhường Hoa Ảnh thần sắc hơi có chút kinh ngạc, phản phất có chút không thể tin được trước mắt một màn. Cái gì? Đường chủ dĩ nhiên hướng về phía cái này cái hỗn đản một xá. Làm sao lại thế này? Hoa Ảnh có chút ngây ngẩn cả người, nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tại nàng nhìn đến, Chu Gia thế nhưng là Thần Nông Đường đường chủ, thân phận cao quý, địa vị tôn sùng. Hơn nữa, Thần Nông Đường càng là Nông Gia bên trong, càng cường đại hai cái đường khẩu một trong. Thậm chí, liền xem như so với Liệt Sơn Đường, cũng đem hắn ẩn ẩn để lại một đường. Thế nhưng là trước mắt nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy Thần Nông Đường đường chủ, liền được nàng cấp trên, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá. Nàng đem ánh mắt một lần nữa bắn ra hướng Tô Thành trên người, mang trên mặt một tia hiếu kỳ, nàng đối với Tô Thành thân phận, lộ ra càng thêm tò mò. Đột nhiên, nàng hô hấp biến dồn dập. Nàng mới vừa nghe được đường chủ xưng hô Tô Thành bì, quốc sư. Trong lúc nhất thời, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chương 460, Thần Nông Đường đường chủ, Chu Gia bái phỏng. Trước mắt tên này vô sỉ hỗn đản, lại là Đại Tần Đế quốc quốc sư. Cái này làm sao có thể? Hoa Ảnh ở trong lòng kinh hô đạo. Nàng xác định, bản thân vừa rồi không có nghe lầm. Nàng vừa rồi rất là tinh tường nghe được, đường chủ xưng hô trước mắt tên này hỗn đản vì quốc sư. Ở nơi này trong thiên hạ, có thể có được quốc sư xưng hảo, chỉ có Đại Tần Đế quốc quốc sư, Tô Thành. Hoa Ảnh có chút không thể tin, nàng cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, lộ ra hoảng sợ cùng khiếp sợ, cả người miệng há to, đủ để nhét vào một cái trứng gà, một đôi giống như đôi mắt trong sáng bên trong, tràn ngập kinh ngạc, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Nàng một lần nữa đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, trên dưới đánh giá Tô Thành, phảng phất muốn đem Tô Thành nhìn thấu. Đại Tần Đế quốc quốc sư, như thế tuổi trẻ sao? Nàng ở trong lòng nhị non đạo. Nàng là Túy Mộng lâu người cầm quyền, đối với thiên hạ thế cục cùng tình báo, là mười phần hiểu rõ, nàng tự nhiên rõ ràng, tại mười mấy năm trước Đại Tần Đế quốc quốc sư, liền nắm giữ uy danh hiển hách. Mà trước mắt cái này cái hỗn đản, thoạt nhìn cũng chẳng qua là chừng 20 tuổi. Trong lúc nhất thời, ở trong mắt Hoa Ảnh, Tô Thành trở nên có chút thần bí khó lường lên, nàng đối với Tô Thành tràn đầy hiếu kỳ. Tục ngữ nói, là một cái nữ nhân, đối với người khác phái sinh ra hiếu kỳ thời điểm, liền được nàng rơi xuống thời điểm. Giờ phút này Hoa Ảnh, đối với Tô Thành tràn đầy lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ đối phương có cái gì thủ đoạn thần bí, đem dung mạo của mình bảo trì ở mười mấy năm trước bộ dáng. Hoa Ảnh ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, nàng sẽ không tin tưởng, đường chủ có thể đem Đại Tần Đế quốc quốc sư nhận lầm, cái này nói cách khác, trước mắt tên nam tử này, đang là đường kim Đại Tần Đế quốc quốc sư, Tô Thành. Hoa Ảnh tự nhiên biết rõ, Đại Tần Đế quốc quốc sư lợi hại đến mức nào, tại mười mấy năm trước, quốc sư liền đã từng trợ giúp Tần Thủy Hoàng doanh chính, diệt trừ Lao Hái cùng Lữ Bất Vi phản loạn thế lực, nhường doanh chính vững vàng trưởng không chính quyền. Hơn nữa tại sau đó, càng là cường thế chém giết Âm Dương Giá Hộ Pháp một trong tinh hồn, thậm chí ngay cả doanh chính thập bát tử hồ hợi đều bị Tô Thành cường thế chém giết. Sau đó, Tô Thành càng là lợi dụng Tần Quốc sứ thần tử vong sự tình, không hưởng phí một binh một tốt, dễ như trở bàn tay đem lúc ấy Hàn Quốc tiêu diệt, nhường Tần Vương doanh chính chiếm đoạt Hàn Quốc. Cái này thời điểm, Hoa Ảnh nhìn chằm chằm Tô Thành cái kia tuấn lãng khuôn mặt, nửa ngày đều phản ứng không đến, vẫn còn có chút không thể tin được, trước mắt tên này vô sỉ hỗn đản, vậy mà sẽ là Đại Tần Đế quốc quốc sư. Nàng làm sao cũng không cách nào đem trước mắt tên này hỗn đản, cùng nắm giữ uy danh hiển hách Đại Tần Đế quốc hình tượng liên hệ tới. Tô Thành tựa hồ là cảm thụ đến Hoa Ảnh ánh mắt, hắn ánh mắt thẳng tắp lên tiếp Hoa Ảnh, mang trên mặt một tia trêu tức biểu lộ. Lúc này, Hoa Ảnh chỉ cảm giác được đối phương ánh mắt giống như có ma lực đồng dạng, trực tiếp để cho nàng nhịp tim không tự chủ được gia tốc nhảy lên, phảng phất sắp nhảy ra cổ họng, cả người tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Nghĩ tới, nàng vừa rồi rơi vào đối phương trong lồng ngực, Hoa Ảnh ánh mắt cũng có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng Tô Thành ánh mắt. Sau đó, Tô Thành đem ánh mắt rời về phía Thần Nông Đường đường chủ Chu Gia trên người, hắn trong đôi mắt mang theo một tia thú vị thần thái. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Thần Nông Đường đường chủ, thế nhưng là một vị phi thường có phách đoài nam tử. Mặc dù Chu Gia thoạt nhìn béo đục béo địch, từ đầu tròn đến chân, nhưng là người này xử sự khéo đưa đẩy, giọt nước không lọt. Hơn nữa còn là một cái tiếu lý tàng đao, vị kế đa đoan, tâm ngoan thủ là người. Có thể nói, Chu Gia là một cái chân chính nhường cho nông gia, nông phu tại trong sinh hoạt biến càng tốt đường chủ. Tại nông gia trong nhiều người như vậy mặt, Chu Gia là duy nhất một cái, lòng dạ nông gia, muốn cải thiện nông gia sinh hoạt người, cũng là trở thành hiệp khôi tốt nhất nhân tuyển. Đáng tiếc tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, hắn bị phản bội, mất đi tranh đoạt hiệp khôi tư khác. Phải biết, Chu Gia xuất lĩnh Thần Nông Đường, cùng Điền Mạnh xuất lĩnh Liệt Sơn Đường, là nông gia càng cường đại hai cái đường khẩu. Có thể đem Thần Nông Đường phát triển trở thành kích thước như vậy, bởi vậy có thể nhìn ra được, Chu Gia thủ đoạn cùng năng lực, lợi hại đến mức nào. Thần Nông Đường đường chủ Chu Gia. Tô Thành lông mày nhíu lại, nhẹ giọng nói ra. Chu Gia lúc này hai tay đuổi cùng một chỗ, sắc mặt mang theo vẻ tôn kính, ngựa khí tràn ngập cung kính nói ra, Thần Nông Đường đường chủ Chu Gia, gặp qua quốc sư. Không cầu hoa tươi. Đối với Chu Gia tới nói, hắn xuất lĩnh Thần Nông Đường có thể trở thành nông gia càng cường đại đường khẩu, tự nhiên là nắm giữ lấy người khác không tưởng tượng nổi thần bí tình báo. Từ khi Tô Thành đám người đi tới Đông Quận trước tiên, Chu Gia thuộc hạ thám tử liền đem Tô Thành đám người hành động hồi báo cho Chu Gia. Làm Chu Gia biết được, Tô Thành đám người trực tiếp tại trước mặt mọi người trực tiếp chém giết Bạch Đồ cùng hắn bộ hạ binh sĩ, hắn liền đúng Tô Thành người thân phận nổi lên lòng nghi ngờ. Dù sao có thể tại chúng mục đích nhìn trường phía dưới liền dám chém giết Đại Tần Đế quốc tướng sĩ người như vậy tuyệt đối có được thông thiên bối cảnh. Thế là hắn bật người phái người đi trước điều tra Tô Thành người thân phận. Kết quả biết được Tô Thành chính là bây giờ Đại Tần Đế quốc quốc sư. Hơn nữa đi theo Tô Thành cùng một chỗ, còn có Đại Tần Đế quốc thái tử phủ Tô. Cái này khiến Chu Gia nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Như thế hai cái đại nhân vật đi tới Đông Quận, trái tim của hắn đều thoát lên tới cổ họng. Bất luận là thái tử phủ Tô, vẫn là Đại Tần Đế quốc quốc sư, hắn đều không trọng nổi. Đối với Chu Gia tới nói, hắn tự nhiên là nghe nói qua Đại Tần Đế quốc quốc sư uy danh, Đại Tần quốc sư từng làm qua sự tình, nhường hắn mười phần bội phục cùng kính ngưỡng. Thậm chí, hắn có thể đủ cảm giác được, tại Tô Thành trước mặt, bản thân liền yếu ớt như là con sâu cái kiến, tiện tay đều có thể xóa đi. Cho nên, hắn tại biết được Tô Thành đám người đi tới Đông Quận sau đó, liền trước tiên đến đây, muốn bái kiến một chút trong truyền thuyết quốc sư. Mặc dù hắn không biết quốc sư đi tới Đông Quận chi địa mục đích, nhưng là trước giờ cùng quốc sư tạo mối quan hệ, trước giờ giao hảo, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Giờ phút này, Chu Gia đem bản thân tư thái thả cực kỳ khiêm tốn, bởi vì hắn biết rõ, tại Tô Thành bậc này thủ đoạn thông thiên đại lao trước mặt, hắn chỉ có thể vô cùng tôn kính, không dám có chút lỗ mãng. Tô Thành nhiều hứng thú chằm chằm lên trước mắt Chu Gia, hắn tự nhiên có thể thấy đi ra, Chu Gia đi tới Túy Mộc lâu bái phòng bản thân mục đích. Không hổ là Thần Nông Đường đường chủ, tại cách đối nhân xử thế cái này một phương diện, tuyệt đối không có thể bắt bẻ. Ngay cả Tô Thành, lúc này trên mặt cũng mang theo một tia tán thưởng bình thường. Chương 461, Tảo Điệu Tăng VS Chu Gia. Liên ở lúc này, Tô Thành cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Chỉ thấy Tảo Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành hai người thân hình xuất hiện ở gian phòng bên trong. Tảo Điệu Tăng trên người khí thế ầm vang bộc phát, hắn trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, toàn thân tắm kim quang, tại hắn chỗ tồn tại một đoàn chói mắt quang mang tại lơ lửng, hắn làn da bên trên phảng phất thoa lên một tầng kim sơn đồng dạng, có kim loại cảm nhận, vẻn vẹn nhìn một chút, liền để đầu người ra tóc nhà, lông tơ dựng đứng, ngay cả đều nổi da gà. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Thần Nông Đường Chu Gia, một cỗ cường hành khí tức trực tiếp đem Chu Gia khóa chặt lại. Diệp Cô Thành trong tay phi hồng kiếm tại ông trực hưởng, phát ra trận trận kiếm reo, trên người hắn phun ra lạnh thấu xương kiếm ý, cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, một cỗ vô hình lực lượng từ trên người hắn lan tràn ra. Không nên quên, Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành hai người đều là thần thoại cựu trọng cường giả, bọn hắn hai người thực lực đã là đứng ở võ lâm kim tự tháp đỉnh tiêm, ở nơi này phiến trong thế giới có thể đủ hành tẩu tồn tại. Vừa rồi, bọn hắn hai người tại chủ nhân cửa gian phòng thủ hộ, nhưng là đột nhiên cảm giác được trong phòng xuất hiện một cỗ cường hành khí tức. Bọn hắn hai người không chút do dự, trực tiếp đẩy ra chủ nhân cửa phòng, muốn xem một chút, rốt cuộc là người nào dám can đảm tự tiện xông vào chủ nhân gian phòng. Bọn hắn muốn để tự tiện xông vào người, bỏ ra giá quá cao. Trong lúc nhất thời, Thần Nông Đường đường chủ Chu Gia bị Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành hai người khí cơ khóa chặt, rõ ràng Chu Gia bị Diệp Cô Thành cùng Tào Điệu Tăng hai người trở thành thích khách. Vang một tiếng, Tào Điệu Tăng thân hình nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, hướng thẳng đến Chu Gia mà đi. Hắn hung hăng hướng về Chu Gia vung ra một quyền. Một quyền này tấn mãnh cực kỳ, nắm đấm chỗ truyền đến một tiếng xé gió, đây là tốc độ cùng lực lượng đạt đến cực hạn mới có thể xuất hiện thanh âm. Diệp Cô Thành thì hoành ngăn tại cửa gian phòng, đem gian phòng bên trong tất cả mở miệng cũng đã phong tỏa lại, chỉ cần Chu Gia dám trốn ra khỏi phòng, hắn liền có thể trước tiên tế ra phi hồng kiếm, trực tiếp đem đối phương chém giết tại dưới kiếm. Thần Nông Đường đường chủ Chu Gia mí mắt cuộn loạn, trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, Tào Điệu Tăng trên người bộc lộ cái kia giống như đại dương nội lực ba động, cái này khiến hắn trong lòng phảng phất đặt lên một tòa núi lớn đồng dạng, ngay cả hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Thần Nông Đường đường chủ tự nhiên biết rõ, Tào Điệu Tăng thực lực cường đại vô cùng, hắn không dám có chút tê liệt chủ quan, thể nội nội lực tại điên cuồng vận chuyển, cả người trên người khí thế liên tục tăng lên, trực tiếp đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Trong một chớp mắt, tại quanh người hắn tràn ngập một tầng màu lam nhạt khí tường. Cái này đạo khí tường thoạt nhìn kiên cố không phá vỡ nổi, nhà tù không thể phá. Không nên quên, Chu Gia thế nhưng là Thần Nông Đường đường chủ, hắn có thể đủ xuất linh Thần Nông Đường trở thành nông gia càng cường đại đường khẩu, tự nhiên tồn tại chút tài năng. Có thể trở thành đường chủ, Chu Gia bản thân thực lực không thể nghi ngờ, tự nhiên là cường hành vô cùng. Bằng không, hắn cũng không có khả năng trấn nhiếp đáy hạ nhân. Có thể nói, Chu gia thực lực tuyệt đối có thể sừng sâu không lường được. Vào thời khắc này, Tào Điệu Tăng nắm đấm hung hăng đập vào Chu gia khí tường phía trên. Chỉ thấy khí tường trực tiếp đem nắm đấm cản trở xuống tới. Bất quá, nắm đấm bèn bèn dừng lại chốc lát, liền đem khí tường đánh ra một cái vết rạn. Mà nhìn thấy cái này đạo vết rạn sau đó, Thần Nông Đường Đường chủ Chu gia, con mắt nhỏ bé hơi ngưng. Hắn không nghĩ tới, Tào Điệu Tăng thực lực vậy mà như thế cường đại, đem hắn càng cường đại phòng ngự, đều trực tiếp một quyền đánh vỡ một vết nứt. Cái này khiến hắn cảm thấy một tia có thể tư nghị. Đúng lúc này, Tào Điệu Tăng trên người khí thế lần thứ hai tăng vọt, nắm đấm chỗ lực lượng biến càng khủng bố hơn. Hướng. Tào Điệu Tăng khẽ quát một tiếng, giang giác một tiếng, Chu gia khí tường theo tiếng mà nứt. Tào Điệu Tăng nắm đấm uy thế không giảm, hướng thẳng đến Chu gia đầu đánh tới, phản phất muốn đem Chu gia đầu hành thành náo loạn. Chu gia con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn bắp chân đều tại như nhũ ra, cả người chỉ cảm giác được da đầu nổ tung. Một cỗ lạnh buốt khí lạnh từ lòng bàn chân truyền khắp tứ chi bách hải. Cái này là nguy cơ sinh tử, đang ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Dừng tay, một đạo quát nhẹ âm thanh rơi vào đám người trong lỗ tai. Nghe được câu nói này sau, Tào Điệu Tăng động tác ngừng xuống tới. Người nói chuyện tự nhiên là Tô Thành Không. Đối với chủ nhân mệnh lệnh, Tào Điệu Tăng chỉ có thể vô điều kiện chấp hành. Hắn nắm đấm dừng lại ở Chu gia chỗ chán một tấc cự ly, dừng lại xuống tới. Chu gia lúc này trái tim đều thoát lên tới cổ họng, hồn phách đều nhanh dọa không có. Nếu như Tô Thành ngăn cản chậm nữa một phần, hắn liền trở thành một cỗ thi thể. Chủ nhân, hắn là. Tào Điệu Tăng mặc dù động tác ngừng xuống tới, nhưng là vẫn còn tình trạng báo động, hắn quay đầu, hướng về phía chủ nhân hỏi đạo. Người này là Thần Nông Đường Đường chủ Chu gia, không phải địch nhân. Tô Thành nhẹ giọng nói ra. Nghe được chủ nhân sau khi giải thích, Tào Điệu Tăng buông xuống nắm đấm, tản đi trên người khí thế, Diệp Cô Thành cũng đem trên người kiếm ý thu liễm. Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành hai người, trên dưới đánh giá một cái Chu gia. Chủ nhân, hai người này chí cường cao thủ, là quốc sư người hầu. Chu gia tại nội tâm kinh hô đạo, mang trên mặt không thể tin biểu lộ. Lúc này, Chu gia sợ ngây người. Hắn lúc đầu coi là Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành là hắn địch nhân tìm đến đâm giết hắn. Tuyệt đối không ngờ rằng, hai người này lại là quốc sư người hầu. Không hổ là quốc sư. Dĩ nhiên cầm giữ có cường giả như vậy xem như người hầu. Chu gia ở trong lòng cảm thán đến, mà ở một bên Hoa Ảnh cũng có chút hoảng sợ cùng khiếp sợ. Cái này cái hỗn đản, thủ hạ thực lực còn rất cường đại nha. Nàng ở trong lòng nỉ non một câu. Lúc này, Tô Thành nhìn xem bị kinh sợ Chu gia, mang trên mặt một tia buồn cười. Có lẽ Chu gia thực lực, theo nông gia, là dựa vào trước tồn tại. Thế nhưng là, tại Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Dù sao, bất luận là Tào Điệu Tăng vẫn là Diệp Cô Thành, đều là thần thoại cựu trọng cường giả, chỉ là Chu gia, bọn hắn căn bản đều không để vào mắt. Thần nông lệnh như thế, nông gia lục đại đường chủ đều mơ tưởng tranh đoạt hình hoạt thạch, sau đó ngồi lên hiệp khôi chi vị. Chẳng lẽ ngươi chưa từng hoài nghi, ở nơi này tất cả phía sau màn có một đôi đại thủ tại thôi động sao? Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường độ cung, nói ra. Chương 462, Hoa Ảnh, ngươi có phải hay không là thích ta? Nghe được Tô Thành mà nói sau, Chu gia lông mày nhíu lại, mang trên mặt một tia suy tư biểu lộ. Trên thực tế, hắn dưới đáy lòng cũng có qua hoài nghi. Có thể trở thành Thần Nông Đường đường chủ, tâm tư khác cùng lòng dạ cực sâu, há có thể không ngửi được Thần Nông lệnh đột nhiên như thế, lộ ra có cái gì không đúng. Đời trước Hiệp Khôi Điền Quang tại 3 năm trước đây thần bí tử vong, vì cái gì Thần Nông lệnh không sớm không được buổi tối, vừa vặn tại trên trời rơi xuống tiên thạch sau, liền đột nhiên như thế, phía trên còn viết một đạo mật lệnh, chỉ cần nông gia đệ tử, bất luận là người nào, lấy được hình hoặc thạch liền có thể kế thừa Hiệp Khôi chi vị. Hình hoặc thạch cùng Thần Nông lệnh đồng thời như thế, cái này cũng không tránh khỏi quá đúng gì a. Đi qua Tô Thành chỉ điểm, Chu gia trong đôi mắt lóe qua đạo đạo tinh quang, nội tâm lâm vào suy tư. Hắn hiện tại càng thêm hoài nghi, Thần Nông lệnh đột nhiên hiện thế, tất nhiên là có một cỗ thần bí thế lực ở sau lưng điều khiển. Mời quốc sư chỉ điểm. Chu gia hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính nói ra. Tại hắn nhìn đến, Tô Thành thế nhưng là đại tần đế quốc quốc sư, trí nhiều như yêu, có được thường nhân không cách nào với tới trí tuệ, nhất định có thể đủ nhìn ra một chút dấu vết. Tại nông gia lục đại đường chủ bên trong, Chu gia chính là duy nhất một cái muốn để nông gia bình dân được sống cuộc sống tốt người, cái khác đường chủ, hoặc là vì bản thân tư dục, hoặc là bị quyền lợi mê váng đầu não. Chu gia muốn thỉnh giáo Tô Thành, để hắn chỉ điểm một phen, hắn không muốn để cho nông gia đứng trước hắc thủ sau màn xâm hại. Gần đây, nông gia sẽ có một kiện đại sự phát sinh. Tô Thành nhẹ giọng nói ra. Đại sự? Cái đại sự gì? Chu gia mang trên mặt vẻ nghi hoặc biểu lộ, hỏi đạo. Cụ thể là sự tình gì, ta không cách nào nói cho ngươi, nhưng là chuyện này từ một cái khác phương diện tới nói, có lẽ đối với ngươi còn có lợi. Tô Thành cười cười, nói ra. Đối ta có lợi đại sự. Gần đây muốn phát sinh. Chu gia nhỉ non một câu. Một lát sau, Chu gia mang theo một bụng nghi hoặc, rời đi Tô Thành gian phòng. Lúc này, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Tô Thành cùng Hoa Ảnh. Hoa Ảnh ánh mắt tại vụ trộm đánh giá Tô Thành, phảng phất muốn nhìn thấu Tô Thành bí mật. Tại nàng nhìn đến, Tô Thành càng ngày càng thân bí, cho người nhìn không thấu. Hoa Ảnh cô đương, vì cái gì một mực vụ trộm nhìn ta? Chẳng lẽ thích ta? Tô Thành nhìn chằm chằm Hoa Ảnh tấm kia tinh xảo trắng nõn khuôn mặt, trêu ghẹo nói ra. Không thể không nói, Hoa Ảnh bất luận là khí chất, dung mạo, vẫn là dáng người, đều có thể xưng họa thủy cấp bậc. Hừ, vô sỉ. Nghe được Tô Thành cái kia lớn mật mà nói sau, Hoa Ảnh khuôn mặt hơi đỏ lên, trừng mắt một cái Tô Thành, sau đó xoay người, đi thẳng gian phòng. Tô Thành nhìn xem Hoa Ảnh cao gầy yêu nhiều dáng người, trong ánh mắt lóe qua một tia màu nhiệt huyết, sớm muộn sẽ để ngươi trở thành ta nữ nhân. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lấy Hoa Ảnh dung mạo, Tô Thành tự nhiên muốn đem hắn thu phục, đặt vào trong hậu cung. Hoa Ảnh tự nhiên có thể cảm thụ đến, phía sau có một đạo cực nóng ánh mắt đang đánh giá lấy bản thân, bất quá nàng lại không thể làm gì. Đối phương thế nhưng là Đại Tần Đế quốc quốc sư, nàng đánh lại đánh không lại, chỉ có thể đem lửa giận ép ở trong lòng. Đồng thời, nàng thầm hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối không cùng Tô Thành lui tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, đêm khuya giáng lâm. Tô Thành ngồi trên ghế, hắn trong con ngươi lóe qua một đạo tinh quang, tại lờ mờ dưới ánh sáng, hắn khuôn mặt giống như đao tước đồng dạng, có cạnh có góc, mười phần tuấn lãng. Dựa theo thường ngày đây là thời gian, hắn đều sớm tiến về tiểu long nữ, Diễm Phi, Nguyệt Thần, Đại Ti mệnh chúng nữ gian phòng, cùng chúng nữ xâm nhập giao lưu tình cảm. Thế nhưng là, hiện tại, hắn lại chịu ở tính tình, lặng lặng mà ngồi trên ghế, phảng phất đang đợi cái gì. Đúng lúc này, Tô Thành hai con mắt híp lại, nhỏ bé mở ra mấy phần, lộ ra bên trong phong mang. Khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cùng, đã đến rồi sao? Hắn nhẹ giọng nhỉ non đạo. Chỉ thấy, thân hình hắn nháy mắt biến mất trong phòng. Túy Mộc Lâu, một gian tinh xảo gian phòng bên trong, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ nạo nhưng mà lập. Đạo thân ảnh này tồn tại tinh xảo trắng non khuôn mặt, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, da rẻ rất trắng, tha là ở lờ mờ dưới ánh sáng, da rẻ đều phát ra điểm điểm quang trạch. Nàng dáng người có lồi có lõm, hoàn mỹ đến cực điểm, như là tỷ lệ vàng đồng dạng, vẹn vẹn nhìn một chút, cũng làm người ta không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt. Nàng khí chất cao quý, cho người ta một loại cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn cảm giác. Đạo thân ảnh này, liền xem như so với tiểu long nữ, Diễm Phi chủ nữ, cũng không kém cỏi chút nào. Nàng người mặc màu lam nhạt múa áo tương đối gấp, đưa nàng dáng người, hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Đạo thân ảnh này, chính là Túy Mộc Lâu bên trong mỹ nhân, Liên Y Điệp đúng lúc này. Liên Y Điệp động. Nàng cao gầy yêu nhiêu dáng người, ở dưới ánh trăng nguyện chuyển nhảy múa, liền giống như khiêu vũ tinh linh đồng dạng, toàn thân tắm nguyệt quang, thoạt nhìn đặc biệt đường đẹp mắt. Không thể không nói, Liên Y Điệp vũ đạo cho người có thể say mê trong đó, bất kỳ nam nhân nào đều không cách nào kháng cự cái này một chi vũ đạo. Lúc này, Liên Y thân thể dừng lại một chút, nàng mang trên mặt vẻ bất mãn, lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ. Nàng giống như thu thủy đồng dạng đôi mắt đẹp, hướng về cửa sổ nhìn lại, dường như có chút bất mãn nói ra, ngươi tại sao lại đến? Ta đã nói cho ngươi biết, giữa chúng ta là không có khả năng, hy vọng ngươi về sau đừng tới quấy rầy ta. Liên Y Lì ngữ khí băng lãnh nói ra, lộ ra người sống chớ bảo, tránh xa người ngàn dặm bị đạo. Theo Liên Y Lì ánh mắt nhìn, chỉ thấy một đạo thân tư thế thẳng tắp nam tử xuất hiện ở chỗ cửa sổ. Tên nam tử này tồn tại một đầu màu nâu tóc, đục người mặc màu lam nhạt hoa lệ phục sức. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, khí chất bất phàm, hiển nhiên một vị mỹ nam tử. Bằng vào mượn khuôn mặt này, tuyệt đối sẽ để rất nhiều nữ chủ đều điên cuồng. Bất quá, tại Liên Y Lì trước mặt, tên nam tử này lại là sách không bắt nguồn từ tin đến. Phảng phất có chút tự ti, ngay cả thần sắc đều có vẻ hơi câu nệ. Ở trong mắt tên nam tử này, Liên Y Lìa liền là hắn nữ thần. Đối mặt Liên Y Lìa thời điểm, hắn có chút khẩn trương. Tên này mỹ nam tử, rõ ràng là Quý Bố. Tại tần thời Minh Nguyệt bên trong, Quý Bố một mực đều tại truy cầu Liên Y Lìa, thế nhưng là Liên Y Lìa đối Quý Bố vẫn luôn không có cảm giác. Liên Y Lìa, có thể hay không đối ta hơi hơi ấm nhu một chút, không muốn như thế lạnh như băng bộ dáng. Đây không phải vài ngày đều không thấy ngươi, tới nhìn ngươi một chút nhà. Quý Bố mang trên mặt ôn hòa thiếu dung, ngữ khí ôn nhu nói ra. Nếu như hắn cái nụ cười này đối cái khác nữ tử sử dụng mà nói, có lẽ sẽ nhường các nàng ngăn cản không nổi, nhưng là rơi ở trong mắt Liên Y Lì, Liên Y Lì vẫn như cũng là một bức lạnh như băng bộ dáng, nhàn nhạt liếc qua Quý Bố. Phảng phất Quý Bố ở trong mắt nàng, căn bản sách không dậy nổi nàng một tia hứng thú. Chương 463, Tô Thành tình địch. Tại tần thời Minh Nguyệt bên trong, Quý Bố đã từng là Sở Quốc Ảnh Hổ quân đoàn thống soái. Hơn nữa, hắn cũng là Túy Mộng Lâu Hoa Khôi Hoa Ảnh đồng bào đệ đệ, tại Sở Quốc vong quốc sau, trở thành độc hành du hiệp. Người này là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trên giang hồ danh vọng khá cao. Nhưng hắn chân dung lại rất ít người gặp qua. Nghe nói chỉ cần hắn hứa hẹn sự tình, tất nhiên sẽ làm được. Nhưng hắn làm việc tự có nguyên tắc, đã từng có người cầm 1000 lượng hoàng kim tìm hắn làm việc, lại gặp cự tuyệt, cố hữu lấy lời hứa ngàn vàng, bất động như sơn tên hảo. Hắn giỏi về trộm cắp, nhưng chỉ cướp vi phú bất nhân người tài bảo. Quý Bố tại giang hồ thành danh trước đó, thân phận 10 phần bí ẩn, Tần Quốc từng đối với hắn điều tra, nhưng không có thu hoạch. Sở Quốc diệt vong sau, trở thành cự đạo, chạy trốn đối trên giang hồ, nhiều lần phạm án, chuyên chọn các nơi phú thương nhà quan ra tay, tự xưng cướp phú tế bẩn, tại dân gian rất có hiệp đạo tên. Hắn khinh công thân pháp xuất sắc, vô tung vô ảnh, tự thành tên đến nay chưa bao giờ thất thủ, các nơi quan nhà đã từng dốc sức xuất động, nhưng một mực không thể truy nã mời ra làm chứng. Quý Bố hình thức chưa dương, truyền thuyết Quý Bố có một đóa hoàng kim mẫu đơn, mỗi lần gây án đều sẽ có người tại hiện trường mắt thấy hoàng kim mẫu đơn xuất hiện, bởi vậy trên giang hồ tặng hắn một cái hoàng kim mẫu đơn, hoa gian ẩn hồ xưng hảo. Quý Bố mỗi đưa ra ngoài một cánh hoa liền đại biểu một cái cam kết, thu đến cánh hoa người có thể tại thời khắc mấu chốt cầu hắn đám một chuyện, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, Quý Bố xông pha khói lửa cũng nhất định sẽ đạt thành nửa bà. Quý Bố từng nhiều lần hy vọng Liên Y Lì có thể thu bản thân ở các nơi kiếp đến nơi phát ra không được sạch sẽ tài bảo. Nhưng Liên Y Lì ghét bỏ những lễ vật này không được sạch sẽ làm lý do, khéo lời từ chối. Theo Liên Y Lì, Quý Bố rõ ràng nắm giữ võ công tuyệt thế, có thể có một phen đại thành tựu, lại cam nguyện làm một tên đạo tặc, cái này khiến Liên Y Lì nhìn không dậy nổi. Cho nên tại Liên Y Lì trong lòng, cứ việc Quý Bố khuôn mặt tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, nhưng là vẫn không thể vào ánh mắt của nàng. Quý Bố, ta lại cường điệu một lần, về sau đừng tới tìm ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì tình cảm. Xuất hiện lại không sẽ có, về sau càng không có. Liên Y Liễu ngữ khí tràn đầy lạnh lùng, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang một tầng nhàn nhạt sương lạnh, cả người trên người càng là lộ ra một tia lạnh lùng khí tức, như là vạn năm hàn băng một dạng. Nghe được Liên Y Liễu mà nói sau, Quý Bố mang trên mặt một tia xấu hổ, bất quá, cái này tia vẻ xấu hổ lóe lên liền biến mất. Hắn thế nhưng là mười phần rõ ràng, nghĩ muốn lấy được mỹ nhân tâm, nhất định phải gan lớn, thận trọng, ra mặt dày. Liên Y Liễu mặc dù đối với hắn lạnh như băng, nhưng là hắn giống như là đánh bất tử tiểu cường đồng dạng, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Hắn tận lực khiến bản thân biểu lộ thoạt nhìn có lực sát thương, sau đó dùng trầm thấp, giàu có từ tính thanh âm nói ra, "Liên Y Liễu, ngươi không muốn sinh khí, đây là ta gần nhất chuyên môn vì ngươi tìm được một kiện bảo vật, ngươi xem một chút." Trong lúc nói chuyện, hắn từ trong ngực móc ra một cái bảo hạt, sau đó đem bảo hạt mở ra. Tức khắc, bên trong cả gian phòng biến ánh sáng phát sáng lên. Bảo hạt bên trong, thình lình trang là một cái hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay Dạ Minh Châu. Lớn như thế Dạ Minh Châu, tuyệt đối là trong thiên hạ hiếm thấy bảo vật, có tiền mà không mua được. Bất luận là ở cổ đại, còn là ở hiện đại, nữ nhân đều ưa thích bảo thạch một loại đồ vật. Quả nhiên, khi thấy Dạ Minh Châu thời điểm, Liên Y Y một đôi mắt đẹp sáng lên một cái. Bất quá, theo Liên Y Y, lớn như thế Dạ Minh Châu, cũng chỉ là để cho nàng cảm giác được kinh diễm mà thôi. Nếu như Quý Bố vẹn vẹn muốn lợi dụng một khỏa Dạ Minh Châu, liền có thể để cho nàng động tâm mà nói, cũng không tránh khỏi quá ý nghĩ hao huyền. Không nên quên, Liên Y Y nguyên là Mạt Đại Sở Vương Xương Bình quân chi nữ, vì sở quốc trưởng công chúa, cái dạng gì chân bảo hiếm thế chưa từng gặp qua. Đây là ngươi trộm cắp tới đi. Dạ Minh Châu mặc dù đẹp, nhưng là không rõ lai lịch, nhưng cũng nhường bảo vật sinh ra một tia tỉ vết. Liên Y Y nhàn nhạt liếc qua Dạ Minh Châu, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Nghe được Liên Y Y mà nói sau, Quý Bố sắc mặt cứng đờ, hắn lúc đầu coi là thông qua cái này bảo vật có thể tù binh Liên Y Y tâm, nhưng là trước mắt nhìn đến, hắn vẫn là suy nghĩ nhiều. Liên Y Y căn bản không phải loại kia vật chất nữ. Bất quá, điều này cũng làm cho Quý Bố vui vẻ. Bởi vì, chỉ có dạng này nữ tử mới có thể được xưng tụng chân chính mỹ nhân, không những bề ngoài kinh diễm tuyệt tục, ngay cả nội tâm đều thuần khiết không tì vết. Dạng này nữ tử mới là hắn nghi muốn. Quý Bố mang trên mặt ôn hòa thiếu dung, tiếp tục nói ra Liên Y Y, ta mà nói mới vừa nói phân nửa. Ngươi cái gì ngươi? Còn thật không có gặp qua ngươi cái này vô sỉ, dày ra mặt người. Mỹ nhân rõ ràng không thích ngươi, ngươi còn như thế quấn mãi không bỏ. Một đạo trầm thấp thanh âm, cắt đứt Quý Bố mà nói, thanh âm truyền vào Quý Bố cùng Liên Y Y trong lỗ tai. Nghe nói như thế sau, Liên Y Y tấm kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, mang theo một tia hiếu kỳ, nàng đem ánh mắt bắn ra hướng nguồn thanh âm. Chỉ thấy, một đạo thân tư thế thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng thanh tú nam tử, rơi vào nàng trong tầm mắt. Là hắn. Liên Y Y nhận ra, tên nam tử này, rõ ràng là ban ngày cùng nàng đối mặt, ánh mắt hơi có chút không kiêng nể gì cả nam tử. Hắn lúc nào đi tới phòng ta? Không sai. Tên nam tử này, rõ ràng là Tô Thành. Hắn đi tới Liên Y Y gian phòng, đã rất lâu rồi. Thậm chí, hắn vừa rồi đều thưởng thức một phen Liên Y Y vũ đạo. Lúc này, Tô Thành ánh mắt, lần thứ hai cùng Liên Y Y đối mặt lên. Liên Y Y tại Tô Thành cái tiết như xâm lược tính dưới ánh mắt, chỉ cảm giác bản thân gương mặt bên trên, hiện lên một tầng nhạt màu hồng nhạt. May mắn, bây giờ là đêm khuya, không có người phát hiện nàng thần sắc dị thường. Liên Y Y trái tim đều tại không tự chủ được ra tốc nhảy lên, phảng phất sắp nhảy ra cổ họng. Tại Tô Thành bá đạo dưới ánh mắt, Liên Y Y chỉ cảm giác bản thân không sợi bài. Cái này chủng cảm giác thật không tốt thụ. Quý Bố sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt nháy mắt biến lăng lên, hắn không nghĩ tới, tại Liên Y Y gian phòng bên trong, vẫn còn có một tên nam tử. Hơn nữa, tên nam tử này mới vừa mới nói chuyện, trực tiếp nhường Quý Bố giận không thể át. Lúc này, trên người hắn khí thế biến lạnh lùng, một đôi như ưng sắc bén ánh mắt, bắn ra hướng Tô Thành. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái nào cái không sợ chết, cũng dám cùng hắn đối đầu. Phải biết, hắn là ai? Hắn đã từng thế nhưng là Sở Quốc ảnh hộ quân đoàn thống soái, trên tay dính đầy máu tươi, tại sau đó, càng là ở trên giang hồ tạo nên uy danh hiển hách. Trước mắt, lại có người dám khiêu khích hắn. Quả thực là tự tìm cái chết. Tại nội tâm của hắn, đã trải qua quyết định cho đối phương một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Nhưng đối phương biết rõ, có ít người là hắn đắc tội không nổi. Chương 464, Tô Thành, ta và Liên Y Lý cô nương cùng một chỗ làm Quý Bố đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành trên người thời điểm, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn bất động thanh sắc đánh giá một phen Tô Thành tu vi ba động, thế nhưng là phát hiện Tô Thành toàn thân không có chút nào khí tức lưu lộ đi ra, phản phất giống như là cái người bình thường một dạng. Đây chỉ có hai loại khả năng tính, loại thứ nhất, đối phương chỉ là một cái người bình thường, không có nửa điểm tu vi ba động. Loại thứ hai, thực lực đối phương so với hắn còn muốn cường đại. Rất kỳ quái là, khi thấy Tô Thành thời điểm, Quý Bố chỉ cảm giác được trong lòng hơi hồi hộp một chút, nội tâm lóe qua kiêng dè. Chẳng lẽ đối phương là thâm tàng bất lộ cao thủ? Quý Bố ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ha ha, liền xem như cao thủ, đối phương thoạt nhìn cũng chẳng qua là chừng 20 tuổi, có thể lợi hại đến mức nào? Giả thần giả quỷ thôi. Quý Bố ở trong lòng nỉ non đạo. Tiểu tử, ngươi tốt nhất mau mau rời đi nơi này, nếu không, cũng đừng trách ta không được khách khí. Quý Bố hướng về phía Tô Thành lạnh lùng nói ra, trên người hắn toát ra một sợi nhường người kinh hãi run rẩy khí tức. Một cỗ cường hành lực vô hình, trong phòng lan tràn ra. Đây là Quý Bố đối Tô Thành cảnh cáo. Phải biết, Quý Bố đã từng là Sở Quốc ảnh hộ quân đoàn thống soái, vong quốc sau trở thành độc hành du hiệp, hắn kinh công thân pháp xuất sắc, vô tung vô ảnh, tự thành tên đến nay chưa bao giờ thất thủ, các nơi quan nhà đã từng dốc sức xuất động, nhưng một mực không thể truy nã mời ra làm chứng. Bởi vậy có thể nhìn ra được, Quý Bố thực lực cường hành. Tô Thành nghe được Quý Bố mà nói sau, hướng về Liên Y phương hướng đi tới. Sau đó, nhường Quý Bố kinh ngạc đến ngây người một màn phát sinh. Chỉ thấy Tô Thành tay trực tiếp ôm lấy Liên Y Liễu. Tô Thành sắc mặt mang theo bá đạo cùng bệ nghệ, sau đó dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn xem Quý Bố. Cái này cái hỗn đản, cũng dám ôm lấy Liên Y Liễu, quả thực là tự tìm cái chết. Quý Bố ở trong lòng hung tợn nghĩ đến, hắn hô hấp gấp rút, lồng ngực tại chập trùng kịch liệt, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thành, trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, cả người trên người phát ra một cỗ lạnh lùng cực kỳ khí thế. Lúc này Quý Bố liền giống như yên lặng ngồi lâu hỏa như núi, tùy thời đều có thể bộc phát. Liên Y như thế nhưng là Quý Bố nữ thần, lúc này nữ thần bị người khác ôm lấy, hắn há có thể không giận. Quý Bố đã trải qua truy cầu Liên Y thời gian rất lâu, nhưng là Liên Y lại vẫn luôn đối với hắn một bức lạnh lùng đến cực điểm bộ dáng. Lúc này, một cái không biết từ cái nào nhô ra lông đầu tiểu tử, dĩ nhiên trực tiếp ôm lấy Liên Y. Cái này trực tiếp nhường Quý Bố giận không thể át. Giờ phút này, hắn hận không được đem Tô Thành chém thành muôn mảnh, để tiết hắn mối hận trong lòng. Liên Y cũng có chút ngây mẩn cả người. Nàng quay đầu, nhìn xem gần trong gang tấc Tô Thành, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Thành trên người phun ra ra trí cường dương cương khí tức. Trong lúc nhất thời, nàng tim đập rộn lên nhanh hơn, ngay cả ánh mắt đều có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng Tô Thành. Một lát sau, nàng mới phản ứng tới. Bản thân eo lại bị trước mắt cái này cái hỗn đản ôm lấy. Nháy mắt nàng mang trên mặt một tầng sương lạnh, trên người khí thế biến 10 phần lạnh lùng, như là vạn năm hàn băng một dạng. Phải biết, Liên Y Liễu mặc dù thân ở Phong Nguyệt chi địa, nhưng là luôn luôn giữ mình trong sạch, cho tới bây giờ đều không có cùng khác giới tiếp xúc qua, càng không cần nói bị khác giới ôm lấy. Nàng cho tới bây giờ đều không có bị khác giới bao qua. Cái này là lần thứ nhất. Nàng cái kia chỗ ngực, cùng một chỗ một phục, lộ ra 10 phần sinh khí. Nàng không nghĩ tới, trước mắt hỗn đản vậy mà như thế lớn mật, trực tiếp ôm nàng. Nàng cái kia một đôi mắt đẹp bên trong quan mang, cũng biến thành 10 phần lăng lệ. Chính đang nàng chuẩn bị chạy ra Tô Thành ôm ấp, thế nhưng là nàng phát hiện bản thân dĩ nhiên chạy không thoát. Đối phương lực lượng so với nàng trong tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều. Nàng đang muốn mở miệng trách mắng thời điểm, Tô Thành mở miệng nói chuyện, bất quá cũng không phải là hướng về phía nàng nói, mà là hướng về phía Quý Bố nói ra, "Quý Bố, Liên Y thì cô nương trong lòng cũng không có ngươi, ngươi còn quấn mãi không bỏ, không biết là ngươi có dũng khí đấy, cũng là ngươi ra mặt cực kỳ dày. Hơn nữa, ta và Liên Y thì cô nương cũng đang mấy ngày trước quen biết, hai người mới quen đã thân, đã trải qua tư định chung thân. Ngươi về sau liền đừng tới phiền Liên Y thì cô nương." Tô Thành mang trên mặt một tia hí ngược biểu lộ, nhàn nhạt nói ra. Nghe nói như thế sau, Liên Y Liễu đang chuẩn bị phản bác, chỉ thấy nàng trong đôi mắt đẹp lóe qua một đạo tinh quang. Đối với Liên Y Liễu tới nói, Quý Bố một mực quấn lấy nàng, để cho nàng buồn rầu không chịu nổi. Có lẽ, có thể thông qua bên người cái này cái hỗn đản, nhường Quý Bố hết hy vọng. Liên Y Liễu ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Giờ phút này nàng, dưới đáy lòng đã đem Tô Thành trở thành tấm mục. Cho nên, nàng cũng không có mở miệng phản bác Tô Thành. Hơn nữa cũng mặc cho Tô Thành ôm lấy bản thân eo. Quả nhiên, nghe được Tô Thành mà nói sau, Quý Bố nổi giận. Hắn giận tím mặt, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thành. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, đoán chừng Tô Thành sớm đã chết vô số lần. Hơn nữa, để cho Quý Bố nổi giận là, Liên Y Lìa dĩ nhiên chấp nhận. Nàng dĩ nhiên chấp nhận, cùng Tô Thành đã trải qua cùng một chỗ. Phải biết, Quý Bố thế nhưng là truy cầu Liên Y Lìa thời gian rất lâu, Liên Y Lìa đều bất vi sở động. Thế nhưng là, trước mắt, bản thân nữ thần, vậy mà ở đường nam tử trong ngực. Bất kỳ nam nhân nào, đều nhẫn nhịn không được loại đả kích này a. Đáng chết hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Quý Bố giận quát một tiếng. Trên người hắn khí thế ầm vang một phát, một cỗ lăng lệ, ngang ngược khí tức từ hắn bốn phía tràn ngập ra, thậm chí khí thế khủng bố tạo thành một đạo gió lốc, trực tiếp đem hắn áo bào đều thổi bay phất phới. Thân hình hắn, nháy mắt tại chỗ biến mất, trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ. Hắn bội kiếm là một chuôi màu lam nhạt kiếm, tên là Ảnh Hổ. Ảnh Hổ bên trên phát ra lạnh lẽo quang mang, tựa hồ là cảm thụ đến chủ nhân phẫn nộ, tại ông run rẩy, phát ra từng tiếng kiếm reo. Sau một khắc, Quý Bố thân hình đã trải qua đạt tới Tô Thành bên người. Trong tay hắn Ảnh Hổ thẳng tắp đâm về Tô Thành lồng ngực, phảng phất lần này muốn đem Tô Thành lồng ngực đâm thành một cái lỗ máu. Quý Bố ở trước đó chính là Sở Quốc thống soái, tại sau đó càng là ở trên giang hồ tạo nên uy danh hiển hách. Hắn thực lực cường đại, không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Liên Y Dị cô nương trong hai tròng mắt mang theo một tia kinh khủng cùng khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, Quý Bố dĩ nhiên một lời không hợp, liền cùng Tô Thành bắt đầu quyết đấu. Nàng thân sắc trở nên có chút lo lắng cùng khẩn trương lên. Chương 465, Tô Thành lão người lái xe thủ đoạn. Liên Y Dị cô nương không nghĩ tới, Quý Bố vậy mà sẽ bạo khởi giết người. Nàng lần lần có chút hối hận, đem Tô Thành cuốn vào trường tranh đấu này bên trong. Dù sao, nàng thế nhưng là 10 phần hiểu rõ Quý Bố cường đại, có thể trở thành trên giang hồ hiển hách nổi danh, ngay cả quan phủ đều không có xử lý pháp đuổi bắt đạo tặc, Quý Bố thực lực tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Liên Y Dị cô nương dù sao thiệt tâm, nàng không đành lòng nhìn thấy Tô Thành nhận Quý Bố công kích. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là Liên Y Dị cô nương ưa thích Tô Thành, mà là Liên Y Dị vốn chính là một cái thiện tâm người, nàng không đành lòng nhìn thấy Tô Thành bởi vì bản thân bị nhận Quý Bố căm thù. Tại nàng nhìn đến, Tô Thành chẳng qua là một cái người bình thường, há có thể là ở trên giang hồ nắm giữ uy danh hiển hách Quý Bố đối thủ. Nàng tinh xảo trắng non gương mặt bên trên tràn ngập một tia tự trách cùng hối hận, sớm biết rõ vừa rồi phủ nhận ta và đối phương quan hệ. Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, dừng tay, không nên thương tổn hắn. Liên Y Lìa lạnh giọng nói ra, nghĩ muốn ngăn chặn Quý Bố, trên người nàng phát ra băng lãnh khí tức. Thế nhưng là Liên Y thì câu nói này rơi vào Quý Bố trong lỗ tai, nhường Quý Bố sắc mặt biến càng thêm khó coi. Thông qua câu nói này, Quý Bố vô ý thức cho rằng Liên Y Ly quan tâm Tô Thành, thậm chí Liên Y Ly cùng Tô Thành trong lúc đó xác thực tồn tại lấy một tia không được rõ ràng không quan hệ. Đáng chết hỗn đản, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Quý Bố gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thành, trong đôi mắt toát ra một sợi sắc cơ. Trên người hắn khí thế lần thứ hai tăng vọt, trên tay kiếm chiêu biến càng thêm lạnh lẽo mấy phần. Trong lòng của hắn nữ thần, dĩ nhiên đối mặt khác một cái nam nhân lộ ra quan tâm, hắn không thể nhịn, cũng nhịn không được. Mà liền ở lúc này, Tô Thành vươn tay, trực tiếp một thanh níu lại Liên Y Ly cánh tay, đem Liên Y Ly kéo đến phía sau mình, tựa hồ là muốn dùng bản thân thân thể đem nguy hiểm ngăn trở, không cho Liên Y Ly bị thương tổn. Liên Y Ly đầu tiên là sửng sở, sau đó đem ánh mắt bắn ra hướng trước mắt cái kia đạo hơi có chút gầy gò bóng lưng. Bóng lưng mặc dù gầy gò, nhưng là giờ phút này theo Liên Y Ly lại là cao lớn như vậy. Hắn lại muốn một thân một mình đối mặt nguy hiểm, còn đem thân thể ngăn khuất ta trước người, nghĩ muốn bảo vệ ta. Liên Y Ly ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, không biết vì cái gì, giờ phút này nàng chỉ cảm giác được bản thân nội tâm nơi nào đó biến lòng nứt ra, nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, liền giống như một cục đá ném vào bình tĩnh mặt nước. Nàng cảm động. Trong phút chốc, nàng nhịp tim biến không tự chủ được gia tốc nhảy lên, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên cũng mang một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Liên Y Lìa đối với Tô Thành ấn tượng ẩn ẩn phát sinh một tia biến hóa, phảng phất Tô Thành không còn là ghê tởm như vậy, có chút thuận mắt lên. Không sai, đây chính là Tô Thành kế hoạch. Căn cứ Tô Thành ở kiếp trước lão người lái xe đạt được kinh nghiệm, muốn tù binh một cái nữ nhân tâm, vậy trước tiên muốn để nàng cảm động đến khóc. Vừa rồi, Tô Thành là cố ý đem Liên Y kéo đến phía sau mình. Không thể không nói, tại nguy hiểm tình huống dưới, anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù coi như quân sáo cũ, nhưng là đối với nữ nhân mà nói, mãi mãi cũng có chí mạng lực sát thương. Lấy Tô Thành tu vi, tự nhiên có thể cảm thụ đến phía sau Liên Y tâm tình chập trùng. Khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. Không nên quên, Tô Thành thế nhưng là cái lão người lái xe, muốn thu phục một cái nữ nhân, thủ đoạn đơn giản không muốn quá nhiều. Giờ phút này Liên Y Y, phản phất là một đầu không có phòng bị con mồi đồng dạng, đang dần dần mà rơi vào Tô Thành thiết trí tốt trong cả bẫy. Mà liên ở giờ phút này, Quý Bố kiếm dĩ nhiên đi tới Tô Thành lồng ngực chỗ, phản phất sau một khắc, liền muốn vừa Tô Thành lồng ngực, đâm thành một cái lỗ máu. Liên Y Y thấy như vậy một màn, nàng tinh xảo gương mặt bên trên có vẻ hơi trắng bệnh, tâm tình biến không hiểu khẩn trương và lo lắng. Nàng đang lo lắng Tô Thành, ngay cả nàng đều không biết vì cái gì, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, nàng tâm cảnh liền phát sinh biến hóa, vậy mà sẽ lo lắng Tô Thành an nguy lên. A, không muốn. Nàng nhìn thấy Quý Bố kiếm, lập tức sẽ đâm vào Tô Thành lồng ngực chỗ, vô ý thức hô một tiếng, trái tim càng là bỗng nhiên một nắm chặt, phảng phất tại ẩn ẩn làm đau. Nàng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy Tô Thành bị giết chết. Hơn nửa ngày sau, nàng mới dám mở mắt, không cầu hoa tươi. Thế nhưng là, để cho nàng kinh ngạc và hoảng sợ một màn phát sinh. Cái này làm sao có thể? Nàng cả người kinh hô một tiếng, sửng sờ ngay tại chỗ. Thuận theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hai ngón tay gắt gao kẹp lấy Quý Bố trường kiếm, trường kiếm không thể động đậy tí tí, Quý Bố trường kiếm ở cách Tô Thành lồng ngực vẹn vẹn chỉ có nửa tấc cự ly, đình chỉ xuống tới. Nếu như chậm nữa nửa nhịp, Tô Thành tất nhiên sẽ bị trường kiếm đâm trúng. Cái này hai ngón tay chủ nhân, rõ ràng là Tô Thành. Hắn là một gã cao thủ. Liên Y Lìa nhẹ giọng nhìn non đạo, nàng cái này thời điểm mới phản ứng tới, sắc mặt lộ ra một vẻ kinh hỉ, vừa rồi lo lắng cùng khẩn trương tâm tình cũng đã tan thành mây khói. Vào thời khắc này, Quý Bố sợ ngây người. Cái khuôn mặt kia tuấn lãng trên mặt, tràn ngập rung động cùng hoảng sợ. Cái này, dùng hai ngón tay, liền kẹp lấy ta lăng lệ một kích. Hắn ở trong lòng kinh hô đạo, cả người trở nên có chút không thể tin, cả người lồng ngực cùng một chỗ một phục, nội tâm nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Không có người nào, so với hắn càng rõ ràng, một chiêu này uy lực có kinh khủng bực nào. Cái này thế nhưng là hắn nén giận một kích. Đối phương dĩ nhiên dùng hai ngón tay, liền kẹp lấy trường kiếm. Cái này cần kinh khủng bực nào độ chính xác cùng lực đạo. Quý Bố tâm tình lúc này, không bình tĩnh. Sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Tô Thành. Chỉ thấy Tô Thành thần sắc đạm nhiên, cả người lộ ra phong khinh vân đạm, phản phất trước mắt một màn đối với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Quý Bố trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lúc này, hắn há có thể không minh bạch, bản thân nâng lên tấm sắt. Đối phương rõ ràng là một tên thâm tàng bất lộ cao thủ. Quý Bố mí mắt cuộn loạn, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh một dạng. Có thể dùng hai ngón tay, liền dễ dàng kẹp lấy hắn nén giận một kích, có thể nghĩ, thực lực đối phương có bao nhiêu cường đại. Thậm chí, Quý Bố chỉ cảm giác được, đối phương hai ngón tay bên trên truyền đến cự đại lực đạo, nhường hắn căn bản không cách nào rút ra trường kiếm nghĩa.